Tình thân, kia là cái gì vậy? Tình yêu, kia lại là cái gì vậy? Nàng không hiểu, cũng không cần thiết, nàng chỉ cần chính mình sống được tự tại, sống được tiêu dao, mặc dù là đem vui vẻ thành lập ở người khác thống khổ phía trên cũng không ngại, nàng nghĩ đến chính là đối phương sở dĩ thống khổ, đó là bởi vì hắn trở ngại của nàng vui vẻ. Đây là nàng cố hữu tư tưởng, nàng đã cứu rất nhiều người, nhưng cũng thương qua rất nhiều, nàng bảo hộ qua rất nhiều người, cũng lợi dụng qua rất nhiều người, nàng chưa bao giờ từng hối hận tự trách qua. Nhưng lúc này đây, nàng hối hận, nàng muốn đổi ý, nàng cho rằng nàng không sẽ đau lòng một người, nhưng là nhìn nhỏ như vậy một thân ảnh, ở có thể đem thiên địa đều chiếu sáng lên trắng bệnh điện quang bên trong thẳng được thẳng tắp, phảng phất trời sập xuống đều áp không ngừng lưng thân thể, của nàng tâm không hiểu tê dần. Thân thể chạy xe không, ý thức chạy xe không, linh hồn chạy xe không, Ôn Đình Trạm đều cảm thấy có lẽ đây là tử vong cảm giác, nhưng là lúc này hắn bên tai vang lên một cái mang theo từ tính thiếu nữ thanh âm. Kia thanh âm nói xong cái gì, hắn không biết, nhưng lại bởi vì của nàng thanh âm, hắn tan rã ý thức một chút ngưng tụ, tùy theo mà đến là một cỗ kim đâm một loại đau nhức, đau hắn hận không thể một đầu đâm chết. Chết. Không, hắn không thể chết được, hắn đã chết, thế gian này cũng chỉ thừa Diêu Diêu một người, nàng không còn có thân nhân, chỉ có Độc Lưu Thiên Địa cô tịch, hắn không thể chết được, bởi vì hắn nói qua hắn muốn trưởng thành bảo hộ nàng, che chở nàng, vì nàng chống lên cả mảnh bầu trời. Cương đại ý chí. Đưa hắn ở đau nhức bên trong kéo lại, hắn cấp tốc chiếu dạ diêu quang sớm dậy cho hắn tâm pháp lực ngưng tụ lượng, theo lực lượng một chút ngưng tụ, thân thể hắn có hồng tím lục tam trọng hào quang bạo phát ra, giống như cự long giống như cuốn đem bạch quang cho bọc căn ướt. Hồng tím lục tam trọng hào quang chính là phúc lộc thọ ba cắt thần tướng hộ, dạ diêu quang đã sớm biết đến Ôn Đình Trạm là có được ba cắt thần tướng hộ mệnh cách, cho nên mới dám làm chuyện này, nhưng mà thiên cơ một khi bị quấy rầy, tùy thời khả năng thay đổi, có một số người trời ban phúc trạch, có thể bản thân thủ không dừng cũng là uổng công. Mà Ôn Đình Trạm bảo vệ cho, kinh này một chuyện, hắn trong cơ thể ba cắt thần khí bị kích phát, từ đây không nói thuận buồm xuôi gió, mọi sự như ý, nhưng cũng mấy không có khả năng gặp được tránh không khỏi tử kiếp. Thấy vậy, dạ diêu quang treo lên tâm mới chậm rãi hạ xuống, toàn bằng một cô ý niệm chống đỡ dạ diêu quang gặp cuối cùng chống đỡ không dừng té xịu đi qua. Hào quang toàn bộ tán đi, thiên đã hơi hơi sáng, Đỗ Gia Thôn đã có một hai ra sáng lên ngọn đèn. Ngay cả vừa mới lớn như vậy động tĩnh, có thể thiên đạo đều có thường người không thể xem xét bình chứng, cho nên bọn họ cái gì cũng không biết, có thể là bọn hắn vừa ngủ dậy lại đồng loạt phát hiện tựa hồ có cái gì không giống như, cụ thể nơi nào không giống như bọn họ không thể nói rõ đến, tựa hồ cái gì đều trở nên rất tốt, liền ngay cả hô hấp không khí đều trong veo một ít, cứ như vậy, toàn bộ. Người tâm tình đều không hiểu tốt lắm đứng lên. Mà Ôn Trạch bên trong, Ôn Đình Trạm bước xa vọt tới cây mai bên trong. Trong viện cây mai trong một đêm toàn bộ nở rộ, mở được phi thường phồn thịnh hoa mai ở thần phong bên trong tung bay, dưới tảng cây thiếu nữ trên thân thể đã rắc một tầng bao hoa, nàng yên tĩnh nằm ở nơi đó, phảng phất không là nhân gian nữ tử, mà là hoa mai biến ảo mà đến. Đầy đình thưa thất phong phi hoa, mái hiên thượng nước phương tràn ngập tiên. Gối hoa ngủ nông say lưu dáng, phủ hương đi vào giấc ngộng khói lồng ấm. Hắn trong đầu nhanh chóng tránh qua này bốn câu nói, khiến cho hắn cũng không dám quấy nhiễu nàng, mà là ngồi trên chiếu. Thân thủ đem của nàng đầu nhẹ nhàng mà chuyển đến trên đùi bản thân, nắm nàng ấm áp mềm mại tay, cứ như vậy lặng lặng canh giữ ở của nàng bên cạnh người. Theo trong phòng lấy ra hồ cựu tới rồi Vương Ni Nhi, đứng xa xa nhìn như vậy một màn lại cố định bước chân, bởi vì nàng thấy được nở rộ cây mai dưới, cái kia rõ ràng nhìn thật nhỏ thiếu niên ngồi ở chỗ kia, đã có đỉnh thiên lập địa chi thế, mà rõ ràng trong lòng nàng như vậy cao không thể leo cô nương giờ phút này yên tĩnh gối thiếu niên chân đi vào giấc ngủ. Đi có một cố nói không nên lời điểm nhiên yên tĩnh. Hoa rơi đưa bọn họ bao trùm, bọn họ là như vậy tương xứng, cũng ngay tại một khắc, Vương Ni Nhi cảm thấy thế gian này tối xứng đôi nhà nàng cô nương người chỉ có nhà nàng thiếu gia. Dạ diêu quang này một giấc ngủ rất khá, tựa như sở hữu mệt nhọc quá độ người giống nhau, tổng có thể ngủ thật sự thơ ngọn, đồng dạng dạ diêu quang tỉnh lại tuy rằng tinh thần tốt lắm, vừa vận thể phi thường mỏi mệt. Bất quá lệnh trong lòng nàng an ủi là Ôn Đình Trạm không có một chút sự. Trạm ca nhi. Ngươi có sợ không? Dạ diêu quang cường chống mệt mỏi ánh mắt nhìn Ôn Đình Trạm hỏi. Sợ. Trạm ca nhi chi tiết trả lời, ở dạ diêu quang ánh mắt càng ấy nấy thời điểm, hắn cầm tay nàng, mà ta càng sợ diêu diêu không vui vẻ. Thiên phạt, ta sợ, nhưng so với thiên phạt, ta càng sợ ngươi không vui vẻ. Hắn cùng nàng đều biết đến, bỏ qua này một cái 600 năm khó gặp cơ hội, nàng hội giàu gì không vui. Một câu này nói thật sâu gõ vào dạ diêu quang trong lòng, nàng lặng lặng nhìn ngồi ở trước mặt thiếu niên. Hắn vẫn như cũ vẫn là nhỏ như vậy thân thể, có thể dạ diêu quang lại đột nhiên cảm thấy hắn linh hồn trưởng thành rất lớn một đoạn, hắn vẫn như cũ là non nớt khuôn mặt, có thể trong khung non nớt đã toàn bộ rút đi. Diêu Diêu, ta thật cao hứng, ta có thể cho ngươi làm một ít ta có thể làm được sự tình, chúng ta là thế gian này thân cận nhất người. Cho nên, Diêu Diêu, ta nghĩ cho ngươi thế gian ngươi hết thảy mong muốn. Muốn cho ngươi thế gian ngươi hết thảy mong muốn, mà không là thế gian tốt nhất hết thảy. Dạ Diêu Quang đã chống đỡ không dừng ủ rũ nhắm hai mắt lại, nhưng là Ôn Đình Trạm lời nói vẫn là khắc vào trái tim nàng. Nàng vô pháp đối Ôn Đình Trạm như vậy một hài tử bộ dáng sinh ra tình yêu, có thể nàng lại biết Ôn Đình Trạm đem dung nhập của nàng huyết mạch, khắc vào của nàng khung, vĩnh viễn vô pháp dứt bỏ. Chương 54, Kính Thần Không Thành. Dạ Diêu Quang lúc này đây nguyên khí mệt ác, mỗi ngày tỉnh táo thời điểm chỉ có 2-3 canh giờ, đi trừ rửa mặt dùng cơm thời gian, cơ bản đều ở hôn mê, nếu không phải Dạ Diêu Quang mỗi lần tỉnh lại tinh thần đầu đều đặc biệt tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận khỏe mạnh, chỉ sợ Ôn Đình Trạm hội buồn chết. Có thể dù là Ôn Đình Trạm lại trầm ổn, ở hắn tháng chạp nghỉ học sau, Dạ Diêu Quang vẫn như cũ duy trì như vậy trạng thái, cũng nhịn không được lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cứ mời Đỗ Hạnh đến xem vài thứ, đều là nói Dạ Diêu Quang không có trở ngại, vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng là nghe những điều chưa hề nghe. Không cần nói Đỗ Hạnh, liền ngay cả Dạ Diêu Quang bản thân đều không biết chính mình đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề, nàng rất rõ ràng thân thể của nàng tốt lắm, nhưng là mỗi ngày đều dừng không được mê man. Hơn nữa loại này mê man rất đáng sợ, của nàng thần thức, của nàng cảm giác hoàn toàn hội theo mê man mà biến mất. Nói cách khác nàng mê man sau, như là có người muốn giết nàng, liền mê dược đều có thể tỉnh. Cô nương, Tiền gia, Hạ gia, Mạnh gia, Dương gia đều đã đưa tới năm lễ, ngài xem chúng ta năm nay lễ phải như thế nào hồi. Lâm Thị đem 4 gia danh mục quà tặng đưa cho Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang thôi dừng tay, qua mấy ngày, ta tự nhiên hội bị hạ năm lễ. Ngươi lại nhìn theo chúng ta mình thôn trang trong sản gì đó lấy ra một ít, đến lúc đó cùng nhau nhường Vương Thúc cùng Vương Mục đưa đi qua đó là. Nói xong, Dạ Diêu Quang lại duỗi thân tay xoa xoa của nàng huyệt thái dương, cảm thấy chính mình coi như lại có chút mệt nhọc, trong nhà hạ nhân đều biết đến Dạ Diêu Quang đột nhiên bị một loại quái bệnh, Lâm Thị thấy vậy cũng không lại nói chuyện, nói một tiếng là liền yên lặng lui xuống. Lâm Thị đi tới cửa vừa đúng nhìn đến một thân màu lam nhạt cút màu xám lông thỏ lĩnh bên áo choàng Ôn Đình Trạm, nàng chuẩn bị hành lễ. Bị Ôn Đình Trạm phất phất tay ngăn cản, sau đó Ôn Đình Trạm mặt không biểu cảm bước qua ngưỡng cửa. Dạ Diêu Quang cảnh giác, lại hoàn toàn không có phát hiện có người tới gần, thẳng đến nàng khoác lên trên đùi tay bị một đôi hơi mát bụng ngón tay mang theo vết chai mỏng tay bọc, có chút hôn trầm đầu góc khôn ngoan hơi tỉnh táo không ít. Trạm ca nhi, thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Dạ Diêu Quang cười hỏi. Nghỉ học sau, Ôn Đình Trạm trừ bỏ bảo trì mỗi ngày cần luyện võ nghệ ở ngoài, lại nhiều mặt khác một sự kiện. Này chính là ở trong sân giáo trong thôn không kham nổi học hài tử biết chữ, Dạ Diêu Quang cũng vui vẻ được có chuyện di chuyển Ôn Đình Trạm lực chú ý, hơn nữa Ôn Đình Trạm quá mức thành thục, xa vượt quá xa này tuổi tác tâm trí, cho nên Dạ Diêu Quang liền cổ vũ hắn nhiều cùng trong thôn mặt hài tử tụ ở cùng nhau. Diêu Diêu, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Ôn Đình Trạm nhíu mày, hắn sáng nay luyện xong võ đã bị kêu đi ra, nàng không có nhìn thấy hắn, thế nhưng liền hắn đêm qua liền nhắc đến với nàng hôm nay không lên khóa sự tình đều đã quên. Nghe vậy, Dạ Diêu Quang nhất thời có chút xấu hổ, nàng cũng là trước đó không lâu mới phát hiện nàng tựa hồ có chút không nhớ được sự tình, dị vãng phát sinh nàng đều nhớ được rất rõ ràng, nhưng từ lúc đem đại trận bố trí xong, nàng tựa hồ vào ngày ấy sau trí nhớ liền xảy ra vấn đề, luôn luôn tại nỗ lực che giấu, hôm nay đúng là vẫn còn lộ nhân. Diêu Diêu, chúng ta ra ngoài dạo dạo đi. Ôn Đình Trạm nhìn ra Dạ Diêu Quang cảm xúc, hắn không nghĩ truy vấn lệnh nàng càng quẫn bách đồng thời gia tăng của nàng lo lắng. Chỉ làm cái gì đều không phát hiện. Trong lòng có chút áy náy, Dạ Diêu Quang cơ hồ là không nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi, tự nhiên không biết Ôn Đình Trạm cố ý không chọc phá nàng, cũng là nghĩ trong lòng nàng áy náy, sau đó ngừng buồn ngủ bồi hắn đi ra. Không là hắn không nghĩ nhường nàng nghỉ ngơi, mà là hắn sáng nay vừa đúng phải đi tìm Đỗ Hạnh thương nghị như thế nào cải thiện Dạ Diêu Quang bệnh tình, Đỗ Hạnh đề nghị cố hết sức không nhường nàng ngủ nhiều, một khi nàng buồn ngủ đến liền ngăn cản. Ra cửa, phụ thêm Vương Ni Nhi đưa lên đến hồ cừu. Sau đó liền từ Ôn Đình Trạm lôi kéo đi ra ngoài. Đi ở hồi hương đường nhỏ tử thượng, một mắt nhìn đi xuống dĩ nhiên là lục cẩn ẩn một mảnh, Dạ Diêu Quang nhìn đã tiến vào nhảy nhánh trung kỳ lúa mì vụ đông không khỏi kinh ngạc. Tiểu mạch thế nào dài nhanh như vậy? Tuy rằng Dạ Diêu Quang không hiểu nông vụ, nhưng là lần trước đi thôn trang thượng, vụ mùa sau đại gia đều đến hỏi qua Dạ Diêu Quang loại cái gì, Dạ Diêu Quang tự nhiên không có can thiệp, nghe theo bọn họ kiến nghị đều loại lúa mì vụ đông. Cũng bởi vậy nghe xong một ít về lúa mì vụ đông sự tình. Này lúa mì vụ đông tháng 10 loại hạ, 11 đến tháng 2 đều là nhảy nhánh kỳ, có thể giống như tháng 12 phía trước đều là đâm chồi, mà ruộng đất trong rõ ràng không là như thế này, đầy đủ so nguyên bản trước tiên hơn một tháng sinh trưởng. Người bảy trận sau, trong thôn sở hữu hoa màu đều thay đổi dạng, tất nhiên là so ra kém chúng ta trong nhà, bởi vì là toàn thôn đều như thế, cho nên mọi người đều ở nhà cùng phụng sau tác. Dạ Diêu Quang bởi vì mê man thời gian quá dài, tại kia sau cơ bản không có ra quá môn, Ôn Đình Trạm đối nàng giải thích. Sau tác chính là nông thần, nhiều chịu dân gian hiến tế. Có lẽ đổi làm dĩ vãng, cũng không sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng, có thể đã ngay cả 3 năm thu hoạch không tốt, đổ ra thôn ra chuyện như vậy, tự nhiên lệnh tất cả mọi người kinh hỉ. Dạ Diêu Quang nhất thời hiểu rõ nàng vì sao sẽ như vậy. Ngươi là nói ra ra hộ hộ đều ở cung phụng nông thần. Dạ Diêu Quang sắc mặt có chút không tốt. Như thế nào Diêu Diêu? Lập tức nhận thấy được Dạ Diêu Quang dị biến, Ôn Đình Trạm khẩn trương hỏi. Không thể lại làm cho bọn họ cung phụng đi xuống, bằng không ta rất nhanh sẽ hôn mê bất tỉnh. Dạ Diêu Quang rất nghiêm túc đối Ôn Đình Trạm nói. Đây là vì sao? Ôn Đình Trạm sắc mặt lập tức nghiêm túc đứng lên. Kính thần không thành. Dạ Diêu Quang phun ra 4 chữ. Bọn họ người như vậy là tuyệt đối kiêng kỵ quỷ thần, thế gian này có quỷ tự nhiên cũng có thần, không giả cũng sẽ không có bắt quỷ mời thần vừa nói. Nàng bày một cái đại trận ban ơn cho một thôn cũng là tình lý ở giữa, toàn bộ trong thôn người đem nông thần mời đến, chân chính cảm tạ lại không là hắn, mà thôn này bởi vì có của nàng đại trận hộ pháp, nông thần tự nhiên sẽ không lại nghịch thiên đánh vỡ, như vậy gặp thai ương chính là nàng này đầu sỏ gây nên. Một nghĩ đến đây, Dạ Diêu Quang liền gắt gao bắt được Ôn Đình chạm tay. Nàng suy nghĩ nếu không phải Ôn Đình Trạm ở nàng mê man sau rút ra càng ngày càng nhiều sự tình cùng nàng, chỉ sợ nàng hiện tại đã chìm ngủ, bởi vì Ôn Đình Trạm độc đáo mệnh cách, cho nên nàng mới không có nhanh như vậy nhận đến cái gọi là thần phạt. Dạ Diêu Quang cẩn thận giải thích cho Ôn Đình Trạm nghe xong sau, Ôn Đình Trạm sắc mặt cũng trở nên có chút bạch, ta đây đi tìm đại bá, nhường đại bá nghĩ biện pháp. Đừng đi. Dạ Diêu Quang một thanh lôi kéo Ôn Đình Trạm, thần đã mời xuống dưới, không thể nói triệt liền triệt. Bằng không hội họa cùng toàn thôn. Mời thần cũng không dễ dàng, không là tùy tiện cung phụng một chút có thể đủ mời xuống dưới, bằng không thế gian này nơi nào sẽ có nhiều như vậy thiên tai. Còn cần ở đối thời gian dùng đối phương pháp, đố ra thôn người cũng không biết thế nào liền xúc động này cơ hội, thật sự tướng thần cho mời xuống dưới. Kia nên như thế nào? Không thể triệt. Không thể tiếp tục cung phụng, Ôn Đình Trạm ánh mắt sáng ngời, có phải hay không muốn mời người đưa thần? Dạ Diêu Quang không nghĩ tới Ôn Đình Trạm hội nghĩ đến điểm này. Vì thế mỉm cười gật đầu. Chương 55, Mạch Khâm tới cửa. Diêu Diêu chính ngươi không thể sao? Ôn Đình Trạm gặp quả thế, liền lại hỏi. Ta không thể, ta hiện tại thân thể không cho phép, căn bản làm không xong pháp. Dạ Diêu Quang lắc đầu. Ta hiện tại tu thư một phòng cho Mạnh Tứ gia. Nói xong, Ôn Đình Trạm liền lôi kéo Dạ Diêu Quang trở về đi. Mạnh bác, hiện tại là có khả năng nhất giúp được thượng bọn họ người, có thể Dạ Diêu Quang cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì tu vi không đủ người một nghe được chuyện này đánh giá sẽ đường vòng mà đi, tu vi cao người nơi nào dễ dàng như vậy tìm được. Nhưng là, Dạ Diêu Quang hiện tại cũng không thể tưởng được biện pháp khác, cho nên cũng không có ngăn trở Ôn Đình Trạm. Tin đưa đi ngày thứ hai, Dạ Diêu Quang liền bắt đầu theo mỗi ngày tỉnh táo 2-3 canh giờ biến thành 1-2 canh giờ, biết chính mình có thể để bảo vệ Dạ Diêu Quang. Ôn Đình Trạm dứt khoát chuyển đến Dạ Diêu Quang phòng ở, lúc nào cũng khắc khắc coi giữ nàng, nhưng mà Ôn Đình Trạm trên người ba cắt thần tuy rằng tỉnh. Có thể hắn đến cùng còn không có trưởng thành, cũng không đủ uy hiếp lực, tuy rằng có thể kéo dài, lại đến cùng không thể quấy nhiễu. Mắt thấy còn có mấy ngày đó là tân niên, có thể Ôn Trạch trong không ai trên mặt có một chút sắc mặt vui mừng, chỉ vì Dạ Diêu Quang bây giờ còn có thể mỗi ngày có khả năng tỉnh táo một canh giờ. Một ngày này, Dạ Diêu Quang theo hôm qua buổi trưa ngủ hạ sau, đến bây giờ đầy đủ 12 canh giờ không có tỉnh qua, nói cách khác Dạ Diêu Quang liền một ngày một canh giờ tỉnh táo thời gian đều không lại có. Ôn Đình Trạm giống như muốn bùng nổ ra thú, cả người tràn ngập lệ khí. Thiếu gia, bên ngoài có một người cầu kiến. Vương Mục lời nói còn không có nói xong, đã bị Ôn Đình Trạm lạnh như băng thanh âm đánh gãy, không thấy. Ô ô nha. Lúc này một đạo kim quang từ bên ngoài chạy vội tiến vào, thân thủ cầm lấy Ôn Đình Trạm tay, liền đem hắn ra ngoài kéo. Kim tử màu vàng mau phi thường hỗn độn, thậm chí ướt sũng vừa nhìn chính là băng tuyết ở nó trên người hòa tan lưu lại dấu vết, nó đã rời nhà 10 ngày. Toàn bộ người tâm tư đều đặt ở càng ngày càng không dễ dàng tỉnh táo Dạ Diêu Quang trên người, thậm chí đã xem nhẹ nó tồn tại. Ôn Đình Trạm là lần đầu tiên nhìn đến phi thường yêu mị yêu sạch sẽ kim tử như vậy mỏi mệt cùng chật vật, nhưng là kim tử là thần hầu, lúc này kim tử đưa hắn ra ngoài kéo, hắn tâm dấy lên kỳ vọng. Thiếu gia, đây là Chu Thiên Thất Diệu trận a. Mục Đồng đứng ở Ôn Trạch ở ngoài, trước mắt thán phục nhìn hoa lệ đại trạch trên không, một lãng lãng dao động ngũ hành đan sen dòng khí, đầy mắt hâm mộ cùng khát vọng, thiếu gia này nếu ở chúng ta tông trong nhà cũng bày ra một cái thật là tốt biết bao a. Thất diệu trận, bảy diệu cùng tồn tại, ngũ hành bay tinh, còn cần né qua thiên phạt, ngươi tưởng thật cho rằng như vậy dễ dàng. Mạch Khâm đứng ở tòa nhà bên ngoài, trên người hắn có một việc nguyệt bạch sắc áo choàng, bên trong vẫn như cũ là một bộ sạch sẽ áo vải, hắn mặc rất đơn bạc, tóc trắng ở tuyết mịn bên trong tung bay, cũng thật chính định nhãn xem qua đi, tài năng đủ nhìn đến hắn trên người phảng phất có một tầng vô hình bình chướng, phong tuyết một điểm cũng vô pháp dính thượng hắn. Kia dạ cô nương tu vi cũng không cao, thế nào có thể đủ bày ra này trận pháp. Mục Đồng nhăn chỉnh trương mặt trẻ con, muốn nói tu vi, vị kia dạ cô nương còn không phải là đối thủ của hắn nghi, có thể nhường hắn bố này trận, làm nằm mơ có lẽ có thể hành. Bảy rượu đại trận, giống như đều là năm đến thất vị bất đồng tu luyện giả hợp lực, bởi vì cần bất đồng nguyên tố ngũ hành chi khí, cho nên ít nhất muốn năm vị, nhưng là vị này dạ cô nương nếu là có bốn đã ngoài đồng bạn, hiện tại liền sẽ không lâm vào này khốn cảnh, cần kim tử trèo đèo lội suối tới tìm nhà hắn thiếu gia. Cho nên, vị này dạ cô nương chính là bằng bản thân lực, sửa được ngũ hành chi khí. Thế gian này có lẽ thật sự có ngũ hành tu luyện phương pháp. Mạch Khâm ánh mắt xuyên thấu qua tuyết bay nhìn phía hoa mai bay tán loạn sân, tuyết cùng hoa dung hòa, nơi nơi đều là một mảnh băng hàn, nhưng vẫn cứ nơi này đẹp như thi họa. Lúc này, đại môn chi nha một tiếng bị mở ra, đây là Mạch Khâm lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Đình Trạm, này hai cái ngày sau đều tự vấn đỉnh một phương, tâm hệ một người nam nhân lần đầu tiên gặp mặt. Mạch Khâm chỉ cảm thấy này đạp tuyết động chậm rãi mà đến tiểu thiếu niên cũng không trong ao vật, mà Ôn Đình Trạm cũng là lần đầu tiên nhìn đến, thế gian này thế nhưng có như vậy phong hoa độc tuyệt nam tử. Hắn có lẽ chẳng phải một mắt kinh diễm nhân vật, cũng là một mắt kinh tâm, chỉ cần một mắt có thể đủ khắc vào tâm hồn, khó có thể quên tuyệt đại phong tư. Tại hạ Mạch Khâm. Tiểu tử Ôn Đình Trạm. Hai người đều phi thường khiêm tốn, Ôn Đình Trạm nhân tiện nói, từng ở thư viện, ngẫu nghe thấy thần y Mạch Khâm tên, thần y bên trong người. Mạch Khâm ở Ôn Đình Trạm dẫn dắt dưới tiến nhập đại trạch, người thường xem náo nhiệt, trong nghề tài năng đủ trông cửa nói, đi vào một đường đều gây cho hắn rung động. Thân là tông môn thiếu chủ bên người đệ nhất nhân Mục Đồng, phảng phất nông dân vào thành giống như ngạc nhiên, ta giọt nương ôi, này còn có ngũ hành đại trận cùng bát quái cựu cung trận tướng hô ứng, nói là phòng thủ kiên cố cũng không đủ. Tuy rằng Mục Đồng thanh âm tương đối tiểu, lại có trong gió phi hoa thanh âm che, có thể Ôn Đình Trạm hay là nghe đi vào, trong lòng hy vọng lại lần nữa bị đốt. Liền một cái người hầu đều có thể một mắt thấy mặc này hai cái trận pháp, như vậy Mạch Khâm này chủ tử nhất định có thể cứu trị Diêu Diêu. Thần y có thể không trước theo tiểu tử đi nhìn một cái Diêu Diêu. Ôn Đình Trạm có chút vội vàng. Mạch Khâm theo cổ tay áo bên trong lấy ra một cái xanh biếc cái chai, đưa cho Ôn Đình Trạm, dạ cô nương việc tại hạ đã rõ ràng, Ôn công tử đem này bình thuốc nước uy dạ cô nương ăn vào, tại hạ cũng không thể cứu dạ cô nương, có thể cứu dạ cô nương người hai ngày trong vòng tất nhiên sẽ đến. Đa tạ thần y kìa. Ôn Đình Trạm đối với Mạch Khâm thi lễ. Hắn biết người kia tất nhiên thị phi giống như cao nhân, mà người như vậy có lẽ chỉ có Mạch Khâm tài năng đủ mời đến. Hơn nữa Mạch Khâm đưa cho hắn cái chai, chỉ là cầm ở trong tay, thân thể hắn đều sinh ra một cái đói khát sao động, có thể thấy được thứ này thị phi giống như chân quý vật. Ôn công tử không cần như thế, tại hạ đều không phải không có yêu cầu. Mạch Khâm mỉm cười nói. Thần y mời giảng. Ôn Đình Trạm nói. Tại hạ nghĩ tại đây trọ xuống. Thời gian không biết. Mạch Khâm nói thẳng. Nghe được thiếu gia lời nói, Mục Đồng quả thực mắt mạo lục quang, ở đây trọ xuống, không ra một năm, hắn tu vi tất nhiên sẽ trở lên một cái bậc thềm, trở về định muốn hảo hảo khoe khoang, nhường những thứ kia vừa nghe vào thế tục sợ hai ảnh hưởng tu luyện liền ảo ảo tránh không kịp giá hỏa hối thanh ruột. Mục Đồng hưng phấn quá mức rõ ràng, nhường Ôn Đình Trạm đều không thể bỏ qua, bất quá hiện tại hết thể lấy dạ diêu quang vì trước Ôn Đình Trạm cũng không có lý do cự tuyệt, tòa nhà lớn như vậy. Hắn cùng Diêu Diêu lại là vị hôn phu thê, mà không là tỷ đệ, không tồn tại ở ngoại nam ảnh hưởng Diêu Diêu khuê dự vừa nói. Thân y không cần băn khoăn, ở tại Hàn Xá, qua lại từ tâm. Ôn Đình Trạm đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó phân phó Vương Mục, ngươi đi nhường ngươi nương thu thập hai gian sướng phòng, chiêu đãi thần y đi. Vậy làm phiền. Lại chiêu đãi Mạch Khâm một lát, thẳng đến gian phòng thu thập xong, nhường Vương Đông dẫn Mạch Khâm chủ tớ đi nghỉ ngơi, Ôn Đình Trạm mới rút ra thân chạy về phía dạ Diêu Quang gian phòng. Đem Mạch Khâm cho hắn dược đút cho dạ Diêu Quang. Gặp dạ Diêu Quang tuy rằng vẫn như cũ mê man, có thể đã nhiều ngày dần dần trở nên u ám khuôn mặt khôi phục một điểm sáng bóng, tâm mới nuối lòng không ít. Càng hy vọng thời gian mau một chút, chờ đợi vị kia cao nhân tới cửa. Chương 56, tuyệt sắc mỹ nhân. Thời gian qua thật sự mau, đảo mắt đó là ngày thứ ba, sáng sớm Ôn Đình Trạm liền duỗi dài cổ chờ đợi, nhưng mà liên tục qua buổi trưa, cũng không có người đăng môn, tuy rằng trong lòng sốt ruột. Có thể Ôn Đình Trạm cũng không có đi hỏi Mạch Khâm, dù sao hiện tại còn chưa tới buổi chiều. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, cùng nhau dùng bữa tối khi, Ôn Đình Trạm mới có chút muốn nói lại thôi, bất quá thấy Mạch Khâm vẫn như cũ lạnh nhạt, như tính trước kỹ càng, Ôn Đình Trạm vẫn là đem lời nuốt đi xuống, hắn nhận vì giống như Mạch Khâm người như vậy, nếu là có cái ngoài ý muốn, người nọ tới không được tất nhiên hội báo cho biết cho hắn. Phanh. Cơm mới ăn một nửa, đột nhiên một trận nổ vang, như lửa dược ở bên thai nổ tung, mặt đất vì này một trận lay động, Ôn Đình Trạm túi đầu nhìn hắn bưng nơi tay thượng chén, thế nhưng cấp tốc khé nước. Người đến. Mạch Khâm đặt bát đũa bước đi nở đường. Ôn Đình Trạm cũng vội đứng dậy theo đi ra, một bước ra cửa hạm, liền nhìn đến chính phía trên có một bạch y như tuyết nữ tử, nàng trôi nổi ở bán không chi trung, tựa hồ ở công kích toàn bộ sân, lại nhiều lần bị bảo hộ sân ngũ hành chi khí sở ngăn cản, kia thường thường vang lên ầm ầm nổ vang, liền là đến từ trò của nàng vật lộn. Đây là Ôn Đình Trạm lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ nữ tử, dạ diêu quang cũng rất đẹp, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, ngũ quan đều không có mở ra. Có thể trước mắt này ước chừng 28 thì giờ thiếu nữ lại mỹ được lấn xương thi tuyết, toàn thân thật sự tràn ngập một dòng phiêu nhiên trọc thế tiên khí, nàng chưa thi phấn trang điểm, một đầu như mực tóc đen cũng vẹn vẹn chính là một căn phiêu giật bạch đoạn mang phát hỏa hai lũ tới sau đầu, đầy mắt có một loại không thực khói lửa đạm mạc, phảng phất chính là một ánh mắt có thể đủ đem người đóng băng. Tuyết bay không tiếng động, bạch y khoản bày, mực lơ mơ thổi, băng lam sắc lưu quang phi vũ, đều không kịp nàng tuyệt mỹ dung nhan đến làm người ta kinh tâm động phách. Ôn Đình Trạm nhìn cái kia mặt như thanh xương nữ tử tận lực nhất kích, cuối cùng bị vô hình vô sắc lực lượng cho đánh bay đi ra, trong lòng có chút lo lắng, nữ nhân này đã là tới cứu Diêu Diêu, nếu là bị thương có phải hay không cứu không được Diêu Diêu. Vì thế vội vàng đi ra sân, thẳng đến đại môn, đem lại cửa mở ra. Liền gặp kia chợt lóe suýt nữa dung nhập ở tuyết bay bên trong thân ảnh, thật sự coi như tuyết bay giống như, ở trong gió đánh một cái xoáy, tư thái vui mừng dừng ở cửa chính. Chu Thiên Bảy Diệu đại trận. Quả thực danh bất hư truyền. Nàng kia thanh âm như của nàng người giống nhau thanh tuyệt lạnh như băng, làm cho người ta nghe xong đều nhịn không được đánh một cái lạnh run. Nay liền là tại hạ mời đến nghĩ cách cứu viện dạ cô nương người. Lúc này Mạch Khâm cũng đi rồi đi lên, sau đó giới thiệu nói, nàng họ Qua, danh Vô Âm. Qua cô nương. Ôn Đình Trạm rất có lễ phép thăm hỏi. Qua Vô Âm lại chính là mặt không biểu cảm gật gật đầu, quay đầu đối Mạch Khâm nói, ngày mai đó là đưa ông táo ngày, lại là một cái mọi việc đều nghi. Không gì kiêng kỵ ngày, ngươi phân phó bọn họ chuẩn bị đó là. Nói xong, Qua Vô Âm liền coi như hư không tiêu thất giống như không thấy, Ôn Đình Trạm trước mắt chỉ có ngoài phòng ào ào bay rơi bông tuyết, bên tai gió lạnh gào thét, hắn có một loại vừa mới người nào đều không có đã tới ảo giác. Thân y kìa, chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Ôn Đình Trạm liền vội hỏi. Ngày mai chính là đưa ông táo ngày, Vô Âm đó là muốn mượn này cùng nhau đem nông thần tiện bước. Mạch Khâm thân thủ tính tính mới nói, sinh môn ở chính tây. Chi bằng ở quý viện chính tây phương bố trí đàn, ngũ hành đố trung lửa, ở Vô Âm thi pháp xong phía trước, trong phủ bất luận kẻ nào không được nhóm lửa, mặt khác ngày mai hướng gà sắt tây, trong phủ nếu là có dậu năm sinh ra người thiết không đáng tin gần pháp đàn, về phần pháp đàn như thế nào bố trí. Dạ cô nương có từng ở trong nhà mở đàn thi pháp qua, chỉ ở trong nhà vẽ qua một lần phủ. Ôn Đình Trạm trả lời. Mạch Khâm theo trong tay háo lấy ra một quyển giấy đưa cho Ôn Đình Trạm, kia cứ dựa theo mặt trên gì đó chuẩn bị đầy đủ hết. Bố đàn việc giao cho Mục Đồng. Kia còn làm phiền thần ý cùng Mục Tiểu Ca. Ôn Đình Trạm tiếp nhận Mạch Khâm giấy cuốn, sau đó tràn ra đọc nhanh như gió, hắn trí nhớ tốt lắm, lập tức lên đường, mấy thứ này trong nhà đều có bị hạ, nếu là có cái gì chạy chân sự tình, Mục Tiểu Ca chỉ để ý phân phó Vương Mục. Ôn công tử yên tâm, Mục Đồng tất nhiên sẽ đem sự tình làm được ổn ổn thỏa thỏa. Mục Đồng vội vàng tỏ thái độ. Sau đó Mạch Khâm cùng Ôn Đình Trạm phải đi trong viện bắt giác đình bên trong đánh cờ. Bố trí sự tình đều nhường Mục Đồng mang theo Vương Đông phụ tử mấy người vội đến vội đi, Ôn gia dân cư cũng không nhiều, nhưng là không có dậu năm cũng chính là cầm tinh con gà người. Nguyên bản Ôn Đình Trạm sẽ chờ ngày thứ hai qua Vô Âm đã đến, ngày đó buổi tối hắn bồi dạ diêu quang một lát đang chuẩn bị trở lại chính mình gian phòng nghỉ ngơi, bởi vì Mạch Khâm ở tiến vào, dù sao có ngoại nhân, nam nữ 8 tuổi bất đồng tịch, hắn liền chuyển đi ra, chính là mỗi ngày buổi tối đều không lại đọc sách, mà là cùng dạ diêu quang trò chuyện. Lại không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Mạch Khâm thân ảnh. Mạch Khâm thân ảnh nhanh như tia chớp vọt tới hắn trước mặt, theo ta đi một chỗ. Sự tình tựa hồ thực vội, Mạch Khâm nói chuyện cũng không có ngày thường như vậy huyền chuyển, nói xong hắn đã bắt ở Ôn Đình Trạm cánh tay, lôi kéo Ôn Đình Trạm cấp tốc rời khỏi Ôn Trạch. Tuy rằng bầu trời rất đen, có thể Ôn Đình Trạm liền một điểm thực cảnh đều thấy không rõ, tốc độ mau tuyết bay đều đã không tồn tại, không biết qua bao lâu, đợi đến Mạch Khâm bung ra Ôn Đình Trạm thời điểm. Bọn họ đã rời khỏi Thái Hòa trấn trong phạm vi, Ôn Đình Trạm nhìn vẫn như cũ đen bầu trời kinh ngạc không thôi. Thần ý vì sao mang ta tới đây? Ôn Đình Trạm nhìn trước mặt tinh tế khép chặt đại môn, trên cửa phương treo bảng hiệu viết Trần Phủ. Phương diện này có người ở thi pháp đối phó dạ cô nương. Mạch Khâm ánh mắt đầu hướng khép chặt đại môn. Chúng ta cũng không nhận biết một cái Trần nói tới đây, Ôn Đình Trạm bỗng nhiên dừng lại, hắn cấp tốc hướng Mạch Khâm, nơi này nhưng là Vĩnh Phong Trần gia. Trong nhà đích trưởng tử cưới chính là rất cùng Sở gia tam nữ. Đối với Ôn Đình Trạm phản ứng nhanh như vậy, Mạch Khâm đều có điểm thưởng thức, vì thế gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi cùng Sở gia có gì ân oán? Mạch Khâm chỉ biết là Dạ Diêu Quang là Ôn Đình Trạm đồng dưỡng tức, nay vẫn là tiến nhập Đỗ gia thôn mới biết được, hắn cũng không có đi điều tra một cái đáng giá nhường hắn tôn trọng người, cho nên đối với cho Dạ Diêu Quang cùng Sở gia ân oán tuyệt không biết. Bất quá là nuôi một cái bạch nhãn lang. Ôn Đình Trạm hừ lạnh, sau đó đem Sở gia cùng chính mình mẫu thân ở giữa ân oán giản lược nói một lần, về phần Dạ Diêu Quang chuyện, thì nói bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần muốn dàn xếp ổn thỏa, Sở gia dưới ác tay, Dạ Diêu Quang mới quyết định phấn khởi phản kháng. Này lý do thoái thác không có chút bại lộ, có thể Mạch Khâm lại cảm thấy không quá có thể tin, Dạ Diêu Quang trong mắt hắn tuyệt đối không là một cái hội nén giận người, nhưng là hắn nhưng không có truy vấn. Thật là một cái bạch nhãn lang. Mạch Khâm gật đầu tán thành. Sở Tam Nương nếu là không có Liêu thị giáo dục, nơi nào có thể bị thư hương nhà Trần gia coi trọng, Sở gia nghèo túng Sở Hà lập tức đổi phong phú đồ cưới đem này nữ nhi gả đi ra, liền là vì lưu một cái đường lui, lại không nghĩ tới Sở gia suy tàn nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới Sở Tam Nương đang nghe nói Dạ Diêu Quang bản sự sau, liền nhận định là Dạ Diêu Quang dở trò quỷ. Chương 57, Ôn Đình Trạm thủ đoạn. Gả vào phu gả ra tuy rằng dựa vào thủ đoạn như cá gặp nước, có thể Sở Tam Nương đối với nương gia chuyện đã xảy ra đến cùng ý khó bình, làm nàng nghe được Dạ Diêu Quang sự tích, lập tức cảm thấy chính mình sự tình trong nhà có kỳ quái. Thông qua nhiều mặt tìm kiếm, đến cùng là tìm được một cái háo sắc kỳ môn người. Lợi dụng chính mình sắc đẹp quả nhiên hiểu biết chính mình ra phong thủy bị người đọc qua, lúc này đem này bút chướng tính ở Dạ Diêu Quang trên đầu. Ở nàng hào không bùn xỉn bán đứng thân thể, vị kia nàng trong mắt cao nhân cuối cùng nhả ra nghĩ biện pháp vì nàng báo thù, thay nàng trừ bỏ Dạ Diêu Quang, liền có người nọ hướng nàng thổ lộ Đỗ gia thôn khác thường, mà sau đoán cùng Dạ Diêu Quang tòa nhà có liên quan, bởi vì hắn căn bản không thể tới gần, cho nên kiến nghị Sở Tam Nương cầm tiền tài thu mua một ít cùng Đỗ gia thôn có thân thích quan hệ người đi rực dây Đỗ gia thôn người tạ ơn thần minh, hơn nữa giáo hội bọn họ như thế nào mời. Thần. Ký môn người xưa nay là giết người cho vô hình, hắn bất quá là huyền chuyển nói vài câu, sở hữu thực thi người đều là Sở Tam Nương, liền tính Dạ Diêu Quang thật sự bởi vậy mà chết, này một bút nghiệp chướng cũng coi như không đến trên đầu hắn, mặt khác hắn còn coi trọng Dạ Diêu Quang tòa nhà, chỉ cần Dạ Diêu Quang vừa chết. Trận pháp cũng sẽ bởi vậy mà tán, kia một cái phong thủy bảo địa liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngươi không phải nói, Dạ Diêu Quang hầm không đến tháng 12. Bây giờ đều nhanh mừng năm mới, vì sao nàng còn sống? Sở Tam Nương phi thường căm tức, nàng hy sinh nhiều như vậy, cũng không nghĩ rõ chúc múc nước chẳng được gì. Này có thể quay ai? Một đạo âm lãnh nam âm hưởng lên, các ngươi thế nào không nói sớm kia Ôn gia tiểu tử mệnh cách cực quý. Vâng theo mệnh trời người đều có các thần tướng hộ. Nếu như bằng không nha đầu kia sống được đến hôm nay. Ta sao biết Ôn gia ca nhi là như vậy mệnh cách? Sở Tam Nương có chút phiền chán nói, nghe nói Ôn gia đi một vị thần y yể, hắn có phải hay không xấu chúng ta chuyện này? Thần y yể. Kia nam âm khinh thường nói, thế tục người đó là thực sự hoạt tử nhân thịt bạch cốt bản sự cũng mơ tưởng cứu nha đầu kia, cho dù có Ôn gia kia tiểu tử ở, nha đầu kia mệnh cũng liền này hai ngày. Tưởng thật. Sở Tam Nương có chút vui sướng hỏi. Ta lừa ai cũng không thể lừa ngươi. Ngươi có thể là tâm can ta bà bối, ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ như thế nào đáp tạ ta. Rất nhanh bên trong liền vang lên dơ bẩn thanh âm, mà lần đầu tiên nghe góc tường Ôn Đình Trạm tức giận đến cả người đều đang run run. Làm cho này chờ bọn đạo trích đồ đệ bực bội không đáng giá làm. Mạch Khâm đạm thanh nói, muốn lấy tính mạng của hắn, bất quá trong nháy mắt ở giữa. Ôn Đình Trạm gặp Mạch Khâm đầu ngón tay khí trời một chút màu trắng tinh mang, giống như tên bắn lén làm người ta sợ, hắn thân thủ ngăn trở, những người này. Giết bọn họ chính là tiện nghi bọn họ, ngươi có thể không làm bọn hắn nghe không được sân ngoại thanh âm. Ngươi muốn làm gì? Mạch Khâm gật gật đầu sau hỏi. Giết bọn hắn là ô uế chúng ta tay, lao ngươi ngăn cách bọn họ đối ngoại mặt thanh âm. Nói xong, Ôn Đình Trạm ngay lập tức biến mất tại đây cái trong viện. Nay non nửa năm cần cù tập võ, hắn hiện tại thân thể phi thường linh mẫn, rất nhanh chỉ bằng chính mình phán đoán rất nhanh liền tìm được Trần phủ thư phòng, nhảy đến trước cửa phòng trụ thượng, bóng loáng cây cột hắn lại bò bay nhanh. Leo nhà ở lương lấy xuống một cái chiếu sáng đèn lồng, sau đó nhảy theo cửa sổ nhảy vào thư phòng, đem ánh nến theo đèn lồng bên trong lấy ra, đem trên giá sách bộ sách toàn bộ quét đến dưới đất xếp thành một đống, cuối cùng đem ánh nến ném ở trong đống. Sách. Lửa, trên giấy rất nhanh đã bị dẫn đốt, vì bảo hộ bộ sách, thư phòng luôn luôn khô ráo, giờ phút này càng dễ dàng bị thiêu cháy, nhìn càng lúc càng lớn hỏa thế, Ôn Đình Trạm tuyển một cái phương tiện chạy trốn ẩn nấp địa phương nhiều đứng lên, rất nhanh còn có người phát hiện ánh lửa, quát to đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Ở Sở Tam Nương trong viện Mạch Khâm cũng nhìn đến ánh lửa, nhíu mày không nói gì, lập tức thủ quyết lay động, đem này sân cùng ngoại giới ngăn cách. Hạ nhân đều xông lại tới nước, Ôn Đình Trạm lúc này lấy một cái quỷ dị tốc độ trước mặt mọi người nhảy lên đi ra. Người nào? Nhất định là phóng hỏa tặc, nhanh đi đưa hắn bắt lấy. Liền có một đám người hướng tới Ôn Đình Trạm đuổi theo đi qua, Ôn Đình Trạm tự nhiên hướng tới Sở Tam Nương sân chạy tới, lúc này Sở Tam Nương gian phòng đúng là xuân triều thay nhau nổi lên, một đám người xông tiến vào. Bị Mạch Khâm động tay chân bọn họ vẫn như cũ làm nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, hồn nhiên quên ta, căn bản không biết. Sở Tam Nương trong viện giờ phút này không có nha hoàn, bọn họ lớn như vậy động tĩnh thế nhưng một người đều không có xuất hiện, một người đều không có kinh động, lập tức liền khiến cho toàn bộ người hoài nghi, đi đầu truy tới được quản sự còn cao giọng hô vài tiếng thiếu phu nhân, cũng không có được đến một chút phản ứng. Thiếu phu nhân có phải hay không bị tặc nhân kiềm kẹp? Thiếu phu nhân bên người nha hoàn đâu? Sao lại thế này? Lúc này một thanh niên quần áo có chút không chỉnh mang theo một cái rối tung tóc thanh tú nữ tử vội vàng chạy tới. Thiếu gia, vừa mới lao ra thư phòng bốc cháy, chúng ta đuổi theo một cái khả nghi người đến tận đây liền mất đi rồi bóng dáng, thiếu phu nhân trong viện nha hoàn bà tử một cái không ở, lão nô gọi vài tiếng cũng không thấy thiếu phu nhân có động tĩnh. Con thất thần làm chi, còn không mau vào xem thiếu phu nhân còn có hay không. Thanh niên có chút gấp, đối với này xinh đẹp lại biết đại thế thê tử hắn vẫn là rất vừa lòng. Chiếm được Trần thiếu gia cho phép, quản sự không có băn khoăn, mang theo một đám người đụng môn mà vào. Mau, dùng sức cấn A. Một đám người xông vào đi liền nghe được không nên nghe được thanh âm. Sau một bước vào Trần thiếu gia nhất thời mặt đều lục, một thanh đẩy ra toàn bộ người phá khai bình phong, thế nhưng nhìn thê tử của chính mình không thấy sợi nhỏ vượt ngồi ở một cái dã trên thân nam nhân sốc này. Như vậy đại động tĩnh mới nhường trên sạp hai người bừng tỉnh, Sở Tam Nương nhất thời sắc mặt trắng bệnh, còn không chờ nàng mở miệng. Trần thiếu gia liền bước lớn tiến lên, hai tròng mắt đỏ đậm bắt lấy nàng mồ hôi ẩm tóc, đem nàng kéo xuống đến, một cái tát hung hăng vung đi qua, tiện phụ, tiện phụ, tiện phụ. Trần thiếu gia phát tiết dường như một cái tát tiếp nhận một cái tát, thẳng đến đem Sở Tam Nương cho quạt được chết ngất đi qua, mới từ trong phòng chuyển lên một cái đại bụng dài gãy bình chuẩn bị hướng tới trên giường gian phun nện xuống đi, lại bị phía sau lão luyện quản sự cho đánh choáng. Bị không hiểu định ở trên giường ánh mắt đều lồi đi ra nam nhân còn không có lỏng một hơi. Đã bị người thô lô theo trên sạp kéo xuống, mà sau hai cái tráng hán đem chi kiềm chế. Chúng ta đi thôi. Thấy được nơi này, Ôn Đình Trạm không có xem đi xuống tâm tình. Không sợ chúng ta đi rồi, những người này không đối phó được người nọ. Mạch Khâm hỏi. Ngươi sẽ làm hắn có cơ hội này. Ôn Đình Trạm nhìn đến bị định ở trên sạp, chỉnh khuôn mặt đều nghẹn đỏ bừng cũng động không được nửa phần người, liền biết người này đã lật không dậy nổi sóng to. Hắn không có nhiều như vậy thời gian hao ở trong này, phát sinh chuyện như vậy. Sở Tam Nương cùng này nam nhân đều sẽ không có kết cục tốt, đã bọn họ sẽ đối phó hắn riêu riêu, liền phải có sống không bằng chết giác ngộ. Hắn hiện tại muốn nhất là trở về, bồi ở riêu riêu bên người, nhường nàng tỉnh lại có thể nhìn lần đầu đến hắn. Chương 58, Mạch Khâm bảo hộ. Ôn Đình Trạm cùng Mạch Khâm về đến nhà khi thiên vẫn như cũ đen, bởi vì Ôn Đình Trạm cố ý dặn dò hôm nay trong nhà không được điểm ánh nến, làm nhìn đến tòa nhà có ánh lửa lúc sắc mặt trầm xuống. Chậm. Ôn Đình Trạm đang muốn đi vào. Mạch Khâm ngang cánh tay ngăn trở, vô âm ở bên trong thực hiện. Ôn Đình Trạm này mới yên lòng, sau đó cái gì cũng không có nói an vị ở cửa chính cầu thang thượng. Mạch Khâm đứng ở cửa ánh mắt thả xa, không có người biết hắn đang nghĩ cái gì. Thẳng đến thiên phương đem minh thời điểm, Ôn Đình Trạm đông nhiên cảm thấy thế giới một tĩnh, hắn dương mắt rõ ràng thấy được không trung tung bay bông tuyết có như vậy trong nháy mắt tiến lặng, bất quá mau làm người ta khó có thể bắt giữ, chợt thiên liền sáng sủa đứng lên. Mà sau đứng ở ngoài cửa Ôn Đình Trạm cảm giác được tòa nhà tựa hồ tránh thoát nào đó hắn nói không nên lời trói buộc, xoay người liền đẩy cửa mà vào, hướng tới Dạ Diêu Quang gian phòng chạy vội mà đi. Hai tay khoác lên cửa, dùng sức lúc lại phát hiện cửa phòng tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình sở bảo hộ, thế nào đẩy đều động không được mảy may. Dương mắt nhìn đến cửa phòng trên cùng có một đạo lá bùa, cảm giác được có người tới gần, Ôn Đình Trạm đột nhiên quay đầu, vừa vặn chống lại qua vô âm lạnh lùng mặt. Qua vô âm đạm mạc đấy mắt xẹt qua một tia bay nhanh kinh ngạc, Ôn Đình Trạm người như vậy theo đạo lý là không có khả năng trước tiên nhận thấy được của nàng tới gần mới là, tuy có chút kinh ngạc, có thể qua vô âm cũng không nói gì thêm, mà là nâng tay, dài nhỏ giống như xương tuyết tạo hình đầu ngón tay động tác duyên dáng xoay tròn chuyển. Liên gặp dán tại cửa phòng phía trên lá bùa bị vô danh lửa thiêu, không lưu lại một chút dấu vết. Nàng ngày mai có thể tỉnh. Qua vô âm ngắn gọn nói một câu, sau đó xoay người rời khỏi. Ôn Đình Trạm nguyên bản thầm nghĩ một tiếng tạ, có thể hắn há mồm còn không có phát ra âm thanh, Qua Vô Âm đã đi ra sân, vì thế hắn liền không có mở miệng đẩy cửa vào gian phòng, bước nhanh đi đến giường bên. Nhìn đến Dạ Diêu Quang tuy rằng như trước ngủ say, nhưng lại hô hấp đều đều, nhiều không ít sinh khí, tâm mới rơi một hơn phân nửa, thừa lại hơn một nửa chỉ sợ chỉ có thể đợi đến tận mắt đến Dạ Diêu Quang tỉnh lại mới có thể hạ xuống. Cũng không có bồi Dạ Diêu Quang bao lâu, phải đi thay đổi một thân y phục đến trong viện luyện công. Con tuổi nhỏ, tâm trí kiên định, quả không hổ là thân phụ thiên mệnh người. Ôn Đình Trạm cũng không biết, hắn ở trong sân luyện võ dẫn động rất nhỏ thanh âm, bị cách vừa vào sân Qua Vô Âm cùng Mạch Khâm nghe vào mà trong. Ngươi đây là muốn lưu lại. Mạch Khâm chậm gì gì vì Qua Vô Âm rót một ly trà. Không thể. Qua Vô Âm đạm mạc con ngươi nhìn về phía Mạch Khâm. Có chút ngoài dự đoán mọi người. Mạch Khâm đem chén trà gác qua Qua Vô Âm trước mặt. Ta nghĩ hội một hồi bày ra này to như vậy trận pháp người. Qua Vô Âm đến bây giờ còn không có gặp qua Dạ Diêu Quang, nàng đối một cái có thể bằng bản thân lực bày ra Chu Thiên Bảy Diệu đại trận người phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng chưa chúc cơ. Mạch Khâm nói. Liên tục bình tĩnh không gợn sóng Qua Vô Âm khó được thất thố, đồng tử một trường, ngươi nói nàng còn chưa chúc cơ. Mạch Khâm bưng trà cạn uống, bất trí một từ. Nàng là dựa vào cái gì bày trận? Qua Vô Âm khỏe môi rút rút. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chén trà ở đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Mạch Khâm khỏe môi hơi nhếch, của nàng trạch viện vốn là bày ra cửu trọng ngũ hành trận, thêm chi nàng chính là ngũ hành tu luyện giả, ở chín trọng đại trận tương trợ dưới, thi pháp lúc tự nhiên tu vi tăng nhiều, đúng gặp cực dương lúc, lại có cực quý người vì nàng chặn đi thiên phạt, trận này đó là như thế mà thành. Ngũ hành tu luyện giả? Làm sao có thể? Qua Vô Âm kích động đứng lên, thế gian này làm sao có thể có ngũ hành tu luyện giả? Thế gian này có bao lớn, chúng ta tự xưng vì tu tiên người. Đối với chúng ta đến cùng không là thật sự tiên, không là thiên hạ hết thảy đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, có ngũ hành tu luyện giả cũng chẳng có gì lạ. Mạch Khâm đạm thanh nói. Vậy ngươi lưu ở chỗ này, chẳng lẽ là vì được đến ngũ hành tu luyện tâm pháp? Qua Vô Âm lại hỏi. Ta giống như nay tu vi không dễ, huống thân thể của ta tuyệt không phế bỏ tu vi làm lại tu luyện khả năng. Mạch Khâm nhẹ nhàng cười, có chút tự dễ ước, đó là ngũ hành tu luyện tâm pháp đặt tại ta trước mắt cũng là uổng công. Vậy ngươi vì sao Qua Vô Âm nghĩ không rõ? Nàng cùng Mạch Khâm cùng thuộc hai đại tu tiên chi môn đích hệ, bởi vì hai phái giao hảo, bọn họ sao cũng được vị thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không có người so nàng càng hiểu biết Mạch Khâm thân thể tình huống, ở Mạch Khâm nhân sinh bên trong quan trọng nhất thì là tìm được cởi đi trên người hắn kịch độc biện pháp, chưa bao giờ có cái gì có thể nhường Mạch Khâm lưu lại bước chân, trừ bỏ hắn cần dược liệu, cho nên đối với cho Mạch Khâm ở tại chỗ này Qua Vô Âm mới có thể như thế nghi. Thế gian này ngũ hành tu luyện giả quá khó khăn được, ta cũng không muốn gặp nàng như vậy điêu linh. Mạch Khâm tinh thần một loại mê người con ngươi nhìn về phía trong viện tung bay bông tuyết, kia bốn từng vì nàng che lấp, nhưng động tĩnh đến cùng quá lớn, ta lưu lại tại đây, bất quá là để ngừa vạn nhất. Đối với này thế gian tu luyện người một điểm đều không biết Dạ Diêu Quang căn bản không biết của nàng này đại trận ý nghĩa cái gì, càng không biết của nàng ngũ hành tu luyện phương pháp một khi bại lộ đem sẽ khiến cho thế nào sóng to gió lớn, ở trong nhà nàng tự nhiên mọi sự không lo. Chỉ khi nào khiến cho các đại tu tiên môn phái chú ý, tổng hội có một vạn cái biện pháp đem Dạ Diêu Quang cho giết chết, bởi vì của nàng cánh mới vừa dài ra, phi thường yếu ớt. Mạch Khâm ngày đó ra tay, thứ nhất là tương trợ nàng, thứ hai là nhường sở hữu bị nàng hấp dẫn ánh mắt hiểu rõ, của nàng sau lưng đứng hắn Mạch thiếu tông chủ. Như vậy một phen cảnh báo, đích xác nhường rất nhiều người chùn bước, nhưng vẫn như cũ có chút tâm tồn may mắn người, ở tiến vào đã nhiều ngày Mạch Khâm đã đuổi đi mấy cái. Biết Sở Tam Nương sự tình cũng là đêm qua hắn vừa đúng bắt giữ một vị theo này trong miệng biết được. Ngươi để cho ta tới, sẽ không cũng là vì nàng tạo thế đi. Qua Vô Âm tuyệt không đần, Mạch Khâm tuy rằng không tốt này nói, cần phải tìm một cái đưa thần người dữ dội dễ dàng, nàng còn tại buồn bực vì sao Mạch Khâm hội ngàn dặm xa xôi đem nàng đưa tới, nguyên vốn tưởng rằng Mạch Khâm chính là nhường nàng kiến thức Chu Thiên Bảy Diệu đại trận mà thôi. Nàng cùng Mạch Khâm làm hai đại tu tiên môn phái, bất luận là Mạch Khâm cửu Mạch Tông. Vẫn là nàng sau lưng Qua Vũ Hải đều là 10 đại tông môn xếp hạng trước 5 tồn tại, có thể nói bọn họ hai người liên thủ, trừ phi là tiên giới, sở hữu tu luyện giả địa phương đều có thể đi ngang, cho dù là xếp hạng thứ nhất Phiếu Mạc Tiên Tông cũng không e ngại, hôm nay nàng xuất hiện tại nơi này, chỉ cần nơi này chủ nhân cùng bọn họ hai đại tông môn quan hệ không phải là ít tin tức lan nhanh truyền xa, liền. Sẽ không có người không muốn sống lại tìm hiểu Dạ Diêu Quang chi tiết. Ta chưa từng gặp qua ngươi, vì một người như thế nhọc lòng. Qua Vô Âm có chút không hiểu nhìn Mạch Khâm, nàng nhìn lạnh lùng nhưng lại so Mạch Khâm càng trọng tình nghĩa, Mạch Khâm nhìn đến đoan chính ôn hòa, kỳ thực xương cốt là lạnh, huyết là băng. Thế gian này, mọi sự đều chú ý một cái duyên, ta cùng nàng là hữu duyên người. Mạch Khâm khẽ cười nói, thời điểm nào cửu mạch thiếu chủ cũng sẽ xem duyên pháp. Qua Vô Âm liếc mắt nhìn hắn. Mạch Khâm không có trả lời Qua Vô Âm câu nói này, chính hắn cũng không biết, theo khách sạn lần đầu tiên gặp mặt, đối phương bất quá là một cái đầu khấu chi năm tiểu cô nương, lại nhường hắn chỉ một mắt liền ghi nhớ, ở cùng bọn họ một loại người xem ra, đây là duyên. Chương 59, Diêu Quang tỉnh lại. Cực ít có người hiểu biết Mạch Khâm rất khó ghi nhớ một người bộ dáng, nhất là nữ nhân, dạ Diêu Quang nếu là biết, liền sẽ minh bạch đây là tiên thiên mù mặt trứng. Người như vậy nghiêm trọng nhìn đến người đều là không có ngũ quan mà là một cái hình dáng, mà Mạch Khâm vừa đúng chính là nghiêm trọng kia một loại. Một người từ nhỏ xem bất luận kẻ nào đều là một khuôn mặt, không có chân mày miệng mũi, đây là một bộ phi thường khủng bố sự tình, cũng liền sớm dưỡng thành Mạch Khâm lạnh như băng vô tình, làm có một ngày có một người xuất hiện, hắn có thể rõ ràng nhìn đến đối phương mặt mày, kia một loại rung động cùng rất là bất luận kẻ nào đều không thể lý giải, cho nên hắn cảm thấy dạ Diêu Quang cùng hắn là người hữu duyên. Cho nên hắn nguyện ý che chở dạ Diêu Quang, người này thế gian, hắn duy nhất có thể thấy rõ người. Sáng sớm ngày thứ hai, dạ Diêu Quang quả nhiên liền tỉnh lại, ghé vào bên người nàng Kim Tử lập tức giống như bạch tuộc giống như leo ở của nàng trên người, dùng sức cọ dạ Diêu Quang sau còn chuẩn bị hướng dạ Diêu Quang dâng lên thuộc về thần hầu cao quý hôn lúc, bị không hiểu phong tình dạ Diêu Quang vô tình cự tuyệt. Sáng sớm đứng lên, đều không từng rửa mặt, ngươi không chê chính mình thối, ta ngại. Dạ Diêu Quang bàn tay ngăn trở Kim Tử miệng. Sau đó ngón tay một cái bắt lấy Kim Tử toàn bộ gương mặt, sau này một đẩy. Ô ô nha. Kim Tử cảm thấy chính mình tâm đều bị vô tình đánh nát, phẫn hận hướng tới đã ngủ lại dạ Diêu Quang kêu. Dạ Diêu Quang thoải mái duỗi một cái lười thắt lưng, sau đó vẻ mặt ghét bỏ lườm ở trên giường nhe răng trợn mắt Kim Tử, khoan thai đẩy ra cửa phòng, ngoài cửa tuyết mịn bay tán loạn, thiên còn mông lung một mảnh. Cô nương, ngươi cuối cùng tỉnh. Làm dạ Diêu Quang bên người nha hoàn Vương Ni Nhi liền ngủ ở dạ Diêu Quang khuê phòng ra ngoài. Nghe được động tĩnh lập tức lao tới, liền nhìn đến đứng ở cửa dạ Diêu Quang, kinh hỉ kêu một tiếng sau, phát hiện dạ Diêu Quang thế nhưng mặc một bộ đơn bạc áo ngủ lập tức lại gãy trở về, sau đó lấy ra một bộ hồ cựu đi ra, khoác ở dạ Diêu Quang trên người, cô nương, bên ngoài rơi xuống tuyết, gió lớn, ngài được chú ý thân thể. Kỳ thực dạ Diêu Quang không cảm giác lạnh, bởi vì trong nhà tuy rằng rơi tuyết, có thể bởi vì nàng bày ra trận pháp, vẫn như cũ vẫn là như vậy ấm áp, bất quá Vương Ni Nhi một mảnh quan tâm chi tình nàng không có cự tuyệt. Mà là thân thủ bó bó, hôm nay là kia một ngày. Cô nương còn có 4 ngày đó là 5:30. Vương Nghi hồi nói, cô nương, ngài chờ một chút, nô tỳ phải đi ngay cho cô nương chuẩn bị nước ấm. Nói xong, Vương Nghi Nhi liền theo trong phòng cầm một cái ô, rời khỏi sân. Lúc này Kim Tử theo bên trong nhảy ra, ngồi xổm ở dạ Diêu Quang trên bờ vai. Ta thế nhưng hôn mê nửa tháng. Dạ Diêu Quang có chút hơi sững sờ, sườn thủ nhìn Kim Tử giả trang pho tượng, ánh mắt không xê dịch nhìn bên ngoài tuyết bay. Thân thủ bắn đạn nó đầu, này nửa tháng không có tu luyện đi, chúng ta mau đem chỉ hoãn bổ đứng lên. Kim Tử không có cách nào thoát ly nàng một mình tu luyện, nàng cầm lấy Kim Tử đi trở về, xoay người ở giữa hồ cừu vừa vén, xẹt qua một đạo tuyết trắng lưu quang, sau đó môn liền tự động khép lại. Khoanh chân mà ngồi, dạ Diêu Quang bắt đầu một tháng không có tiến hành tu luyện, lại phát hiện đại lượng ngũ hành chi khí thế nhưng hướng tới nàng vọt tới, đây là bày ra đại trận sau lần đầu tiên tu luyện, nàng sớm đã có chuẩn bị ngũ hành chi khí hội phá lệ nồng đậm. Lại không nghĩ tới sẽ như vậy nồng đậm, kia một cỗ cổ cơ hồ nhéo thành dây thường phẩm chất khói trắng, vừa tiến vào dạ Diêu Quang thể lực, đã bị thân thể của nàng giống như đói ác hải tử giống như từng ngụm hút. Vận khí một tuần thiên sau, nàng thu tay, sau đó thân thủ xoa xoa Kim Tử đầu, làm sao bây giờ? Ta hiện tại không cần thiết ngươi cũng có thể được đến tinh thuần ngũ hành chi khí. Kim Tử lưỡng đạo mi lập tức dựng đứng, và nóng ánh mắt phi thường phẫn hận trừng mắt dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang nhìn Kim Tử bộ dáng này không hiểu liền vui vẻ, sau đó bắt lấy nó đem trong cơ thể ngũ hành chi khí qua một nửa cho nó, như vậy tinh thuần ngũ hành chi khí độ vào Kim Tử trong cơ thể, con mắt hắn thế nhưng bắn ra màu vàng hào quang, tuy rằng chính là trong nháy mắt, nhưng cũng đâm dạ Diêu Quang mắt. Đây là tu vi đại tăng. Dạ Diêu Quang nhíu mày. Kim Tử phi thường cao hứng ngồi xổm, dài nhỏ lại lông xù cái đuôi không ngừng lay động. Nghĩ đến chính mình tỉnh lại Kim Tử nhào tới hành động. Mà sau lại nhìn đến Kim Tử này động tác, dạ Diêu Quang đỡ chán, ngươi không là thần hầu sao? Thế nào học huyền loại diễn xuất? Bắt nó cao quý thần hầu so sánh thành cẩu, Kim Tử lập tức sủ lông, màu vàng bộ lông đều nổ tung dựng lên đến, chính muốn phát tác lúc, bị dạ Diêu Quang bắt lấy cái đuôi sau đó vô tình ném đi ra. Trạm ca nhi mau thức dậy, ngươi đi bồi hắn tập võ. Kim Tử móng nuốt gãi gãi bị quan trọng môn, sau đó mất hứng đấm đấm mặt đất, hừ hừ vài tiếng mới hướng tới ôn đỉnh trạm gian phòng chạy đi. Vương Nhi Nhi rất nhanh liền cùng Vương Mục để đến vài thùng nước ấm, nói ở đại thùng nước tắm bên trong, dạ Diêu Quang đã ngủ nửa tháng, tuy rằng Vương Ni Nhi mỗi ngày đều sẽ vì nàng sắt bên người tử, có thể có bệnh sạch sẽ Dạ Diêu Quang vừa nghĩ tới chính mình nửa tháng không có tắm rửa, liền một đầu chui vào thùng nước tắm. Thư thư phục phục tắm rửa, sau đó Dạ Diêu Quang thu thập thỏa đáng rời khỏi gian phòng, hướng tới nhà ăn mà đi. Nay thời kỳ, đã nghe Vương Ni Nhi đem nàng sau khi hôn mê chuyện đã xảy ra đều giảng tố một lần, đương nhiên Sở Tam Nương sự tình Vương Ni Nhi cũng không biết. Ôn Đình Trạm ở nhìn thấy Kim Tử thời điểm liền biết Dạ Diêu Quang đã tỉnh, trong lòng phi thường cao hứng, lúc này chạy tới tìm Dạ Diêu Quang, đáng tiếc Dạ Diêu Quang đang tắm, Ôn Đình Trạm chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Kim Tử lại chạy một vòng, trở về rửa mặt tắm rửa sau, Mạch Khâm cùng Qua Vô Âm đều đã đứng dậy, làm chủ nhân ra hắn không thể đem hai cái khách quý ném hạ, chỉ có thể sớm một bước đến nhà ăn làm bạn, cho nên làm hắn nhìn đến Dạ Diêu Quang bước vào nhà ăn trong nháy mắt, ánh mắt liền sáng. Mạch công tử, Qua cô nương. Dạ Diêu Quang gật gật đầu thăm hỏi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy tuổi nhỏ, Qua Vô Âm có chút kinh ngạc. Lật năm liền tuổi mụ 13. Dạ Diêu Quang cười trả lời, thuận tiện ngồi xuống. Trên bàn cơm đã dọn xong bữa sáng, Dạ Diêu Quang giơ lên trước mặt nàng cố ý nhường Điển Tẩu Tử chuẩn bị sữa bò, cổ có lấy trà thay rượu, giờ phút này vô trà, chỉ có thể lấy này kính nhị vị một chén, tạm thời biểu lộ tâm ý, ân cứu mạng, ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Mạch Khâm ở trong này đã vài ngày, đã hiểu biết đây là sữa bò, mà lần đầu tiên gặp loại này màu trắng tinh uống phẩm Qua Vô Âm thì là sửng sốt, nồng đậm hương sữa nhường nàng có chút không khỏe. Nghe nói là thứ tốt, nữ tử càng cần phải nhiều uống. Mạch Khâm khó được nhìn đến Qua Vô Âm như vậy mờ mịt biểu cảm, chịu đựng cười bưng lên đến, đã dạ cô nương một phen lòng biết ơn, tự làm đầy uống. Nói xong, Mạch Khâm cũng rất hào sảng uống một hơi cạn sạch, phảng phất uống là rượu ngon. Qua Vô Âm thấy, cũng thống khoái bưng lên đến hướng tới Dạ Diêu Quang một kính, sau đó ngửa đầu uống xong đi, tơ lụa nồng đậm mùi vị nhưng là nhường Qua Vô Âm có một chút ngoài dự đoán, hơn nữa hiểu ra một chút. Chương 60, Hoài Bích có tội. Bữa tiệc này bữa sáng dùng phá lệ thoải mái, nhất là Qua Vô Âm lần đầu tiên nếm đến như vậy độc đáo hảo thủ nghệ, cũng không có xấu hổ ăn không ít. Tu tiên người chẳng phải thật sự thành tiên, tự nhiên hay là muốn thực ngũ cốc hoa màu, chẳng qua so chi phàm nhân nhu cầu không có lớn như vậy, đói cái một hai thiên hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe mà thôi, đương nhiên tu vi càng cao tự nhiên càng có thể chống cự bụng muốn. Dùng xong thiện, Mạch Khâm cùng Qua Vô Âm đều lưu lại một ít thời gian cho Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang một mình ở chung. Ôn Đình Trạm tự nhiên là đem Sở có chuyện lai long khứ mạch kỹ càng nói cho Dạ Diêu Quang, thậm chí bao gồm hắn đối phó Sở Tam Nương biện pháp cũng không có giấu giếm. Nói xong, Ôn Đình Trạm mới có chút không yên, hắn chính là không nghĩ giấu giếm Diêu Diêu, hắn liền là như vậy người, không cần che lấp, không cần tránh né, bởi vì bọn họ còn có rất dài thời gian, liền tính hôm nay có thể giấu giếm, ngày sau giống nhau sẽ làm Dạ Diêu Quang hiểu rõ hắn là một cái dạng người gì, một khi đã như vậy, không bằng sớm nhường Dạ Diêu Quang thấy rõ ràng. Còn là lo lắng Dạ Diêu Quang đối hắn còn tuổi nhỏ, như thế phức tạp tâm tư sinh ra bất mãn cảm xúc. Vì sao như thế nhìn ta? Dạ Diêu Quang có chút không hiểu, này lo lắng đôi mắt nhỏ, lập tức mị mị ánh mắt, chẳng lẽ làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta nhi? Nói xong, phản ứng đầu tiên là hướng Ôn Đình Trạm hai chân ở giữa liếc liếc, sau đó mới quẫn quẫn phát hiện Ôn Đình Trạm vẫn là một cái 9 tuổi hài tử, nhất thời cảm thấy chính mình tư tưởng thật sự là rất bẩn. Ôn Đình Trạm tự nhiên không có Dạ Diêu Quang như vậy đáng khinh tâm tư, cũng không có chú ý Dạ Diêu Quang ánh mắt, nghe xong Dạ Diêu Quang lời nói, liền biết Dạ Diêu Quang không có cảm thấy hắn tâm cơ thâm trầm mà xa cách hắn, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế nói, chính là lo lắng Sở Tam Nương cho tàn lại cháy. Cho tàn lại cháy. Dạ Diêu Quang cười lạnh, chờ thêm năm, nếu là nàng tưởng thật còn có thể xoay người, ta liền hảo hảo đưa nàng một phần đại lễ. Diêu Diêu, ngươi ngày sau phải để ý. Thấy Mạch Khâm, thấy Qua Vô Âm, Ôn Đình Trạm bỗng thấy được thế gian này có một loại bọn họ vô pháp chạm đến đám người, này nhóm người có quỷ thần khó lường thủ đoạn. Yên tâm đi, lúc này đây là ta đại ý, không nghĩ tới Sở Tam Nương còn có như vậy thủ đoạn cùng kinh ngộ, ngày sau ta tất nhiên gấp bội cẩn thận. Dạ Diêu Quang gật đầu cam đoan. Ở kiếp trước xuôi gió xuôi nước quen, làm việc cũng không có như vậy chú đáo, kiếp trước căn bản không có khả năng có nhiều như vậy hiểu được kỳ môn thuật người. Giống như Sở Tam Nương người như vậy muốn gặp gỡ một cái quả thực là khó như lên trời, hơn nữa bởi vì này một hàng có thật người có bản lĩnh không nhiều lắm, cho nên trên đường có đạo thượng quy củ, nơi nào hội chào hỏi đều không đánh một cái liền đối với nàng hạ độc thủ. Mặc dù là nàng kiếp trước đấu pháp, tuy rằng là gặp ám toán, có thể nhân ra cũng là trước tiên dưới chiến thư. Khoảng khắc này, Dạ Diêu Quang mới khắc sâu cảm nhận được cổ đại tu luyện vòng tròn nước có bao sâu, ngày sau tự nhiên muốn gấp bội cẩn thận, ăn qua một lần mệt, suýt nữa chết cũng là đủ rồi. Nàng tuyệt sẽ không dễ dàng lại cho người khác cơ hội này. Lại cùng Ôn Đình chạm hàn huyên một lát, Dạ Diêu Quang đem Vương Đông gọi tới, đem nàng bảy trận lúc phân phó Vương Đông mai phục bình rượu cho đào đi ra, này rượu chôn ở trận pháp trung gian, mỗi một ngày đều chịu ngũ hành chi khí tầm bổ, tuy rằng mới hơn một tháng, cũng đã không là giống như phàm vật. Tổng cộng chỉ có thể trang 20 cân cái bình 5 cái, nàng đem trong đó 2 cái hủy phong, lô hàng trở thành 4 phân, nhường Vương Đông cùng Vương Mục mang theo Lâm Thị Kiểm kê đi ra năm lễ cùng nhau trả thù lao, Hạ, Dương, Mạnh bốn ra đưa đi, bởi vì thời gian hữu hạn, đều là đưa đến Thái Hỏa trấn tổ trạch thượng. Chính mình thì trước ôm một vò đi tìm Mạch Khâm. Mạch Khâm đang ở sân trong đình đọc sách, trên bàn có một lò sưởi, bên cạnh bày một ít điểm tâm, gặp Dạ Diêu Quang đã đến, vội vàng đứng lên, Mục Đồng bước nhanh tiến lên, giúp Dạ Diêu Quang ôm cái bình lớn. Dạ cô nương đây là Mạch Khâm cũng không tốt rượu, nhìn Mục Đồng ôm bình rượu liền hỏi. Tạ lễ, Mạch công tử không ngại nếm thử. Dạ Diêu Quang nhướng mày, một bộ đối chính mình rượu rất tự tin Mạch Khâm sẽ thích bộ dáng. Mạch Khâm tự nhiên không tốt quét Dạ Diêu Quang hưng, đối Mục Đồng gật gật đầu, Mục Đồng liền đem rượu triệt phòng, phong khẩu vừa mở ra, một cỗ nồng đậm lại làm cho người ta thần thanh khí sảng hương khí bổ tản ra đến, Mục Đồng nhất thời mắt mạo lục quang, sau đó bản năng một thanh lại đem chi che lại. Chống lại nhà mình thiếu gia ánh mắt, Mục Đồng báo noãn cười cười, thiếu gia, này trong rượu có tinh thuần ngũ hành chi khí, chúng ta uống lên có thể trợ tu luyện, phàm nhân trường kỳ dùng để uống có thể kéo dài tuổi thọ. Mạch Khâm ánh mắt pha có thâm ý nhìn Mục Đồng một mắt, Mục Đồng lập tức thầm mắng chính mình đần, hắn đều biết đến sự tình, thiếu gia thế nào sẽ không biết, sau đó cấp tốc cho Mạch Khâm rót một chén, dè dặt cẩn trọng sợ vẩy mở dọn, mà sau lại tha thiết mong nhìn trong chén rượu nuốt nước miếng. Cho thiếu gia ta hảo hảo khép lại. Mạch Khâm bưng lên chén rượu, liền nhìn còn không có phong gấp cái bình, sau đó đầy đủ phát huy vô lương chủ tử bản sắc, không nhìn Mục Đồng đói khát ánh mắt chậm rãi nhấm nháp. Mục Đồng lộ ra vạn phần vẻ mặt thống khổ, một tay ôm cái bình, một tay ôm đỉnh cây cột, đầu một chút đụng, coi như độc nghiện phạm vào giống như khó chịu. Dạ Diêu Quang thấy vậy đang muốn mở miệng, lại bị mắt thấy Mạch Khâm trước một bước, rượu ngon, này rượu chính là dùng trái cây sở hữu. Dùng chun lại cùng nho. Dạ Diêu Quang gật đầu, trái cây nhiều lắm, ta nguyên bản chính là không nghĩ đạp hư quả thực, sau này bảy trận lúc suy tính đến cực dương ngày, liền đem này chôn ở sinh môn. Dạ cô nương tòa nhà thật đúng là một cái bảo. Mạch Khâm đều không được tán thưởng, mà sau nói, không biết ngày sau có thể không hàng năm hướng Dạ cô nương lấy muốn một vò. Này làm sao khó? Năm mặt lúc Mạch công tử chỉ cần phái người hoặc là hơi tin đặt chân nơi, ta tất nhiên sẽ cho Mạch công tử đưa đến. Mạch Khâm đối nàng có đại ân, tuy rằng này rượu rất chân quý, có thể Dạ Diêu Quang cũng không tiếc rẻ. Này rượu chi bằng chân quý một năm, hơn nữa của nàng trận pháp không thể động địa phương nhiều lắm, có thể chôn rượu địa phương cũng liền kia một chỗ, cho nên mỗi một năm chỉ có thể ra năm đàn. Lúc này đây sở dĩ hơn một tháng có thể đủ đào ra, là chiếm trận pháp bày ra lúc thiên địa ngũ hành chi khí bất ngờ tụ tiện nghi, về sau cũng chỉ có thể chậm rãi tầm bổ. Nếu là người khác Dạ Diêu Quang cũng sẽ không như vậy hào phóng, liền ngay cả Tiền Dương Mạnh Hạ bốn phủ cũng chỉ tính toán đưa như vậy. Một lần, Dạ cô nương, ngày sau nếu là gặp gỡ tu luyện người, thiết không thể dễ dàng lại bại lộ ngươi là ngũ hành tu luyện giả. Mạch Khâm đem một chén rượu uống cạn sau nói, ngũ hành tu luyện giả được xưng là chuẩn tiên. Ngũ hành tu luyện tâm pháp từ lúc nghìn nhiều năm trước liền đã thất truyền, phàm là tu luyện giả không có không nghĩ làm của riêng. Ngắn gọn nói mấy câu, nhường Dạ Diêu Quang sống lưng lạnh cả người, ngũ hành tu luyện phương pháp là nàng vô tình ở giữa ở kiếp trước được đến, chẳng phải đem ra sở hữu vật của nàng ra ra cũng không thể tu luyện, sau này nàng mang về cũng truyền cho trong nhà vài người, đều không thể tu luyện, nàng chỉ biết là này tu luyện phương pháp so khác tu luyện phương pháp nhanh hơn, bằng không nàng tuyệt sẽ không tuổi còn trẻ liền ngưng kết kim đan bị đồng hành ghen tị. Đưa tới tai họa bất ngờ. Mặc dù là kiếp trước bị hãm hại mà chết, nàng chỉ làm chính mình thiên phú chắc tuyệt lọt vào những người đó kiêng kỵ, chưa từng có nghĩ đến dĩ nhiên là này tu luyện tâm pháp vấn đề, mặc dù là hiện tại, nếu như không có Mạch Khâm nhắc nhở, nàng cũng sẽ không thể hướng này phương diện nghĩ. Chương 61, quan tài chi giết. Dạ Diêu Quang nhân cơ hội cùng Mạch Khâm nghiêm túc hiểu biết này thế gian tu luyện giả, mới biết được thế gian này tu luyện giả đều là tu luyện ngũ hành linh căn, có trong đó một loại linh căn chính là khó được. Hai căn là hy hữu, ba căn ngàn năm cho tới bây giờ xuất hiện năm cái, bốn căn xuất hiện qua hai cái, trong đó một cái bởi vì bị hai đại môn phái tranh đoạt cuối cùng đột tử, một cái khác vừa sinh ra liền gặp sát thủ, ngũ hành linh căn câu toàn không từng có. Bất quá ở nghìn nhiều năm trước từng có qua ngũ hành tu luyện tâm pháp, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, thế cho nên rất nhiều người hoài nghi kia chính là bịa đặt, căn bản không tồn tại thôi. Dạ Diêu Quang nghe xong kinh hồn táng đảm. Bất quá là có thể tu luyện bốn loại nguyên tố liền trở thành mục tiêu công kích, nếu là nàng có được ngũ hành tu luyện phương pháp tin tức truyền ra đi, chỉ sợ nàng thật sự liền thai vạ đến nơi. Nàng không là không biết ở cổ đại tu luyện giả càng đáng sợ, nhưng là giờ phút này mới khắc sâu lĩnh ngộ đến cùng nhiều đáng sợ. Đừng mạch khâm, Dạ Diêu Quang liền về tới chính mình gian phòng, nàng suy nghĩ sâu xa tỉnh lại, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại phải như thế nào giấu giếm chính mình. Lúc này đây có mạch khâm tương trợ mới tránh được một kiếp, có thể mạch khâm không thể vĩnh viễn che chở nàng, mà Dạ Diêu Quang cũng không phải một cái cần người bảo hộ nữ nhân. Buổi chiều qua vô âm không thấy bóng người, mà mạch khâm thì ngôn ở chính mình trong viện dùng nữa. Dạ Diêu Quang vẫn là cùng Ôn Đình Trạm cùng nhau dùng, dùng xong sau Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm thương nghị một chút như thế nào mừng năm mới, mới đều tự ngủ lại. Ngày thứ hai sáng sớm, Dạ Diêu Quang đứng lên tu luyện sau dùng bữa sáng, cũng không thấy qua vô âm bóng người, mà sau liền ôm một vò tử rượu trái cây đi qua vô âm gian phòng tìm nàng, lại không nghĩ tới một ngày không thấy, qua vô âm sắc mặt phi thường không tốt, nguyên bản của nàng dung nhan liền giống như băng sương tuyết trắng tạo hình, khoảng khắc này xem ra đã có chút bệnh trạng tái nhợt. Qua cô nương, ngươi đây là qua vô âm đã là kết đan tu vi, so nàng kiếp trước còn muốn thâm hậu một ít, sẽ xuất hiện tình huống như vậy cơ hồ là lệnh Dạ Diêu Quang kinh hại sự tình. Không ngại, hôm qua tu luyện lúc không có khống chế tốt, lọt vào một chút phản vệ, đã nhường mạch khâm xem qua, phục chữa thương dược, qua mấy ngày liền tốt. Qua vô âm mặt không biểu cảm giải thích, sau đó thấy Dạ Diêu Quang ôm một cái bình lớn nhân tiện nói, này đó là đêm qua ta ở mạch khâm nơi đó nghe đến rượu. Hôm qua qua vô âm mới đầu ở cửu trọng ngũ hành đại trận bên trong tu luyện, bởi vì nàng là thủy mộc song linh căn, cô đọng lúc vô ý đem kim thổ hai loại nguyên tố cũng hấp thu vào thể, thân thể của nàng vô pháp dung hợp, kim khắc mộc, thổ khắc nước, bức nàng kém chút tẩu hỏa nhập ma, cũng may nàng tu vi cao bằng không thật sự là muốn ô long báo hỏng ở trong này, lúc này đi tìm mạch khâm, vừa đúng ở mạch khâm nơi đó nghe thấy được câu người hưng rượu, bất quá mạch khâm là cái keo kiệt nam nhân. Vì nàng chữa thương sau cũng không có phân nàng nửa chén. Tu tiên môn cực ít có người biết thanh danh lan xa băng tuyết mỹ nhân qua vô âm kỳ thực là một cái tiểu quỷ. Qua cô nương ân cứu mạng, vô cho rằng báo, trước mắt trong tay ta cũng liền điểm ấy đồ vật có thể xuất ra tay, mong rằng qua cô nương không cần ghét bỏ. Qua vô âm liên tục lạnh như băng, nay vẫn là Dạ Diêu Quang lần đầu tiên nhìn thấy nàng ánh mắt lộ ra khát vọng, lập tức ôm cái bình tiến buồng trong, tự mình vì nàng rót một chén. Qua vô âm tiếp nhận liền ngửa đầu uống hạ, sau đó ánh mắt bị kiềm hãm, này rượu. Từ ngũ hành chi khí chứa nuôi mà thành. Dạ Diêu Quang nói, không có một chút độc đáo, nàng dám đem ra đến qua vô âm như vậy đại môn phái sinh ra đại tiểu thư trước mặt bêu xấu. Rượu ngon, rượu ngon. Qua vô âm nhất thời mắt mạo sạch bóng, một thanh theo trên bàn ôm lấy cái bình, ngửa đầu liền đàn miệng từng ngụm uống lên đứng lên. Dạ Diêu Quang thấy nàng rót vài miệng, mới ngăn cản, qua cô đương, ngươi thân thể vừa mới bị thương, không thích hợp đống chốc dùng để uống nhiều lắm. Qua vô âm cũng cảm giác được nguyên bản ấm hòa hợp đan điền có chút nóng bỏng, mới hơi có chút quấn bách đập chặt lưỡi, trừ bỏ mạch khâm, thế gian này ngươi là cái thứ hai hiểu biết ta mê rượu trùng vật người. Dạ Diêu Quang bất đắc dĩ cười, ta rất vinh hạnh, sau này hàng năm ta cho ngươi đưa lên một vò. Tốt. Qua vô âm vỗ tay một cái, ta này một chuyến không có đến không, ngươi quả nhiên là một cái trêu chọc yêu thích cô nương. Dạ Diêu Quang hai tay bưng mặt, ta cũng cảm thấy, giống như ta như vậy thiên sinh lệ chất, hào phóng xinh đẹp nữ tử. Ai thấy nghị không yêu thích đều khó. Xì hì qua vô âm không nghĩ tới trong ngày thường rất đứng đắn Dạ Diêu Quang bản tính dĩ nhiên là như vậy, nhịn không được cười ra tiếng đến, nói đúng, một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần kêu ta qua cô nương, con người của ta không thích nữ tử gọi ta tỷ tỷ, ngươi gọi ta vô âm, ta gọi ngươi Diêu Quang có thể tốt. Tốt, vô âm. Tỷ tỷ muội muội cái gì, nàng cũng rất lấy lệnh. Hai người nhìn nhau cười, đống chốc liền thành lập cả đời tình nghĩa. Vô âm ngươi chi bằng nghỉ ngơi nhiều. Dạ Diêu Quang gặp vô âm sắc mặt cũng không tốt, đang muốn cáo tử, lại bắt giữ đến qua vô âm trên mũi gân xanh nảy dựng, mặc dù nhanh chợt lóe mà qua, có thể nàng thập phần xác định chính mình không có nhìn lầm, đây là đại hung hiện ra, bất quá nàng cẩn thận nhìn qua vô âm tướng mạo, không biết có phải hay không qua vô âm tu vi cao hơn nàng nhiều lắm duyên cớ, nàng thế nhưng cái gì đều nhìn không ra đến. Nếu là thay đổi những người khác, Dạ Diêu Quang cũng sẽ không để ý hội, có thể qua vô âm rất đối nàng khẩu vị. Vì bảo hiểm khởi kiến nàng nói, vô âm, ta cho ngươi lên một quẻ đi. Qua vô âm bị nàng không hiểu một câu nói biến thành sửng sốt, nhưng là nhìn Dạ Diêu Quang sắc mặt nghiêm túc, liền gật gật đầu. Dạ Diêu Quang lập tức lấy ra ba quả tiền đồng, hai người đều là tập trung tinh lực, cuối cùng vung ra thứ 32 quẻ lôi phong hàng quẻ. Hàng quẻ. Vô âm không tinh thông bói toán, nhưng cũng có đọc lướt qua, hiểu rõ hàng quẻ trung thượng quẻ, nhưng là nàng dương mắt đã thấy Dạ Diêu Quang sắc mặt phi thường không tốt, liền lòng nghi ngờ hỏi. Liệu có cái gì không ổn chỗ? Nguyên bản này quẻ cũng không ổn chỗ, hàng quẻ chính là trung thượng chi quẻ, này quẻ tạo hóa có thường, lẫn nhau cổ vũ, âm dương tương ứng, ra ngoài có lợi, mọi việc thuận mà thành. Dạ Diêu Quang sắc mặt hơi trầm xuống nói. Như thế không tốt. Qua Vô Âm càng không hiểu. Không tốt, tướng không đảm đương nổi. Dạ Diêu Quang lắc đầu. Nơi nào không tốt? Hỏi ra lời này chẳng phải Qua Vô Âm, mà là chậm rãi mà đến Mạch Khâm. Mạch Khâm tu vi so Dạ Diêu Quang cùng Qua Vô Âm đều phải cao, cho nên hắn tới gần Qua Vô Âm không có phát hiện, nhưng là Dạ Diêu Quang lại ở trong nhà thông qua ngũ hành chi khí dao động phát hiện, biết là Mạch Khâm cũng liền không có ngăn trở. Nhìn chậm rãi mà đến áo vải tóc trắng nam tử, Dạ Diêu Quang trầm giọng hộc ra bốn chữ, quan tài chi giết. Mạch Khâm cùng Qua Vô Âm thân thể đều là chấn động, bọn họ chưa từng có nghe qua như thế nào quan tài chi giết, có thể chỉ cần này bốn chữ, chợt nghe ra không là cái gì tốt ngụ ý. Cái gì gọi là quan tài chi giết? Mạch Khâm định thần hỏi. Nếu là người khác chiếm được ngược lại cũng không ngại, có thể không âm giờ phút này mang bệnh thân thể, bệnh giả bói toán không khỏe xuất hiện ba nhạc năm mộ cùng cung tình huống, cũng không thể xuất hiện lôi phong hợp quẻ. Bởi vì phong lôi vì quan tài sát thần, chấn đại biểu quan, tốn đại biểu quách, một khi xuất hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 62, Qua Vô Âm tạ lễ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bốn chữ thật sâu rung động Mạch Khâm cùng Qua Vô Âm, nhưng là bọn hắn không chút tí ti hoài nghi Dạ Diêu Quang lời nói, hàng quẻ đó là thượng trấn hạ tốn, cũng chính là Dạ Diêu Quang trong miệng quan tài sát thần. Có thể có phá giải phương pháp? Mạch Khâm vội hỏi. Qua Vô Âm cùng hắn thở nhỏ liền cùng lớn lên, bọn họ có giống như thân sinh tay chân tình nghĩa. Dạ Diêu Quang huệ vải lắc lắc đầu, Vô Âm tu vi cao hơn ta nhiều lắm, ta cận có thể theo quẻ tượng suy tính đến vậy, lại nhiều cũng không có. Ta nguyên vốn định ngày mai khởi hành qua Vô Âm mày đẹp hơi cho. Ta theo ngươi một đạo. Mạch Khâm nhân tiện nói. Qua Vô Âm là bị hắn mời đi ra, nếu không phải hắn, Qua Vô Âm sẽ không rời khỏi Qua Vũ Hải, liền sẽ không cho một ít không an phận người xuống tay cơ hội, nếu là Qua Vô Âm bởi vậy xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn hội ấy nấy cả đời. Ta có thể vì Vô Âm vẽ một chương độ kiếp phù. Dạ Diêu Quang ngưng mi. Độ kiếp phù chẳng phải nàng hiện tại tu vi có thể vẽ đi ra, bất quá cũng may có cửu trọng ngũ hành đại trận tương trợ, nàng thi pháp thời điểm công lực hội tăng nhiều, ít nhất có 7 thành 5 chắc. Mạch Khâm cũng không hội chế phù, qua Vô Âm hiện tại trạng thái càng không thể có thể, lúc này có thể chế phù thật đúng chỉ còn lại có Dạ Diêu Quang. Mạch Khâm suy nghĩ một chút mới nói, ta thay ngươi hộ pháp. Dạ Diêu Quang gật gật đầu. Sau đó nói, hôm nay là quý xấu nguyệt, ất sửu ngày, giờ tị, 9-11, giờ thân, 15-17, vì các, giờ tị đã không kịp, ta đi chuẩn bị, giờ thân. Diêu Quang, ta sinh cho dần năm. Vô Âm chính mình cũng bấm ngón tay tính tính mới nói. Dạ Diêu Quang sửng sốt, năm nay chính là dần năm, qua Vô Âm xem ra thế nào không giống như là 12 tuổi, không nghĩ tới qua Vô Âm năm nay 24 tuổi. Nàng còn tưởng rằng qua Vô Âm nhiều nhất bất quá 16 tả hữu. Nghe xong qua Vô Âm lời nói, Dạ Diêu Quang mới phản ứng đi lại, giờ thân hướng hổ cũng chính là dần, vì thế lại nói, kia liền giờ tuất, 19-21, cũng là giờ lành. Vẫn là sửa ở giờ hợi, 21-23, đi. Mạch Khâm nhẹ ho một tiếng, ta là năm thìn sở sinh. Năm thìn cũng chính là cầm tinh con rồng, Mạch Khâm năm nay 22, nhưng là cùng xem ra sấp xỉ, thế nhưng còn so qua Vô Âm tiểu 2 tuổi, đây là Dạ Diêu Quang không nghĩ tới sự tình. Một ngày này giờ tuất hướng long cũng chính là thần, Mạch Khâm liền bất lợi cho thay nàng hộ pháp, Dạ Diêu Quang gật gật đầu, giờ hợi cũng là giờ lành, vì thế liền rời đi đi xuống chuẩn bị. Mỗi người sắc mặt đều rất nghiêm trọng, nhất là Mạch Khâm, Dạ Diêu Quang mới vừa tỉnh lại, kỳ thực cũng không có khôi phục tốt nhất thời kỳ, liền tính tốt nhất thời kỳ cũng không nhất định có thể đủ vẽ được độ kiếp phù, cho nên Mạch Khâm rất lo lắng, nhưng mà hắn không hy vọng qua Vô Âm xảy ra chuyện. Dùng xong cơm tối, Dạ Diêu Quang liền đi tắm chuẩn bị, giờ hợi vừa đến, Dạ Diêu Quang vô án kỷ, mặt trên la bàn lượn vòng dựng lên, chuyển động gian đẩy ra một vòng vòng màu vàng hào quang. Dĩ nhiên là ngàn năm pháp khí. Qua Vô Âm đã sớm ở Dạ Diêu Quang xuất ra la bàn thời điểm liền biết này la bàn là pháp khí, có được rất sâu dày nội tình, này một bị Dạ Diêu Quang thúc giục, nàng mới trừng lớn mắt, vị này Dạ cô nương gia học sâu xa đến cùng có bao sâu. Ngàn năm pháp khí, nàng toàn bộ qua Vũ Hải cũng liền một bộ, chính là trấn môn chi bảo. Mười đại tu tiên tông môn chỉ có ba cái môn phái đều tự có một việc ngàn năm pháp khí, ngàn năm pháp khí vừa ra, thế tất có thể cho mấy đại môn phái dậy phá đầu. Mạch Khâm thấy vậy, luôn luôn lạnh nhạt thong dong hắn cũng nhịn không được khoe môi rút rút, nha đầu kia trên người cũng không chỉ một cái ngũ hành tu luyện tâm pháp nhận người. Nếu như dùng Dạ Diêu Quang lời nói đến hình dung chính mình, này chính là tự mang chiêu giết thể chất. Dạ Diêu Quang đầu ngón tay ngưng khí, dính thượng chu sa, ở giấy vàng thượng bắt đầu vẽ lá bùa. Có thể mới vẽ vài nét bút đã bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản, mà nàng hạ xuống chu sa đã ở cản trở dưới có chút vô pháp ngưng tụ. Thấy vậy Dạ Diêu Quang một tay kia nhanh chóng vãn một cái hoa, nở rộ cây mai ở trong gió lắc lư, một vòng vòng ngũ hành chi khí giống như âm ba giống như theo bốn phương tám hướng quyết tán, hướng tới Dạ Diêu Quang sở tại địa phương giao hội, này vô hình vô sắc. Quang quyển, trừ bỏ Dạ Diêu Quang bên ngoài, chỉ có Mạch Khâm cùng Qua Vô Âm có thể nhìn đến, Ôn Đình Trạm có thể cảm giác được có một cỗ một luồng khí lưu ở dao động, Vương Ni Nhi đám người là trừ bỏ cảnh hoa lay động, hoa rơi phiên bay bên ngoài cái gì đều không có nhìn đến. Đây là cửu trọng ngũ hành đại trận uy lực. Qua Vô Âm nhìn một vòng vòng ngũ hành chi khí hội tụ sau, bị Dạ Diêu Quang ngưng cho đầu ngón tay, thấy nàng lại dính chu sa, cấp tốc vẽ lá bửa, thế nhưng còn như nước chảy mây trôi. Kỳ thực Dạ Diêu Quang nhìn tốc độ rất nhanh, chỉ có chính nàng biết nàng chính là miễn cưỡng có thể ngưng tụ chu sa, kia một cỗ cản trở lực lượng theo nàng càng đến kết thúc càng mạnh mẽ, nhưng là nhìn sắp ngưng tụ lá bửa, Dạ Diêu Quang dưới nhẫn tâm cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn đến ngăn cản đầu góc choáng váng mắt hoa, cuối cùng vẫn là hoàn thành độ kiếp phù, cuối cùng một bút kết thúc sau, Dạ Diêu Quang cảm thấy cổ họng một trận tanh ngọt, nàng nhanh chóng nghiêng người, sau đó một miệng máu tươi phun ra, nay đại một búng máu tự nhiên không là nàng cắn chốt lưỡi mà đến, mà là vì tổn thương trong cơ thể nguyên khí. Diêu Diêu, Ôn Đình Trạm chạy vội mà đi, lại nơi nào có Mạch Khâm mau, Mạch Khâm một thanh nắm ở suýt nữa ngã quỵ Dạ Diêu Quang, sau đó đem sớm chuẩn bị tốt lọ thuốc lấy ra, đút cho Dạ Diêu Quang. Lạnh lẽo chất lỏng trượt vào yết hầu, mới đưa cổ họng nóng bừng đau đớn giảm bớt, ánh mắt biến thành màu đen. Dạ Diêu Quang mới nhìn rõ cảnh vật, nhìn chạy đi lên Ôn Đình Trạm, cười lắc lắc đầu, ta không sao. Dạ Diêu Quang đích xác không có chuyện, chính là rất mệt, ngay tại Vương Ni Nhi nâng đỡ hạ sớm ngủ lại, Ôn Đình Trạm một đêm đều ngủ không ngon. Hắn sợ hãi Dạ Diêu Quang lại giống như lần trước giống như gặp chuyện không may, thẳng đến ngày thứ hai nhìn đến trừ bỏ có chút suy yếu Dạ Diêu Quang sau mới nuối lòng kéo căng cảm xúc. Ta ngày mai liền phải rời khỏi. Sau khi ăn xong, Qua Vô Âm tìm được Dạ Diêu Quang. Thứ nay trở đi đó là tân niên, nào đến nỗi như thế sốt ruột. Dạ Diêu Quang nguyên bản còn kế hoạch cùng Mạch Khâm còn có Qua Vô Âm cùng nhau mừng năm mới. Cho chúng ta người như vậy, trừ bỏ sinh nhật, mỗi một ngày đều giống nhau. Năm ngày sau đó là ra mẫu sinh nhật. Qua Vô Âm giải thích nói, ngày mai xuất phát, có thể ở nhà mẫu sinh nhật trước một ngày trở về nhà. Như thế, Dạ Diêu Quang cũng không tốt lại giữ lại, nơi này là ta can, ngươi như muốn tìm ta, nơi này tổng hội có ta tin tức. T-E-Z-U-I-E-N V-N Tốt. Qua Vô Âm gật gật đầu, sau đó theo phía sau lấy ra một cái phi thường tinh tế phẳng dẹt hòm, này hòm chỉ có bàn tay đại, là thúy trúc điêu khắc. Nhưng lại bắt đầu khởi động này một cỗ thần bí lực lượng. Qua Vô Âm đem đưa cho Dạ Diêu Quang, ngươi vì ta bói toán chế phủ, nơi nào có thể không thu quẻ kim. Có thể ngươi cho ta có ân. Vật ấy càng thích hợp ngươi, ngày sau ngươi nếu có chút thứ tốt nghĩ ta đó là. Qua Vô Âm mở ra hòm, hòm một bó màu ngân bạch ánh sáng lạnh tránh qua. Dạ Diêu Quang nhìn đến trong hòm mặt nằm một cái có lẽ chỉ có hai tấc lớn nhỏ trong suốt giống như hội sáng lên đăng ten dệt thành hà bao. Ta qua vụ hải nghìn năm qua chỉ có một vị tổ tiên độ kiếp phi thăng thành tiên, đây là kia vì lao tổ lưu lại bảo vật, phụ thân truyền cùng ta, hôm nay ta đem nó tặng cho ngươi, nó là công đức túi, có thể tích lũy công đức, ngươi thế tất muốn dạo chơi cho thế tục bên trong, nếu có thể đủ dùng nó tích lũy công đức, bất luận là ngày sau ngươi nếu thi nghịch thiên thuật, vẫn là cuối cùng phi thăng độ kiếp, đều là rất lớn trợ lực. Chương 63, cái thứ nhất tân niên. Túi công đức, truyền thuyết tiên gia vật. Làm việc thiện tích đức. Cố nhiên sẽ có phúc báo, có thể nếu là trời xanh thật sự nhìn chằm chằm toàn bộ người, liền không có nông phu cùng xả chuyện xưa. Chờ đợi thiên đạo rủ lòng thương, không bằng đem chính mình công đức đặt vào trong túi đến thật sự, tùy ý chính mình ta cần ta cứ lấy, tùy tâm chi phối. Vô Âm, đa tạ ngươi. Dạ Diêu Quang rất cần thứ này, bởi vì nàng cùng Qua Vô Âm không giống như, Qua Vô Âm làm tu tiên đại phái đích hệ, không có như vậy nhiều thời giờ ở ngoài du lịch tích lũy công đức. Mà nàng nhất định theo Ôn Đình Trạm tại đây hồng trần bên trong quay cuồng một gặp, cho nên nàng không có giả mồm cái láo cự tuyệt. Túi công đức lấy tới tay chung, nàng ở Qua Vô Âm trước mặt lấy máu nhận chủ, máu giọt ở cái túi bên trên, theo đan sen sợi tơ lan tràn, màu ngân bạch loang loáng tơ rất nhanh biến thành nhũ đỏ bạc sắc, sau đó trong nháy mắt thu lại lại khôi phục nguyên dạng, Qua Vô Âm tự tay đem túi công đức bắt tại Dạ Diêu Quang bên hông. Một treo lên, túi công đức liền ngân mang chợt lóe, sau đó nhanh chóng trong suốt, biến mất vô tung vô ảnh. Từ đây, chỉ có Dạ Diêu Quang một người có thể nhìn đến treo ở nàng bên hông túi công đức. Ngày thứ hai, Qua Vô Âm cùng Mạch Khâm cùng nhau rời khỏi, Mạch Khâm là hộ tống Qua Vô Âm trở về, ngay cả có Dạ Diêu Quang độ kiếp phù, có thể Mạch Khâm còn là vì để ngừa vạn nhất đi theo Qua Vô Âm đi rồi. Tòa nhà lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, trừ bỏ Vương Đông vài cái hạ nhân, chỉ còn lại có Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm, Dương Tử Quân từ lúc học viện nghỉ học sau trở về phủ thành Dương gia. Ngày mai là tân niên. này hắn sự tình đều từ Lâm thị chuẩn bị tốt, vào lúc ban đêm hai cái thôn trang bên trên trang đầu thế nhưng cùng nhau đã đến cho Dạ Diêu Quang chúc Tết. Cô nương, không biết ngài cũng biết Nghiêm Bộ Đầu mất tích 2 tháng tin tức. Lúc gần đi, Lý Xuyên do dự thật lâu, vẫn là đem tin tức này nói cho Dạ Diêu Quang, bởi vì hắn ẩn ẩn nghe Ôn Trạch này 2 tháng tựa hồ cũng không an tĩnh, cho nên lo lắng bọn họ không có tâm tình quan tâm bên ngoài sự tình, mà ngày ấy Nghiêm Lăng cùng bọn họ tựa hồ quan hệ không phải là ít, liền lắm miệng một câu. Nghiêm Thúc mất tích. Ôn Đình Trạm sắc mặt ngưng trọng, cũng biết vì sao mất tích. Tự lần trước ở thôn trang bên trên vội vàng từ biệt, Ôn Đình Trạm đầu tiên là vội vàng việc học, sau là lo lắng Dạ Diêu Quang, căn bản không có thời gian đi để ý tới khác, thẳng đến hôm nay mới tiêu dừng lại, lại nghe thế dạng tin tức. Nghe nói là 3 tháng trước đi bắt một cái trốn ngục phạm nhân, 2 tháng trước liền mất đi rồi liên hệ. Lý Xuyên là vì hắn có tốt huynh đệ cùng huyện nha bên trong nha dịch quen biết, hiểu biết chuyện này sau, mấy ngày trước đây cho Lý Xuyên đưa 5 lệ nhắc lên vài câu, cho nên hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Ta đã biết, Vương Đông Gia đã bị tốt lắm của các ngươi quần áo mùa đông, một lát lĩnh mang về phát cho phía dưới người, năm nay mùa màng không tốt, mỗi người phá lệ thưởng 300 đồng tiền lớn hảo hảo mừng năm mới. Dạ Diêu Quang rất khẳng khái nói. Đuổi rồi 2 cái trang đầu, nhìn Ôn Đình Trạm nhíu mày không nói liền thân thủ đè lại hắn mi tâm, còn tuổi nhỏ học lão nhân diễn xuất, động bất động liền nhíu mày, ngày sau giữa mày đường vần càng sâu đã có thể xấu. Nghe vậy, Ôn Đình Trạm lập tức giãn ra mi tâm, bởi vì hắn đã phát hiện nhà hắn Diêu Diêu tựa hồ là một cái đối tốt đẹp sự vật phá lệ bất công người, liền thích túi ra, thật sợ chính mình xấu bị vứt bỏ. Dạ Diêu Quang thấy vậy cười khẽ, ngươi rất lo lắng Nghiêm Thúc. Ân, ta trở về sau lật phụ thân lưu lại bản chép tay, phụ thân lời nói không nhiều lắm, lại cố ý viết quá Nghiêm Khắc Thúc, có thể thấy được cùng Nghiêm Thúc tình cảm không bình thường. Ôn Đình Trạm gật đầu nói, Ôn Trường Tùng là không có bất luận cái gì học vấn người. Sau này cưới Liêu Thị, thế nhưng đi theo Liêu Thị học lên tập viết, vì nhường Ôn Trường Tùng ôn tập, Liêu Thị liền cổ vũ hắn viết tay chát, đem đi qua trí nhớ khắc sâu sự tình nhớ ghi lại rồi, bởi vì chữ viết không tốt, Ôn Trường Tùng cũng không biết viết nhiều lắm gì đó, dưới tình huống như vậy còn có thể tìm được Nghiêm Lăng thân ảnh, có thể thấy được Ôn Trường Tùng cùng Nghiêm Lăng giao tình thâm hậu. Ngươi không cần lo lắng, hắn việc này tất nhiên gặp nạn, nhưng vô tánh mạng chi ưu. Sớm trước nàng liền nhìn ra Nghiêm Lăng có huyết quang hai hướng, có của nàng phù hộ thân. Cũng bất quá là thương gần động cốt thôi. Nghe được Dạ Diêu Quang nói như vậy, Ôn Đình Trạm cũng liền không lại lo lắng, sớm ngủ lại, chuẩn bị ngày thứ 2 đêm giao thừa. Sáng sớm Dạ Diêu Quang tu luyện xong, liền vào phòng bếp, cùng Điền Tẩu Tử cùng Lâm Thị một đạo làm bánh tổ cùng bột gạo. Đây là dự trương quận người tập tụ, bánh tổ ngụ ý hàng năm tháng trước, bột gạo ngụ ý hàng năm mùa thu hoạch. Tuy rằng Dạ Diêu Quang không thích xuống bếp, còn là câu nói kia, có kỹ năng tổng không thể đem chi mai một, thỉnh thoảng đến một lần. Cũng là không có như vậy khó có thể tiếp nhận. Ôn Đình Trạm viết câu đối, cũng tự mình cùng Vương Đông đám người đèn treo tường lồng dán câu đối, hoa tiên, tranh Tết, người một nhà hòa thuận vui vẻ, đại gia trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang là vì đã hồi lâu không có như vậy náo nhiệt mừng năm mới, mà Vương Đông người một nhà cùng Điền Tẩu Tử thì là cảm kích vận mệnh làm cho bọn họ có thể gặp được tốt chủ nhà. Giữa trưa đại gia đều phải đi từ đường ăn cơm, tuy rằng tụ ở cùng nhau, khá vậy là các ăn cát. Chính là trung gian tất nhiên hội cho nhau kính rượu. Vương Đông mang theo 2 cái đại nhi tử đem Ôn Trường Tùng này một phòng cái bàn đắp tốt, sau đó sẽ trở lại cùng bọn nhỏ cùng nhau dẫn theo hộp thức ăn đem đồ ăn một đạo bưng lên đi, đều ở đại trong viện, mỗi ra ăn cái gì thật sự vừa xem hiểu ngay, theo cơm thức ăn trên bàn là có thể hiểu biết này một năm mỗi ra hay không có thừa tiền. Đợi đến đồ ăn đều dọn đủ rồi, Ôn Đình Trạm mới theo tộc lão cùng Lý Chính Hiến tế tổ tiên trở về, liền đều tự ngồi xuống ở nhà mình trên vị trí. Tuy rằng cổ đại rất chú ý, nàng dâu là không có cách nào ngồi trên nơi này dùng cơm, mỗi gia đương gia chủ mẫu cũng là có thể, Ôn Đình Trạm nơi này chỉ có Dạ Diêu Quang cùng 2 người bọn họ, cho nên Dạ Diêu Quang ngồi ở Ôn Đình Trạm bên cạnh, cũng không có người cảm thấy không hợp quy củ, tuy rằng không có thành thân, Dạ Diêu Quang lại xem như là Ôn. Gia tam phòng này một chi chủ mẫu, hơn nữa năm nay bọn họ không có thiếu dính Dạ Diêu Quang quang, hơn nữa Dạ Diêu Quang bản sự, tất cả mọi người rất khách khí. Tộc trường đang chuẩn bị lên tiếng dùng nữa lúc, liền gặp Vương Đông mang theo mỗi gia nàng dâu tử phân biệt bưng một mâm nấu tròn vo, còn tại mạo nhiệt khí sủi cảo bưng lên, cho mỗi gia trên bàn đều thả bên trên một mâm. Hôm nay là tân niên, mấy năm nay ta cùng Trạm Ca Nhi đa phần dựa vào chư vị gia bá thúc thẩm chăm sóc, hôm nay cô ý đưa lên một mâm sủi cảo, nguyện chúng ta trong thôn năm sau tròn viên mãn đầy, mùa thu hoạch có thừa. Dạ Diêu Quang đứng lên đối với tứ phương mỗi gia người ta nói, mỗi gia sủi cảo trong đều có một cất dấu tiền đồng. Mọi người mau nhìn xem ai là năm sau trong nhà tối có phúc khí người. Vài năm mùa màng cũng không tốt, nhưng là sủi cảo đều là bọn hắn tập tụ, có thể không có gà vịt cá thịt, lại không thể không có sủi cảo. Nguyên bản đại gia đều tính toán buổi tối ở nhà tượng trưng tính làm vài cái, lại không nghĩ tới Dạ Diêu Quang thế nhưng cho mỗi gia tặng một đại bản, mỗi một cái đều bao phân lượng thật đấy. Đại gia cũng không già mồm cãi láo, tộc trưởng cùng Lý Chính đều tự đại biểu lên tiếng, liền chuyển động, mỗi một bàn đều vừa lực ăn sủi cảo, chỉ vì sớm bưng lên đồ ăn đều lạnh, mà sủi cảo là nóng hổi. Chương 64, Tân Niên Lễ Vật. Bên hai thường thường vang lên các bản truyền đến vui sướng thanh, đều là cắn trúng tiền đồng, đại gia đều nhạc à, liền tính không có cắn được, trong lòng cũng phá lệ cao hứng, có tiểu tử cắn trúng đúng gặp thay răng, đống chốc lạc băng một tiếng cắn rơi một cái răng, rước lấy một mảnh tiếng nói tiếng cười. Ôn Đình Trạm nhìn này một màn ánh mắt đều là nhu hòa, Dạ Diêu Quang đây là hai đời lần đầu tiên nhiều người như vậy cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, cũng cảm thấy bầu không khí tương đương không tệ, ăn xong sau liền rút về đều tự trong nhà, buổi chiều chính là ở trong nhà mình dùng. Dạ Diêu Quang lại nhường Điền Tẩu Tử cùng Lâm Thị đám người bỏ thêm vài món thức ăn, buổi tối đại gia sẽ cùng bàn mà thực, đem Vương Đông đám người dọa có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là Dạ Diêu Quang vì làm cho bọn họ ăn được hoan mau một chút, quyết định cùng phòng phân cái bàn. Hoan vui vẻ nhạc ăn xong sau, Dạ Diêu Quang lấy ra vài cái hồng bao phát cho Vương Đông mấy hài tử, liền ngay cả so Ôn Đình Trạm đều đại Vương Mục cũng phải một cái. Diêu Diêu, ta đâu? Gặp Vương Mục đều được tiền mừng tuổi, Ôn Đình Trạm lập tức sắp lên trước. Có tân niên lễ vật cho ngươi. Dạ Diêu Quang mang theo Ôn Đình Trạm đi của nàng gian phòng, sau đó từ trong tủ quần áo mặt lấy ra một bộ quần áo, thử xem, hợp không hợp thân. Ôn Đình Trạm nhìn thấy gấp chỉnh tề y phục, nhu hòa ánh nến rơi vào đáy mắt hắn. Đưa hắn tối đen sâu thẳm ánh mắt thắp sáng, sau đó tiếp nhận tay liền khẩn trương đi bình phong sau thử mặc. Nguyệt bạch sắc gấm tứ xuyên, là hạ phủ đưa tới tốt nhất chất liệu, mềm nhẹ ấm áp, Dạ Diêu Quang không có gì thiết kế thiên phú, phỏng theo đương thời lưu hành tiểu dáng, giao linh tay áo rộng bó thắt lưng, dùng song xanh biết sắc gấm vóc hàm bên, cổ tay áo cổ áo bảo giác đều thêu sâu cạn có độ trúc diệp, bên hông xanh biết sắc gấm vóc đai lưng khảm một khối ngọc bài bốn phía thêu vân mây, mặc ở Ôn Đình Trạm trên người. Đưa hắn thư hùng đường biện luận xinh đẹp khuôn mặt phụ trợ càng động lòng người, hoàn hảo, rất vừa người. Dạ Diêu Quang đối nàng hai đời lần đầu tiên làm được y phục phi thường vừa lòng. Ôn Đình Trạm cảm thấy này bộ giờ phút này hơi lộ đơn bạc xuân áo ấm như áo đông, đưa hắn cả người đều ấm áp, hắn thân thủ vuốt ve đai lưng bên trên ngọc bội, không khỏi hỏi, Diêu Diêu, này ngọc dĩ nhiên là ấm. Này ngọc ta đã khai quang, hơn nữa ở đại trận bày ra lúc đặt ở sinh cắt khí vị trí tầm bổ, miễn cưỡng được cho một cái pháp khí. Có thể hộ ngươi bình an. Dạ Diêu Quang thân thủ sờ sờ kia một khối ngọc bội, chẳng phải kia 12 khối ngọc bài, mà là sau này làm lại mua trở về phổ thông ngọc. Ôn Đình Trạm hiện tại tuổi tác cũng không thích hợp rất rêu rao, ta mua không ít tính chất phổ thông ngọc bội, cho ngươi làm không ít vật trang sức, ngươi có thể đổi đeo. Cổ đại nam tử đều yêu thích bên hông treo ngọc, bất luận tuổi tác, đây là một cái thời đại thẩm mỹ. Dạ Diêu Quang cũng thuận theo triều lưu, tẩm bổ không ít đơn giản pháp khí. Bởi vì Ôn Đình Trạm bây giờ còn chính là một cái phổ thông đọc sách hài tử, cũng không hội ngộ bên trên quá lớn nguy hiểm, cho nên Dạ Diêu Quang đối Ôn Đình Trạm đeo pháp khí cũng liền không có nhiều hơn yêu cầu. Diêu Diêu, ta cũng có tân niên lễ vật tặng cho ngươi. Ôn Đình Trạm tâm phá lệ ấm áp, sau đó trở lại bình phong sau tìm kiếm một lát, mới đưa một cái tượng gỗ bài đưa tới Dạ Diêu Quang trong tay. Nay tượng gỗ bài dĩ nhiên là thượng đẳng tử đàn tạo hình mà thành, điêu là rất đơn giản hai đóa nở rộ hoa mai. Điều khác thủ pháp phi thường non nớt còn có chút hỗn độn, vừa nhìn chính là sơ học giả bút tích, trong lòng có đoán rằng, Dạ Diêu Quang nói, này sẽ không là chính ngươi điều khắc đi. Ân. Ôn Đình Trạm có chút ngại ngùng gật gật đầu, sau đó vội cam đoan, ta mới cùng Lâm Thúc học một tháng, hiện tại ngựa tay, tuy rằng khó coi, có thể tất cả đều là ta điều đi ra, ta sẽ hảo hảo học, cam đoan ngày sau nhất định cho ngươi điều tốt xem. Dạ Diêu Quang nuốt ve có chút thô ráp một bài, nhẹ giọng cười cười, rất đẹp mắt, ta rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên có như vậy phí tâm tư đưa nàng lễ vật, Dạ Diêu Quang đem chi gắt gao nắm trong tay, Ôn Đình Trạm thấy trong lòng phi thường cao hứng, hắn liền biết Diêu Diêu sẽ không ghét bỏ. Ngươi từ nơi nào làm ra tử đàn? Dạ Diêu Quang đối này tương đối tò mò, tử đàn có thể là phi thường hi hữu bó củi, hơn nữa giá không tiện nghi. Ngươi đi phủ thành thời điểm cho ta 50 năm bạc, sau này có một nhà giàu nhân ra vì nữ nhi đánh đồ cưới, Lâm Thúc vừa đúng đi trợ thủ. Ta liền nhường Lâm Thúc dùng 10 năm bạc mua một khối đầu thừa đuôi thẹo. Ôn Đình Trạm giải thích, hắn kỹ thuật đã rất kém, nếu là lại tùy tiện tìm một khối đầu gỗ, hắn là thật sự đưa không ra tay, tuy rằng hoa là Diêu Diêu kiếm đến bạc, có thể hắn cùng Diêu Diêu là tuy hai mà một. Đi thôi, chúng ta đi xem khói lửa. Dạ Diêu Quang khỏe môi ý cười càng sâu, không có hỏi lại cái gì, lôi kéo Ôn Đình Trạm đi đến trong viện, nàng nhường Vương Đông mua không ít khói lửa, kỳ thực cũng là cho trong thôn bọn nhỏ chơi nhạc, giờ phút này Vương Đông đã mang theo không ít người ở tòa nhà bên ngoài thả. Một đám đám yên hoa ở trời cao bên trong nở rộ, lộng lẫy đẹp đẽ nhiều màu hào quang đưa bọn họ sóng vai ngồi ở trên thềm đá mặt chiếu sáng lên, trong viện hoa mai lượn lờ từng trận thơm tho, cánh hoa theo gió bay xuống, khắc xuống dưới một bức duy mỹ động lòng người hình ảnh. Diêu Diêu, ngươi rất vui mừng yên hoa. Đột nhiên Ôn Đình chạm sườn thủ hỏi nàng. Dạ Diêu Quang lắc lắc đầu, hoa quỳnh trước mắt, yên hoa sớm tối, sở hữu mỹ đều là dây lát lướt qua, ta cũng không thích. Bất quá là ta. Nghe nói phủ thành người mừng năm mới đều phải thả khói lửa, trong thôn người đều không từng gặp qua, cũng liền mua một ít trở về ứng hợp với tình hình, này một đêm đón giao thừa dài đăng đẳng, không bằng nhìn xem yên hoa giết thời gian. Kia về sau hàng năm ta đều cùng ngươi xem khói lửa, tuy rằng yên hoa ngắn ngủi, có thể bên cạnh ngươi có ta, vĩnh viễn đều ở. Ôn Đình Trạm rất nhẹ nói xong. Hắn lời nói không chứa bất luận cái gì nam nữ tình ý, bởi vì tuổi tác bày ở nơi đó, Ôn Đình Trạm tuy rằng thành thục, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới kia phương diện sự tình, hắn chính là lấy một cái duy nhất chí thân người tình cảm nói. Dạ Diêu Quang biết, nàng gật gật đầu, tốt, vậy hàng năm cùng nhau xem khói lửa. Nàng cho tới bây giờ không dễ dàng nhận lời bất luận kẻ nào, có thể câu nói này liền như vậy tự nhiên mà vậy nói ra, hơn nữa nàng cũng không biết là kỳ quái, coi như rất đương nhiên một cái trả lời. Đi đến dị thế cái thứ nhất năm, Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm nhìn một đêm yên hoa, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, liền như vậy vượt qua. Nhìn một đêm đối Dạ Diêu Quang tới nói chẳng phải cái gì đại sự, nàng như thường trời chưa sáng liền tu luyện, mà Ôn Đình Trạm tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn là kiên trì tập võ dùng xong bữa sáng nhìn một hồi thư sau, mới bị Dạ Diêu Quang khuyên bảo đi nghỉ ngơi. Tân niên ngày đầu tiên cũng không thể là cả, Dạ Diêu Quang ở trong nhà làm một sự kiện, mượn dùng mới một năm ngày đầu tiên vạn vật đổi mới thời điểm, đem của nàng kia một chuỗi ngũ sắc thủy tinh hạt châu khai quang, sau đó lại ở trong nhà tìm được một cái tốt vị trí tầm bổ. Dạ Diêu Quang tính toán dùng này đến chứa đựng ngũ hành chi khí, nếu là lại chống lại kình địch thời điểm, có thể lưu một bước đường lui, nói không chừng liền thành cuối cùng tất giết chi kế. Chương 65, lần đầu tiên xem âm trạch. Sơ nhị là xuất gia nữ về nhà mẹ đẻ thời điểm, Dạ Diêu Quang cũng không có nương gia, cho nên bọn họ tiếp nhận ở nhà trạch. Mãi cho đến qua tiểu niên, Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm đều không từng thế nào ra cửa, tiểu niên qua đi thu được Dương Phủ cùng Mạnh Phủ thiệp mời. Dạ Diêu Quang cũng mang theo Ôn Đình Trạm đi La Cả. Có thể tính đem Dạ cô nương cùng Ôn công tử mời tới. Mạnh Uyển Đình thế nhưng thân tự tới nên tiếp, nhưng là nhường Dạ Diêu Quang có chút ngoài ý muốn. Nguyên vốn tưởng rằng qua nguyên tiêu sau, Mạnh gia cần phải không có gì khách nhân lại chiêu đãi, lại không nghĩ tới cùng Mạnh Uyển Đình vào đại đường. Mạnh Bắc Chính mang theo Lư Thị cùng Mạnh Hằng chiêu đãi khách nhân, đối phương là một đôi tuổi chừng 30 tả hữu vợ chồng, mặc rất thể diện, có thể tinh thần lại cũng không tốt. Đã chiếu tự có khách. Kia ngu huynh liền cáo tử. Kia một đôi phu thê nhìn thấy Dạ Diêu Quang đám người đến, cũng liền đứng lên, chiếu tự là Mạnh Bắc tự, như thế xưng hô, có thể thấy hai người cùng Mạnh Bắc không là thân chính là hữu. Hàn đại ca làm gì sốt ruột, Dạ cô nương cùng Ôn tiểu công tử là ta mời đến khách nhân, bọn họ đều là hiền hòa người, Hàn đại ca cùng bà chị đã đến, còn mời lưu lại một đạo dùng một bữa cơm thường. Kỳ thực Mạnh Bắc thật là chỉ mời Dạ Diêu Quang hai người, lại không nghĩ tới Hàn gia bạn cũ hội tới cửa. Vì thế liền hướng Dạ Diêu Quang giới thiệu, Ôn tiểu công tử, Dạ cô nương, này là tại hạ cùng năm Hàn Tân Hàn đại ca, chính là Trạch Châu phủ chi phủ, bây giờ có đại tang ở nhà, Hàn gia ở nguyên lai sở ra tòa nhà. Hàn đại nhân, Ôn Đình Trạm thấy một cái lễ. Dạ Diêu Quang giơ giơ lên mi, không nghĩ tới gặp gỡ Hàn gia người. Hàn Tân ở Mạnh Bắc giữ lại dưới, vẫn là giữ lại, Mạnh Bắc cùng chiêu đãi Hàn Tân cùng Ôn Đình Trạm, mà Mạnh Uyển Đình cùng Lư Thị thì cùng nhau cùng Dạ Diêu Quang còn có Hàn Tân thê tử Thái Thị. Đại gia Hàn Huyên đứng lên sau, Lư Thị cùng Mạnh Uyển Đình liền không dừng khích lệ Dạ Diêu Quang, đem Dạ Diêu Quang bản sự tán thưởng vô cùng kỳ diệu, vừa mới bắt đầu Thái Thị còn có một chút hoài nghi, sau này chậm rãi tin tưởng, cuối cùng nhìn về phía Dạ Diêu Quang ánh mắt còn có chút cực nóng. Dạ cô nương, nếu là trong nhà liên tiếp tai họa không ngừng, có phải hay không gia đình bất ổn? Thái Thị do dự hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi một câu. Có khả năng. Dạ Diêu Quang gật đầu, thế gian này bất luận cái gì tai họa đều có tích có thể theo. Không biết Hàn phu nhân trong nhà là thế nào tai họa. Thái thị nhất thời liền đỏ hốc mắt, bên cạnh nha hoàn vội vàng trấn an, Lư thị cũng là thân thủ vô vô thái thị tay an ủi nàng sau mới đúng Dạ Diêu Quang nói, Hàn lao ra nguyên bản thân thể vững vàng, sáng sủa, có thể trở về không đủ một tháng liền ăn một cái mệ bánh dày bị nẹn, đại phu đổi tới lúc đã là chậm quá, Hàn đại nhân cũng là bởi vì này mới về nhà có đại tang, này ba tháng Hàn gia đã đi hai phòng đương ra người, nhị lao ra dĩ nhiên là ở trước gia môn ngã một dao. Hàn ngũ gia theo trên ngựa vô ý ngã xuống tới. Nói xong Lư thị cũng có chút nghẹn ngào, Thái thị đã khóc không thành tiếng, Mạnh Uyển Đình cũng là hốc mắt hồng hồng an ủi hồi lâu, ba người mới bình phục xuống dưới. Hàn phu nhân đã nhận vì gia đình bất ổn, vì sao không chuyển ra phủ? Dạ Diêu Quang hỏi. Thái thị suy nghĩ một lát mới nói, không dối gạt dạ cô nương, gia ông sinh trước gặp gỡ một vị kỳ nhân, ở trong nhà bày ra đại trận, nói là gia đình hội phúc trạch hậu nhân, nghiêm lệnh người trong nhà chuyển đi ra. Dạ Diêu Quang lập tức biết là ai cho bọn hắn trong nhà bố trận pháp, đối phục xung phản cảm không là một điểm, vì thế cự tuyệt nói, Hàn phu nhân, chúng ta này một hàng một chuyện không phiền hai chủ, đã quý phủ đã nhận thức cao nhân trước đây, sao không lại mời hắn một lần? Nếu là có thể tìm được, trong nhà cũng sẽ không thể như thế sầu khổ. Hôm nay ta cùng lao ra vốn là áo đại tăng thân, không tốt đăng môn, có thể lao ra hiểu biết Mạnh tứ gia trước đoạn thời gian đang tìm kỳ nhân, cho nên mới mạo muội tiến lên đây hỏi bên trên vừa hỏi. Thái thị xoa xoa khỏe mắt nói, người nọ qua lại vô ảnh, gia ông từng đối lao ra nói, người này bất quá là vì gia ông trong tay một bộ bảo vật, mới tự động tìm tới cửa. Dạ Diêu Quang không có nói tiếp, nàng tin tưởng Bạch Hổ Sát đã bị nàng cho lao đi, Hàn gia hiện tại sự tình cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, hơn nữa phục sùng tiếp nhận qua, nàng liền lại càng không nghĩ nhúng tay. Nguyên bản Dạ Diêu Quang cho rằng chuyện này cứ như vậy quên đi, lại không nghĩ tới rất nhanh Mạnh Bác liền mang theo Hàn Tân cùng Ôn Đình Trạm đã đi tới. Theo Ôn Đình Trạm ánh mắt ở giữa, Dạ Diêu Quang liền biết Mạnh Bác là tới làm thuyết khách. Dạ cô nương, Hàn đại ca tìm tại hạ tìm một vị kỳ nhân, tại hạ có thể tin qua người đó là Dạ cô nương. Hàn đại ca ở Trạch Châu phủ làm quan thanh liêm, tạo phúc dân chúng, còn mời Dạ cô nương giúp Hàn gia nhìn xem gia đình. Mạnh Bác tư thái thả rất thấp. Dạ Diêu Quang nghĩ đến Mạnh Bác khoảng thời gian trước vì nàng thật là tận tâm tận lực tìm người, lại nhìn Hàn Tân tướng mạo, tuy rằng không là Mạnh Bác trong miệng ngay thẳng thanh liêm hạng người, nhưng là đích xác tính bên trên một cái không tệ người, vì thế mới mở miệng nói, ta vừa mới đã nghe xong Hàn phu nhân đề cập, liền hỏi Hàn đại nhân nói mấy câu, trấn trên trong nhà ở Hàn lao ra gặp chuyện không may trước ở mấy phòng người. Hàn ngự sử khất hài cốt, cần phải sẽ không đem sở hữu con cháu đều mang về đến, dù sao trong nhà còn có con cháu ở làng quan, lại không thể có thể chặt đứt nhân mạch, nếu như nhị phòng ngũ phòng cũng không có người ở tại trong nhà, đã có đương gia người gặp chuyện không may, vậy không là gia đình vấn đề. Gia đình giống như đều chỉ biết có thể chủ nhân ra, thế thiếp tử nữ, sẽ không liên lụy đến huynh đệ con cháu. Gia phụ chỉ dẫn theo tam phòng cô độc đệ muội cùng chất nhi. Hàn Tân trả lời. Dạ Diêu Quang cơ bản có thể xác định, Hàn gia tai họa bắt nguồn từ âm trạch, chỉ có âm trạch tài năng đủ ảnh hưởng một đời người, bởi vì bọn họ nguyên tự cho đồng nhất cái tổ tiên không yên, đời sau gì ăn. Liên lại hỏi, Hàn gia ở Hàn Ngự Sử trở về sau có thể có rời qua phần mộ tổ tiên. Hàn gia trước kia đều hảo hảo, nếu như không là phần mộ tổ tiên bốn phía phong thủy đột nhiên bị phá xấu, này chính là thay đổi địa phương, liên hệ gặp gỡ phục sùng, Dạ Diêu Quang cảm thấy là người sau. Hàn Tân ánh mắt căng thẳng, không dối gạt dạ cô nương, gia phụ trở về sau không lâu đích xác dắt phần mộ tổ tiên. Chẳng lẽ là phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề? Có thể gia phụ mời cao nhân chọn chính là đại cắt nơi. Có phải hay không đại cắt nơi, muốn xem mới biết được. Dạ Diêu Quang khỏe môi dương lên. Hàn Tân chờ không kịp, trong nhà liên tiếp xuất hiện loại sự tình này, đã nháo được lòng người hoảng sợ, đích hệ hơn phân nửa tử đệ đều trở về có đại tang, Hàn gia thế lực có thể nói ngắn ngủn mấy tháng bị chém đứt một nửa, lúc này mang theo Dạ Diêu Quang đi bọn họ mới rời mộ. Đứng mộ phía trước, Dạ Diêu Quang cũng không thể không tán thưởng đây là một cái tốt địa phương, nàng đều không nghĩ tới Thái Hòa trấn thế nhưng cất giấu như vậy tốt địa phương, trong mắt sạch bóng hiện ra. Dạ cô nương, nơi này có thể có không ổn? Hàn Tân hỏi. Không ổn. Dạ Diêu Quang cười khẽ, không, không có không ổn, nơi này rất thỏa. Khí theo bát phương mà đến, bốn thế cùng nhau tương trợ, sơn như phượng hoàng dương cánh, từ một tinh sở tại mà ra, chính là cực quý nơi. Hàn Tân ánh mắt sáng ngời, chợt nghi hoặc nói, một khi đã như vậy, vì sao? Vì sao? Dạ Diêu Quang cười lạnh nói, lực tiểu đồ đại, phúc đức nông cả người, lại hàm vương hầu nơi, không biết tự lượng sức mình, có thể nào không sinh tai họa bất ngờ. Chương 66, ghi nhớ của nàng tốt. Dạ Diêu Quang lời nói sắc bén mà lại trắng ra làm người ta giận sôi, Hàn Tân sắc mặt có chút khó coi, bất luận kẻ nào bị nói tổ tiên là phúc đức nông cả người, đều sẽ trong lòng không thoải mái. Theo cùng theo tới Mạnh Bác lập tức phát hiện không khí có chút xấu hổ, không biết Hàn gia nơi nào bất nhập Dạ Diêu Quang mắt, dù sao cùng Dạ Diêu Quang ở chung một đoạn thời gian, cũng không có cảm thấy Dạ Diêu Quang là một cái hảo không cố kỵ người thể diện người, liền chuyển hướng đề tài hỏi, Dạ cô nương, trước mắt như thế nào hóa giải? Đây là vấn đề mấu chốt. Hàn Tân cùng lên phu nhân đều đầu đến ánh mắt, Thái thị càng là hỏi, chẳng lẽ còn nếu rời một đạo phần. Dạ Diêu Quang nghe xong lật một cái xem thường, âm trạch chính là yên ổn tổ tiên chỗ, há có thể 3 năm bất chợt quấy rầy. Mỗi rời một lần phần mộ tổ tiên, đều là quấy rầy chết đi người một lần an bình, tổ tiên không an tĩnh, như thế nào tới phù hộ hậu nhân? Nếu là không rời phần, lại nên như thế nào? Hàn Tân vội hỏi, kỳ thực nghe xong Dạ Diêu Quang lời nói sau, hắn liền không nghĩ lại rời phần, chỗ này một khi đã như vậy tốt, chỉ cần hóa giải, đời sau con cháu còn có cái gì có thể sầu. Về phần thế nào hóa giải, hắn không nghĩ qua, tốt nhất là gia tăng tổ tiên phúc đức, như thế có thể đủ thừa chịu được vương hầu nơi, như vậy bọn họ Hàn gia chẳng phải là muốn ra một cái vương hầu. Hàn Tân tâm tư, Dạ Diêu Quang chỉ một mắt có thể đủ xem hiểu. Nàng không là không thể nhường phần mộ bên trong người an ổn hưởng thụ này vương hầu nơi, có thể Hàn gia người quyền cao lãi nặng, nếu là Hàn gia người tám, cầm giữ triều đình, cá thịt dân chúng, một phần nghiệp chướng cũng sẽ dừng ở của nàng trên người. Tất nhiên là có thể hóa giải, bất quá chỉ có thể bảo quý phủ một phủ an khang, phú quý bưng xem hậu nhân tạo hóa. Dạ Diêu Quang nói. Hiển nhiên Dạ Diêu Quang cho ra đáp án nhường Hàn Tân có chút không thể tiếp nhận, kỳ thực đây là người chi thường tình. Bất luận kẻ nào ngồi ôm một cái bảo khố lại không thể lấy ra bên trong tài bảo, trong lòng đều sẽ rất thống khổ. Mạnh Bắc gặp Hàn Tân do dự, liền đem Chi kéo đến một bên nhỏ giọng thương nghị, Mạnh Bắc quan điểm là không có gì so người một nhà an khang vui nhạc quan trọng hơn, có thể Hàn Tân hiển nhiên là không nghĩ buông tha cho như vậy một cái thăng chức rất nhanh cơ hội, cuối cùng đem Mạnh Bắc tức giận đến phẩy tay háo bỏ đi. Làm phiền Dạ cô nương vì trong nhà buôn ba một chuyến, Hàn Mộ nghĩ phải về nhà cùng trong nhà người thương nghị, sự tình quan dơ ra việc. Hàn Mộ cũng không thể tự tiện làm chủ. Hàn Tân tiến lên rất uyển chuyển biểu đạt hắn ý tưởng, sau đó theo trong tay áo lấy ra hai tấm ngân phiếu, hai tay đưa cho Dạ Diêu Quang, nho nhỏ tâm ý, vọng Dạ cô nương không cần ghét bỏ. Hai chương 3.000 lượng ngân phiếu, 6.000 lượng cũng liền 180 vạn nhân dân tệ, Dạ Diêu Quang cái gì cũng không có nói, liền theo Hàn Tân trong tay tiếp nhận, cáo tử. Diêu Diêu, Hàn Tân chỉ sợ là sinh khát tâm tư. Hai người sau khi rời khỏi, trên đường về nhà, Ôn Đình chậm nói. Người đã nhìn ra. Dạ Diêu Quang biết Ôn Đình Trạm tâm tư luôn luôn mẫn cảm. Ân, hắn dậy lòng tham. Ôn Đình Trạm gật đầu. Bất quá là tự tìm đường chết. Dạ Diêu Quang cười lạnh, gặp Ôn Đình Trạm mắt lộ ra nghi hoặc, nhân tiện nói, Hàn gia cũng không có làm vương hầu mệnh, bằng không hắn tổ tiên liền sẽ không hưởng thụ không dậy nổi này một khối phong thủy bảo địa, hắn nhất định phải này mệnh cũng không phải không có cách nào, chẳng qua mệnh cách thiên định, nghịch thiên sửa mệnh giá cả sẽ là hắn khó có thể thừa nhận thảm thống. Ôn Đình Trạm đối Dạ Diêu Quang lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, liền hỏi, nếu là Hàn gia ngày sau sơn cùng thủy tận lại tìm ngươi, ngươi còn nhúng tay sao? Hôm nay nếu không phải Mạnh Bắc làm thuyết khách, Mạnh Bắc đám người đáng giá thâm giao, ta tuyệt sẽ không đến này một gặp. Dạ Diêu Quang nói. Dạ Diêu Quang lời nói nhường Ôn Đình Trạm trầm mặc sau một lát mới mở miệng hỏi, Diêu Diêu ngươi là vì ta mới nhúng tay đúng không? Chống lại Ôn Đình Trạm kia một đôi thẳng vào nhân tâm mắt, Dạ Diêu Quang vô pháp giấu giếm, Trạm ca nhi. Chúng ta còn có Liêu gia này tiềm tại địch nhân, Liêu gia còn nhận thức kỳ môn người, hiện tại chúng ta hai cái hài tử bọn họ khả năng sớm đã đem chúng ta lãng quên, chỉ khi nào một ngày kia ngươi đi phủ thành tham gia việc thí, bọn họ chưa hẳn sẽ không động thủ, ta tuy rằng không sợ bọn họ, mà ta đến cùng không thể liên lụy vô tội, làm việc lúc khó tránh khỏi sẽ có điều cản tay, Mạnh gia ở. Dự trương quận thực lực cũng không so Liêu gia yếu. Bán Mạnh Bắc một cái mặt mũi, tự nhiên không là không có suy tính. Trong đó có Mạnh Bắc là một cái đáng giá thâm giao người nguyên nhân, một nguyên nhân khác đây là vì cho Ôn Đình Trạm ngày sau lát đường. Mạnh Bắc chính là trong nhà đích tử, tiến sĩ xuất thân lại vì gia tộc mà buông tha cho sĩ đồ, toàn tâm toàn ý quản lý việc vặt, chỉ bằng này một phần nội bộ, liền cũng đủ Mạnh gia hiện tại đương gia người khắc trong tâm khảm, do đó đặt Mạnh Bắc ở Mạnh gia địa vị. Mạnh gia hiểu được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không chỉ có thể mượn đến kinh sợ Liêu gia, ngày sau Ôn Đình Trạm tiến vào quan trường. Cũng cần Mạnh gia hỗ trợ. Ôn Đình Trạm nghe vậy trầm mặc không nói. Dạ Diêu Quang thấy vậy nhân tiện nói, ta cũng không có bởi vậy mà vi phạm ta xử sự nguyên tắc, một chuyện không phiền hai chủ, kỳ thực bất quá là ta muốn cùng không nghĩ một cái thoái thác chi tử. Mặt khác này một chuyến xem như là đến đúng rồi, không chỉ có bạch 6.000 lượng ngân phiếu, còn nhường ta tìm được một cái tốt địa phương, có thể hình thành vương hầu nơi, tất nhiên khoảng cách Long Mạch không xa, ta đang muốn tìm Long Nhi. Gặp Dạ Diêu Quang như vậy khuyên giải chính mình. Ôn Đình Trạm cũng không nghĩ lại kỳ quái, hắn hiện tại chỉ cần đem Diêu Diêu đối nàng tốt toàn bộ nhớ ở trong lòng, về sau gấp bội đối nàng tốt đó là. Chính như Dạ Diêu Quang sở liệu, qua 3 ngày cũng không thấy Hàn gia người đến mời nàng, nàng liền biết Hàn gia người chuẩn bị phú quý hiểm trung cầu, trong lòng cũng không có gì ý tưởng, loại chuyện này nàng nhìn xem rất nhiều, không có mấy cái người có thể chống cự được danh lợi dụ hoặc. Dạ Diêu Quang trải qua mấy ngày chuẩn bị, tính toán lại đi cái kia địa phương tìm kiếm Long Mạch. Có thể còn không có ra cửa Dương Tịch Hà liền tìm lên môn. Dương đại cô nương mặt mang mệt mỏi sắc, nhưng là gặp gỡ việc khó. Mấy người ngồi xuống sau, Dạ Diêu Quang liền gặp Dương Tịch Hà trải qua muốn nói lại thôi nhưng vẫn không có nói ra miệng, liền chủ động hỏi cùng. Dương Tịch Hà dương mắt nhìn một bên Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân, nhân tiện nói, Quân ca nhi, ngươi không là ầm ĩ muốn tìm Trạm ca nhi sao? Dương Tử Quân cũng là một cái cơ trí, lập tức hiểu rõ tỉ tỉ ý tứ, vì thế đối Ôn Đình Trạm nói, Doãn Hòa, tiên sinh bàn giao xuống dưới việc học, ta có rất nhiều không hiểu chỗ, ngươi luôn luôn so với ta thông minh, cho ta giảng giải có thể tốt. Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Diêu Quang một mắt, gặp Dạ Diêu Quang gật đầu, liền đứng lên, đi thôi, chúng ta đi thư phòng. Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân đi rồi sau, Dạ Diêu Quang liền phân phó Vương Ni Nhi nói, ngươi mang Dương cô nương nha đầu đi phòng bếp nhìn xem có thể có Dương cô nương vui mừng cái ăn, nhường Điền Tẩu tử sớm đi chuẩn bị. Đối này, Dương Tịch Hà đặc biệt cảm kích nhìn Dạ Diêu Quang, đợi đến trong phòng chỉ còn lại có các nàng hai người sau, Dương Tịch Hà mới mở miệng nói, không dối gạt Diêu muội muội, ta hôm nay tiến đến là có một chuyện khẩn cầu Diêu muội muội tương trợ. Dương tỷ tỷ cứ nói đừng ngại. Dạ Diêu Quang gật đầu. Việc này muốn theo ta hôn sự nói lên. Chương 67, Trạch Trung có quỷ. Dương Tịch Hà năm nay đã 17, nàng 2 năm trước liền đính xuống hôn sự, bất quá bởi vì là trưởng nữ, cho nên Dương Đại Thái Thái muốn ở lâu Dương Tịch Hà 1 năm, tính toán 16 lại nhường này xuất giá, có thể không nghĩ tới Dương Tịch Hà tổ mẫu ở cuối 5 năm trước qua đời, làm ruột thịt tôn nữ Dương Tịch Hà tự nhiên được giữ đạo hiếu 1 năm. Bây giờ đã trừ phục, cần phải chuẩn bị hôn sự. Có thể liên tục quan tâm nữ nhi Dương Viên ngoại thế nhưng tìm hiểu ra nhà trai chung khắc thường, 6-7 cái hạ nhân liên tiếp kỳ quái chết đi, tuy rằng không biết là không cái gì nguyên nhân, có thể nhà trai chung ngắn ngủn 2 tháng liền mạc danh kỳ diệu chết nhiều người như vậy, cũng rất có vấn đề, Dương Viên ngoại cha không đi ra, liền tự mình đăng môn đi đòi giải thích, tổng không thể đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Nhà trai bên kia liên tục che che lấp lấp, Dương Viên ngoại để nữ nhi suy nghĩ tuy rằng không có nói ra từ hôn, nhưng là lại không dễ dàng đồng ý hôn. Cuối cùng là Dương Tịch Hà vị hôn phu tế tự mình đăng môn nói sáng tỏ nguyên do, hơn nữa đưa ra cùng Dương Tịch Hà giải trừ hôn ước. Có thể hai người sớm đã tình trạng ý thiếp, Dương Tịch Hà nghe nói người trong lòng đến từ hôn, lúc này liền đuổi theo ra đi ngăn lại đối phương, lấy chết uy hiếp nhất định phải một cái thuyết phục của nàng nguyên do. Đối phương ở Dương Tịch Hà bức bách dưới cuối cùng thổ lộ sự tình, thế nhưng là nhà bọn họ chung theo mấy tháng trước liền bắt đầu chuyện ma quái, mới đầu làm người đọc sách hắn căn bản không tin. Sau này hắn tận mắt gặp qua sau bệnh nặng một hồi, nhà bọn họ lập tức chuyển tòa nhà, có thể kia quỷ tựa hồ cuốn lấy bọn họ giống như, thế nào đều thoát khỏi không xong. Dương Tịch Hà vị hôn phu Ngụy Lâm không nghĩ chính mình âu yếm người đi theo chính mình rơi vào này đáng sợ địa phương, cho nên mới ở bệnh nặng mới khỏi tiến đến từ hôn. Chuyện ma quái. Dạ Diêu Quang nhướng mày, Ngụy gia không có mời người thực hiện. Mời qua 3 lần, trước 2 lần đạo sĩ đều bị dọa đến chạy đi ra, mặt sau một vị đạo sĩ cũng thua ở nữ quỷ trong tay. Suýt nữa tăng mệnh, nguyên vốn định đi mời Nguyên Ân đại sư, có thể Nguyên Ân đại sư đã đi dạo chơi. Diêu muội muội, ta hiện tại có thể cầu người chỉ có ngươi. Dương Tịch Hà khẩn cầu nhìn Dạ Diêu Quang. Chiếu Dương tỷ tỷ nói như vậy, chỉ sợ thật là quỷ mị quái phá. Nghe xong Dương Tịch Hà tự thuật, Dạ Diêu Quang cảm thấy người ở giả thần giả quỷ khả năng tính cũng không lớn, bất quá cụ thể tình huống, ta phải tự mình đi nhìn mới biết hiểu, như thật sự là quỷ mị, thù lao cũng không nhỏ. Nay cũng không thể cùng đoán mạng giữ nhà trạch so sánh với. Diêu muội muội yên tâm, cái này ta sẽ bàn giao Ngụy gia người. Dương Tịch Hà gật đầu. Ngụy gia cũng là thương hộ, bất quá gia Ngụy Lâm như vậy một cái hội đọc sách người, ở trong nhà địa vị không phải bình thường, chỉ cần Ngụy Lâm đồng ý liền vấn đề gì đều không có. Dạ Diêu Quang nguyên vốn định một mình tiến đến, bởi vì ngày mai Ôn Đình Trạm liền muốn nhập học, Ngụy gia lại ở Vạn An huyện, giá xe ngựa cũng muốn 2 ngày tài năng đủ đến, Ôn Đình Trạm theo nàng đi. Qua lại thế nào cũng muốn 7 ngày tả hữu thời gian, có thể Ôn Đình Trạm kiên trì muốn đi theo Dạ Diêu Quang, hôm đó buổi chiều phải đi thư viện tìm hắn tiên sinh xin nghỉ, Dạ Diêu Quang bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo Ôn Đình Trạm mà đi, đi theo còn có Dương Tử Quân cùng Dương Viên Ngoại. 2 ngày sau, Dương Viên Ngoại mang theo bọn họ cùng tiến nhập Ngụy gia, Ngụy gia quy mô cũng không có Dương gia đại, có thể thấy được của cải cũng không như Dương gia, khó trách Ngụy gia nguyện ý nhường nhà mình tốt mầm vẫn cưới một cái thương hộ nữ. Thân gia vị này Dạ cô nương nhìn vẫn là một hài tử nên đón bọn họ tự nhiên là Ngụy gia gia chủ người, nhìn thấy Dạ Diêu Quang bộ dáng, nhất thời liền có chút nhớ nhung khóc, còn tưởng rằng thân gia tìm đến một cái cỡ nào bất quá thì cao nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái không có cập kê bé gái. Người dĩ vãng mời đều là 50 tuổi đã ngoài lao ra hỏa, có thể có giúp ngươi giải quyết. Dương Viên Ngoại đối phụ thân của Ngụy Lâm Ngụy Hoành nói, lại nói, ngươi còn không tin ta. Ta ra Hà tỷ nhi nhưng là phải gả đến trong nhà các ngươi. Ta có thể hại chính mình nữ nhi. Ngụy Hoành suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là này lý, vì thế vụng trộm dòm Dạ Diêu Quang một mắt, mới bán tín bán nghi hạ giọng hỏi, vị này Dạ cô nương thật là kỳ nhân. Không là kỳ nhân, mà là này. Dương Viên Ngoại vụng trộm hướng Ngụy Hoành giơ ngón tay cái lên, là cao nhân, ngươi cùng kính điểm. Dạ cô nương, hôm nay sắc trời không còn sớm, xin mời ở hàn xá chịu thiệt một đêm. Ngụy Hoành vội vàng ân cần đón đi lên, nhị vị trước hết mời hơi làm nghỉ ngơi, ban đêm ngụy người nào đó lược bị rượu nhạt, còn mời nhị vị hãnh diện. Dạ Diêu Quang không có phản đối, hết thể từ Ngụy Hoành an bài, đi tắm hơi hơi nghỉ ngơi một lát, thiên lao đen thời điểm, Dạ Diêu Quang liền cùng Ôn Đình Trạm còn có Dương gia phụ tử tụ tập ở Ngụy Hoành chuẩn bị nhà ăn, đồ ăn phong phú, tịch gian pha thiện giao tế Ngụy Hoành không ngừng cùng Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm bắt chuyện, lời tuy nhưng nhiều, lại không làm người ta xính ghét. Ngụy Lâm tướng mạo chẳng phải gian ác người, Dạ Diêu Quang thái độ đối với hắn hiền lành không ít. Sau khi ăn xong, Ngụy Hoành giảng thuật trong nhà gặp được, mới nói một nửa, Dạ Diêu Quang liền cảm giác được trên người nàng Thiên Lân bộc phát ra một cỗ phá lệ âm lãnh hơi thở, này ý nghĩa có mạnh mẽ âm khí tới gần. Bất quá còn không chờ Dạ Diêu Quang làm ra phản ứng, Thiên Lân lại yên tĩnh xuống dưới. Dạ cô nương Ngụy Hoành chính có một vấn đề hỏi Dạ Diêu Quang, đã thấy Dạ Diêu Quang sắc mặt không tốt, hơn nữa ánh mắt lạnh như băng nhìn phía ngoài cửa. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn đến dưới mái hiên ngọn đèn mỏng manh, đèn lồng ở nhẹ nhàng lắc lư, cái gì cũng không có. Dạ Diêu Quang lấy lại tinh thần, mới đúng Ngụy Hoành nói, ngươi phái một người theo ta đi các ngươi chuyện ma quái gia đình. A, giờ phút này sao? Ngụy Hoành không biết vì sao Dạ Diêu Quang sẽ đột nhiên đến như vậy một câu. Chính là hiện tại, không cần nhiều lắm người, chỉ cần một cái, tốt nhất là cương dương gan lớn đồng tử. Dạ Diêu Quang sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Liên từ tại hạ theo Dạ cô nương một đạo đi. Ngụy Lâm đứng lên. Dạ Diêu Quang tán thưởng nhìn Ngụy Lâm một mắt, có đảm đương có dũng khí lại giữ mình trong sạch, ở thời đại này thuộc về hy hữu giống. Dạ Diêu Quang bán ra khách đường, đứng ở bậc thềm dưới, thủ đoạn vừa chuyển, nước tay háo vung lên, một bó màu vàng sáng quang bay ra, đánh vào cửa chính trên cùng, mọi người ổn định mắt nhìn lại, mới phát hiện dĩ nhiên là ba lá bùa giấy. Để ngừa vạn nhất, Ngụy lao ra tốt nhất đem trong phủ người toàn bộ triệu tập ở đây. Ở ta cùng với Ngụy công tử không có trở về phía trước, bất luận phát sinh cái gì đều không cần bước ra này gian phòng ở. Dạ Diêu Quang lộ một tay này, nhường Ngụy lớn lao vui, vội vàng nghe theo, Dạ Diêu Quang còn không có đi, liền gặp Ôn Đình Trạm theo kịp, há mồm muốn khuyên bảo hắn, đã thấy hắn không nói một lời ánh mắt kiên định không rời liền biết khuyên bất động. Hai người theo Ngụy Lâm đi Ngụy ra phía trước đại trạch, chính là đứng ở bên ngoài Dạ Diêu Quang liền nhìn đến bầu trời đêm dưới tòa nhà phía trên xoay quanh nồng đậm âm lệ khí. Mà nàng nâng ở lòng bàn tay la bàn kim đồng hồ càng là nhanh chóng ở xoay tròn. Diêu diêu, nơi này rất lạnh. Một trận âm phong thổi tới, Ôn Đình Trạm đánh một cái run run. Dạ Diêu Quang vội vàng theo trên người lấy ra hai đạo lá bùa, phân biệt đưa cho Ngụy Lâm cùng Ôn Đình Trạm, hơn nữa thận trọng dặn dò, trạch trung quỷ mị không phải bình thường, các ngươi đem này đạo phù nắm chặt, không cần mất đi, đi vào sau tuyệt không thể rời khỏi ta nửa bước. Chương 68, lợi hại nữ quỷ. Âm lãnh phong từng đợt hiu hiu. Đại trạch không có sinh ra dương khí sau, âm khí điên cuồng nảy sinh, tòa nhà nhanh chóng suy bại, sở hữu hoa cỏ đều hiện ra một loại héo rũ trạng thái, liền ngay cả không nhiều lắm mấy gốc cây cũng là rơi hết lá cây, chùi lủi cành làm ở đêm đen bên trong dương nanh múa vướt, nhường tòa nhà xem ra càng thêm khủng bố giống như quỷ trạch. Bầu trời trôi nổi mấy đóa mây đen đem treo cao ánh trăng tre, nguyên bản liền mở tối tòa nhà lại càng phát làm người ta sợn gai úc, Ngụy Lâm cùng Ôn Đình Trạm trong lòng đều bởi vì này đột nhiên tối sầm lại mà trong lòng máy động. Dạ Diêu Quang sắc mặt trầm ngưng, hôm nay không là cửa cấm lúc, cũng không phải quỷ môn đại mở ngày, nhưng này chỉ nữ quỷ oán khí cùng lệ khí thế nhưng vượt qua bình thường phạm vi, như vậy liền chỉ có một khả năng, hôm nay hẳn là này chỉ nữ quỷ chết kỵ, bởi vì không biết bao nhiêu năm hôm nay nàng ở trong này hoặc là hàm đoan hoặc là thừa nhận rồi không thuộc mình tra tấn mà chết, cho nên mới sẽ ở hôm nay bùng nổ như vậy đáng sợ lực lượng. Dạ Diêu Quang mềm nhẹ giày thêu đạp qua lá khô đầy đất đình viện, hướng tới âm khí phát ra phương hướng mà đi. Bước chân nhẹ nhàng giẫm trên đất không có một chút thanh âm, Ngụy Lâm cùng Ôn Đình Trạm một tả một hưu theo sát sau nàng, tâm đều kéo căng đứng lên, quỷ dị yên tĩnh dưới bọn họ chỉ nghe được đến chính mình tiếng tim đập. Đồng nhiên, Dạ Diêu Quang bước chân một bữa, ánh mắt một hàn, qua tay bắt lấy Ngụy Lâm bả vai đem chi thô lỗ mà lại nhanh chóng vung đến phía sau, lực đạo cương mãnh, Ngụy Lâm này nhu nhược thư sinh nếu không phải Ôn Đình Trạm giúp đỡ một thanh, chỉ sợ muốn bay ra đi. Mà Dạ Diêu Quang kéo ra Ngụy Lâm sau, ẩn chứa ngũ hành chi khí bàn tay hướng tới hư không nhất kích, tựa hồ đánh vào hư không một cái bình chướng phía trên, có một đoàn Ôn Đình Trạm cùng Ngụy Lâm nhìn không thấy đen sấm âm khí bị Dạ Diêu Quang đánh tan. Dạ Diêu Quang gặp trong hư không có dao động lay động, lúc này xoay thân đầu ngón tay điểm ở Ngụy Lâm cùng Ôn Đình Trạm trên người, hai người lập tức thân thể cứng đờ mà sau nhắm hai mắt lại, giống như pho tượng giống như đứng ở nơi đó. Sau đó Dạ Diêu Quang vung tay háo gian thiên lần bắn ra, ở Dạ Diêu Quang chỉ huy dưới vây quanh Ôn Đỉnh Trạm cùng Ngụy Lâm đứng thẳng trên đất vẽ một vòng tròn, hỏa hoa ở trên sàn đánh bóng, đợi đến thiên lân trở lại Dạ Diêu Quang trong tay lúc, bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện một trường phóng đại tái nhợt mặt. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái bé gái. Tóc dài thổi thổi, thanh âm quỷ dị phân biệt không ra nam nữ, không có sinh cơ cùng huyết sắc bạch như bột mì mặt, hơn nữa giữ tợn biểu cảm làm cho người ta nhìn rất không thoải mái. Nhưng là lệnh Dạ Diêu Quang không nghĩ tới là này, chỉ xem ra hung ác cả người lệ khí quỷ dĩ nhiên là một cái sạch sẽ quỷ, cái gọi là sạch sẽ quỷ, cũng chính là không có người mệnh ở trên người, không có hút người dương khí, rõ ràng ngụy phủ chết 6-7 cái hạ nhân, này chỉ quỷ không phải hẳn là sạch sẽ mới đúng. Dạ Diêu Quang kinh ngạc là lúc, con quỷ kia thế nhưng đối Dạ Diêu Quang phát động công kích, quỷ khí giống như lốc xoáy giống như đem Dạ Diêu Quang cho bao lấy, Dạ Diêu Quang nhẹ nhàng một tiếng hừ cười. Ngũ hành chi khí nhanh chóng theo của nàng trong cơ thể chảy ra, hóa thành lửa giống như chớp mắt đem quỷ khí đốt sạch, Dạ Diêu Quang tay ném đi, thiên lân lượn vòng dựng lên, hạ xuống sau trôi nổi ở của nàng trước ngực, nhưng thấy của nàng lòng bàn tay nâng lên để ở thiên lân sau, thiên lân liền nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra một cỗ cường đại hấp dẫn lực, đem bốn phía sở hữu âm quỷ khí hấp thu. Phàm nhân nhìn không tới hắc khí hình thành một cái lốc xoáy không ngừng hút vào thiên lân bên trong. Kia chỉ nữ quỷ cực lực phản kháng cuối cùng vẫn là để ngăn không được bị thiên lân từng bước một hút đi lại, ngay tại nữ quỷ hí cũng bị thiên lân hút vào trong nháy mắt, Dạ Diêu Quang tay nắm chặt, đem thiên lân cho thu đi, mà gần ngay trước mắt nữ quỷ cuối cùng phát hiện này bé gái cùng dĩ vãng đạo sĩ bất đồng, lập tức muốn trốn. Đều đến Dạ Diêu Quang trước mặt, nơi nào có thể thoát được. Chỉ thấy Dạ Diêu Quang đầu ngón tay một hoa, vô hình khí thể giống như dây thừng giống như đem nàng trói buộc, sau đó bị Dạ Diêu Quang kéo đến phụ cận. Ngụy phủ những thứ kia do quỷ mà chết người, đến cùng vì sao mà chết? Nguyên bản còn tưởng muốn dãy rủa nữ quỷ không nghĩ tới Dạ Diêu Quang câu hỏi thứ nhất dĩ nhiên là như vậy, lập tức đình chỉ dãy rủa, giống như quỷ mị loại này đặc thù tồn tại là rất khó có chi giác, cho nên không cảm giác Dạ Diêu Quang thiệt ác, có thể Dạ Diêu Quang rõ ràng không mang theo bất luận cái gì cảm tình ánh mắt lại nhường này chỉ nữ quỷ cảm giác được an tâm, nàng liền trả lời, bọn họ không là ta hại chết. Nếu không có ta hiểu biết bọn họ không phải vì ngươi làm hại. Ngươi sớm bùi tan khói diệt. Dạ Diêu Quang nói. Này trong nhà không ngừng có ta một cái quỷ. Kia nữ quỷ còn không có đem nói cho hết lời, có một cỗ lạnh như băng khí giống như lợi kiếm hướng tới nữ quỷ phong tới. Xác thực nói là xuyên thấu nữ quỷ thân thể hướng tới Dạ Diêu Quang phong tới. Dạ Diêu Quang cầm lấy kia nữ quỷ nhanh chóng xoay người, lòng bàn tay thiêu đốt bốc cháy diệm giống như đón đánh mà lên. Đánh tới âm quỷ khí bị đánh tan, sau đó chờ Dạ Diêu Quang ổn định mắt nhìn lại lúc. Nguyên bản bị nàng hóa hạ giới hạn bảo hộ Ôn Đỉnh Trạm cùng Ngụy Lâm đều không thấy. Đáng chết. Này biến đổi cố triệt để chọc giận Dạ Diêu Quang, nàng vẫn là xem nhẹ nơi này quỷ mị lực lượng, thế nhưng có thể không sợ nàng hóa hạ giới hạn, đem nàng bảo hộ hai người bắt đi, sau đó nàng lòng bàn tay mang theo ngọn lửa cầm lấy trong tay nữ quỷ, không để ý của nàng bi thương lạnh giọng mệnh lệnh, mang ta đi tìm các ngươi đi đầu quỷ. Nay chỉ nữ quỷ nào dám không theo, ngoan ngoãn đem Dạ Diêu Quang dẫn theo đi vào. Lệnh Dạ Diêu Quang không nghĩ tới là cái này quỷ mị thế nhưng ổ ở Phật đường bên trong, Phật đường thờ phụng Phật tượng làm sao có thể dung được hạ cái này không sạch sẽ gì đó. Dạ Diêu Quang một bước vào Phật đường bên trong, liền nghe được vô số âm lãnh mà lại khủng bố tiếng cười, cái này thanh âm nói xong đủ loại đủ kiểu lời nói, có uy hiếp, có dụ hoặc, có trêu đùa, có trào phúng. Dạ Diêu Quang lại mắt điếc tai ngơ, nàng nhìn rách nát Phật đường, có một tôn Phật tượng tài dừng ở, bốn phía rách nát mà lại rơi rất nặng cho bụi. Xem ra là phủ đầy bụi thật lâu. Đem ta người thả ra tới, bằng không ta sẽ cho các ngươi hai cái quỷ đều vĩnh vô vào luân hồi nơi. Dạ Diêu Quang thanh âm rất phổ thông miệng, lại ẩn chứa nặng nề uy hiếp lực. Những thứ kia thanh âm nhất thời toàn bộ chợt tắt, bốn phía đều tĩnh lặng lại, mà sau bốn phía cảnh vật biến đổi, Phật tượng nguyên bản trên vị trí ngang nằm một cái nữ tử, một cái cả người xích loạn nữ tử, tóc đen như thác nước, mị nhãn như tờ, mặc dù nàng như quỷ giống như mặt trắng như tờ giấy. Có thể vẫn như cũ khó có thể ngăn cản kia từ cốt mà phát phong tình vạn trùng, cũng may Dạ Diêu Quang là một nữ nhân, đổi thành một cái nam chưa hẳn sẽ không bị nàng mê hoặc. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự có vài phần bản sự, ngươi ta nói không giống nhau, ta thả ngươi người, ngươi mang theo bọn họ rời khỏi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Kia nữ quỷ tay vừa động, Ôn Đỉnh Trạm cùng Ngụy Lâm an vị ở Phật đường cạnh cửa, vẫn như cũ trình mê man trạng. Trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi có thể bắt đi bọn họ. Lại tổn thương không được hàn nhóm, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm điều kiện. Dạ Diêu Quang giọng niệm mai nói, cũng may nàng sớm có phòng bị, nhường hai người cầm lá bùa, không giả lúc này đây thật đúng muốn bị quản chế cho quỷ. Chương 69, Phật đường nội tội ác. Không nghĩ tới ngươi cùng những thứ kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử là giống nhau mặt hàng. Lóa quỷ bị chọc giận, diện mạo dữ tợn bay nhào đến Dạ Diêu Quang trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Dạ Diêu Quang liền lông mi đều không có động đậy, thiên đạo đều có này định luật, của các ngươi tồn tại vốn là có vi thiên đạo, ngươi giết hại 7 người sống, đã tội nghiệt thêm thân, nếu là lại khăng khăng một mực, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ha 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 ha, Dạ Diêu Quang lời nói, nhường nữ quỷ ngửa mặt lên trời một trận cười dài. Nàng như bột mực phát sau này vùng, hòa xuất làm nhân tâm sợ quang ảnh, cười phá lệ thoải mái cùng châm trọng, cười đủ mới mắt mị sóng lưu chuyển nhìn Dạ Diêu Quang, thiên đạo. Thiên nếu có chút nói, ta như thế nào hội như vậy bị vây ở chỗ này? Tội nghiệt thêm thân. Chân chính tội nghiệt thêm thân người không là giống nhau tiêu dao khoái hoạt. Hậu quả. Ta sợ hãi cái gì hậu quả, ta thừa nhận rồi thế gian này tối làm người ta giận sôi thống khổ, còn có cái gì là ta thừa chịu không nổi. Cùng các ngươi một loại người. Bất luận nam nữ già trẻ đều là như vậy không hỏi thị phi, chỉ biết đánh trảm yêu trừ ma ngụy trang che lấp chính mình tư dục. Nếu không phải có thể có lợi, ngươi hát. Tội quản ta hại bao nhiêu người. Nay chỉ loa quỷ hận ý làm nhân tâm kinh, Dạ Diêu Quang không có phản bác lời của nàng, bởi vì nàng nói rất có đạo lý, không có ích lợi nhân tình liên lụy, thế gian này nơi nơi là bất bình sự, nàng nơi nào hội đều nhúng tay. Dạ Diêu Quang nguyên bản muốn cùng này chỉ loa quỷ nói chuyện. Lại không nghĩ tới này chỉ loa quỷ ở nàng trầm mặc trong nháy mắt thế nhưng xuất kỳ bất ý ra tay với nàng, há mồm liền đối nàng thổi một miệng quỷ khí. Dạ Diêu Quang phản ứng cấp tốc, nhanh chóng nín thở sau đó vung tay lên, lòng bàn tay bên trong thiên lần bắn ra, xuyên qua loa quỷ thân thể xuất hiện một cái vĩ đại động. Dạ Diêu Quang năm ngón tay thành trộm, đầu ngón tay ngũ hành chi khí bay ra, ngũ hành chi khí còn cuốn động một lá bùa giấy, hướng tới loa quỷ bay thẳng mà đi. Lại ở cuối cùng một khắc bị phía trước kia chỉ nữ quỷ bay nhào đi lên ngăn trở, Dạ Diêu Quang gặp kia nữ quỷ đau đớn thét chói tai, chớp mắt cũng bị đốt một nửa. A Tú. Loa quỷ nhìn bổ đi lên tên là A Tú nữ quỷ thê lương tê ở. Dạ Diêu Quang đầu ngón tay một đứa, đình chỉ thi pháp, lúc này kia chỉ loa quỷ còn tưởng muốn hướng tới Dạ Diêu Quang bổ đi lên, tựa hồ tính toán đồng quy vu tận, lại bị A Tú cho ngăn lại. A Lâm tỷ, không cần. Thấy vậy, Dạ Diêu Quang trong lòng vừa động. Sau đó vung tay lên đem thiên lân triệu hồi, đầu ngón tay ở thiên lân trên người chợt lóe, huyết theo chùy lưỡi thẩm thấu đi vào, Dạ Diêu Quang bắn đạn chùy lưỡi, thanh thúy kêu thanh tản ra, chợt A Tú đã bị hút vào thiên lân trong cơ thể. Người đem A Tú như thế nào? A Lâm điên cuồng muốn hướng tới Dạ Diêu Quang nhào tới. Dạ Diêu Quang thân hình chợt lóe, liền tránh được nàng, ngươi như không nghĩ nàng mất hồn mất vía sẽ không cần làm chuyện ngu xuẩn. Dạ Diêu Quang lời nói nhường A Lâm bình tĩnh xuống dưới, nàng không thể tin nhìn Dạ Diêu Quang. A Tú không có chuyện, ta không tin. Dạ Diêu Quang đều lười cùng nàng phí lời, bán đạn thiên lân, A Tú thanh âm liền truyền đến, A Lâm tỷ ta không sao, ta ở trong này liền không đau. A Lâm nghe xong mới chính thức tin tưởng, nàng đối với Dạ Diêu Quang cầu xin nói, ngươi thả A Tú đi, nàng là một cái thiện lương cô nương, ta đã hại chết nàng, không thể ở nàng chết sau lại hại nàng, chỉ cần ngươi thả nàng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nói ngươi nguyên nhân chết đi. Dạ Diêu Quang không là một cái hiếu kỳ người. Cũng không phải một cái vui mừng nghe chuyện xưa người, nhưng là A Lâm trước khi chết dĩ nhiên là thân vô sợi nhỏ, hơn nữa không có bất luận kẻ nào tế điện, bằng không nàng cũng sẽ không thể đến bây giờ vẫn là này phó bộ dáng. Dạ Diêu Quang có của nàng nguyên tắc, A Lâm nàng là quản không xong, nàng muốn biết A Tú có phải hay không một cái đáng giá nàng siêu độ quỷ. A Lâm mặt từng đợt vặn vẹo dữ tợn, phẫn hận nổi giận thống khổ khuất nhục cảm xúc theo của nàng hồi ức từng đợt nảy lên đến, cuối cùng quy về bình tĩnh. Nàng mới dùng một loại lạnh lùng ngữ khí giảng thuật đứng lên, ta nguyên bản là Ngụy Gia Gia sinh con. Ở 50 năm trước, A Lâm chính là Ngụy Gia Gia sinh con, nàng thở nhỏ liền sinh mạo Mỹ da trắng, từ nhỏ liền phi thường lấy Lao Phu Nhân vui mừng, bất quá 11 tuổi liền thành Lao Phu Nhân bên người hai bậc nha hoàn, trong lúc nhất thời tại hạ người bên trong có thể nói nổi bật vô hai, 14 tuổi liền thành đại nha hoàn, nàng trời sinh Mỹ Thái, lại giữ khuôn phép, trong phủ Lao Gia thiếu gia không có không đánh nàng chú ý. Nhưng là Ngụy Lao Phu Nhân giáo dưỡng tốt lắm, cầu mãi không. Được đều coi như thủ nghiêm lễ pháp. A Lâm liên tục cho rằng nàng hội đợi đến thích hôn tuổi tác bị Lao Phu Nhân chọn một cái không tệ người gả cho, này cũng liên tục là của nàng nguyện vọng. Nhưng là nàng 15 tuổi kia một năm, phát sinh một sự kiện, cải biến nàng khi còn sống, Lao Phu Nhân độc nữ cùng con rể ở trên đường về nhà gặp được đạo tặc, song song mệnh vẫn, Lao Phu Nhân đại chịu đả kích, đem chính mình ngoại tôn, cũng chính là Ngụy gia biểu công tử nhận lấy. Vị này biểu công tử cùng mẫu thân dài được cực giống, cho nên lão phu nhân đối này phá lệ sủng ái. Mà vị này biểu công tử chẳng những thông minh gặp may, còn có thể dỗ lão phu nhân vui mừng, người trước đều là một cái nhẹ nhàng tốt đẹp công tử, ai không khen ngợi, có thể sau lưng vị này biểu công tử lại tính cách tối tăm háo sắc, vài lần ba phiên đối A Lâm gây rối, A Lâm lúc ban đầu còn có thể theo lão phu nhân nói, lại mỗi khi đều đổi lấy lão phu nhân răn dạy, cuối cùng nàng cũng liền nhận mệnh, vì tránh né vị này biểu công tử quấy rầy, ở A Tú không cẩn thận đánh nát lão phu nhân âu yếm vật. Sau, nàng hay lúc đó vẫn là tiểu nha hoàn A Tú đỉnh tội, dù sao cũng là vui mừng nhiều năm như vậy chi kỷ nha đầu, lão phu nhân gặp A Lâm đã 16 tuổi vốn định đem gả cho, cuối cùng lại không giải quyết được gì, đem A Lâm chạy tới tiểu Phật đường phụ trách một ít lau qué, tê dọn dẹp việc. A Lâm bởi vậy đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nghĩ vị này biểu công tử lại thế nào khác người tổng không thể tại đây cung phụng thần minh địa phương gây bất lợi cho nàng. Còn niên thiếu nàng căn bản không biết một cái tâm tư ác độc người đến cùng sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình, vị kêu biểu công tử vì được đến A Lâm, thế nhưng cùng ngoại nhân sâu trôi đứng lên đối lao phu nhân động tay động chân, nhường lao phu nhân đêm không thể ăn nghỉ, theo sau không giấu vết để cử một cái đạo pháp cao thâm người đến thực hiện, lao phu nhân cảm niệm hắn một mảnh hiếu tâm, liền theo hắn. Kêu một ngày, sở hữu sự tình đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, đầu tiên là hối lộ A Lâm tín nhiệm nha hoàn cho A Lâm dưới mê dược, mà sau mượn đường sĩ chi miệng nói Phật đường không hề thỏa, đem tất cả mọi người thanh lý ra lão phu nhân sân thực hiện, cái gọi là thực hiện chính là hai người cùng nhau đạp hư A Lâm. Mê dược cũng không có lên đến lâu lắm dùng được, A Lâm ở rất nhanh liền tỉnh, nàng liều mạng dãy rua, cuối cùng một chỉ cảm thấy không đúng không có tìm được A Lâm A Tú xông tiến vào gặp được này một màn, đương trường đã bị hai người cho sát hại. A Lâm thừa nhận rồi vô tận tra tấn cùng nhục nhã cuối cùng là bị hai người đùa bỡn chí tử. Đợi đến đạo sĩ đi rồi, kêu biểu công tử thế nhưng chạy đến lao phu nhân trước mặt khóc lóc nức nở, nói hắn sai tin người khác, kêu đạo sĩ thế nhưng mặt người dạ thú đem A Lâm làm bẩn, còn sát hại A Tú cùng A Lâm. Chương 70, siêu độ, công đức. Lao phu nhân tự nhiên là tin tưởng vị này biểu công tử, ở biểu công tử châm ngòi thổi gió dưới, nàng thế nhưng tin A Lâm không nghe lời, không còn sớm sớm rút lui khỏi Phật đường. Còn đem của nàng Phật đường làm ra như vậy dơ bẩn sự tình, trong cơn giận dữ phong tỏa Phật đường, hơn nữa không được bất luận kẻ nào nhắc lại cùng A Lâm cùng A Tú hai người. Cứ như vậy, vị này biểu công tử dễ dàng nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Mà Phật đường Phật tượng vào ngày ấy đạo sĩ cùng biểu công tử liên thủ giết A Tú thời điểm, bắn tung tóe lên A Tú máu tươi, cũng là bởi vì Phật tượng bị máu tươi, A Lâm cùng A Tú mới có thể ở đây bởi vì rất mạnh hận ý mà hình thành quỷ. Tuy rằng hình thành quỷ, có thể các nàng liên tục không ly khai chỗ này, mỗi khi muốn ra cửa đều bị một luồng lực lượng sở trói buộc, liền giống như câu hồn quỷ sai vô pháp tiến vào giống nhau, thẳng đến nửa năm trước một hồi đại phong, đem năm lâu thiếu tu sửa Phật đường nội Phật tượng thổi ngược lại, các nàng mới có tự do ra vào quyền lợi. Đọc lại nhiều năm hận ý, A Lâm trước tiên liền tìm lên Ngụy Lâm cha nương, có thể hai người tùy thân đều mang theo cao tăng khai quang ngọc bội, căn bản vô pháp xâm hại, cố tình Ngụy Lâm trường kỳ ở thư viện, A Lâm chỉ có thể tìm vài cái hạ nhân cho hạ giận. Cũng là muốn mượn này dọa Ngụy Hoành vợ chồng. Các nàng tuy rằng có thể rời khỏi chỗ này, có thể nhưng không có đối Ngụy phủ bên ngoài bất luận kẻ nào hạ sát thủ, A Tú càng là không từng nhiễm lên bất luận cái gì tội nghiệt. Dạ Diêu Quang nghe xong sau cũng không biết nên nói cái gì, nói đã khi qua cảnh rời, nhường A Lâm bỏ xuống thù hận. Kia nàng liền thật sự thành A Lâm trong miệng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức dối trá người, bất luận cái gì một nữ nhân thừa nhận rồi như vậy thống khổ, đều sẽ biến thành A Lâm như vậy, nhưng là có A Tú ảnh hưởng. Nàng cũng không có tang mất lý trí, vì phát tiết trong lòng oán cùng hận bốn phía giết hại. A Lâm bị Phật tượng khóa ở, thế nhưng học xong lợi dụng Phật lực quỷ tu, của nàng lực sát thương cũng không phải vẹn vẹn đoán khí cùng lệ khí, mà là thật sự có một điểm đạo hạnh, như vậy quỷ nếu muốn vì họa thương còn sống thật không khó. Ngươi nghĩ như thế nào? Dạ Diêu Quang trầm mặc thật lâu, mới trầm trọng mở miệng hỏi nói. Ta nghĩ như thế nào? A Lâm thống khổ cười, ta có thể như thế nào? Hại ta người sớm đã hóa thành bụi đất. Hơn nữa ta đã hiểu biết hắn cuối cùng đột tử cho nữ nhân trong tay, thê nhi cũng bị hắn sở liên lụy, hắn liền một cái cung ta trả thù hậu nhân đều không có, mà ta không báo thù ta nên làm cái gì bây giờ. A Tú lần nữa khuyên ta bỏ xuống thù hận, mà ta nếu là không có thù hận, ta tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Nghe xong A Lâm lời nói, Dạ Diêu quan tâm nới lỏng, A Tú là ngươi phúc nguyên, nếu không phải nàng, ngươi chỉ sợ muốn thừa nhận còn có càng nhiều, ngươi phạm hạ đắc tội nghiệt, nếu là mất hồn mất vía đều không đủ để triệt tiêu. Ngươi trí thân cũng sẽ nhận đến liên lụy, đừng nói không công bằng, thế gian này chưa bao giờ có tuyệt đối công bằng. A Lâm phụ mẫu lúc trước bị đối lý lao phu nhân thả tịch, rời khỏi chỗ này, nàng không là con gái một, có ca ca đệ đệ tất nhiên còn có đời sau thân nhân. A Lâm nghe xong Dạ Diêu Quang lời nói thê lương mà lại lạnh như băng nở nụ cười, ta chưa bao giờ nghĩ tới công bằng, nếu là có công bằng, ta vì sao sinh làm nô. nếu không phải vì nô ta như thế nào rơi vào như vậy hoàn cảnh. Ngươi thân hệ bảy cái mạng người, ta vô pháp siêu độ ngươi, lại có thể ở cho ngươi bảy ngày thời gian, nhường ngươi hoàn thành không vi phạm lễ pháp đạo đức nguyện vọng. Dạ Diêu Quang nhẹ giọng nói. A Lâm ánh mắt kinh hỉ lại dè dặt cẩn trọng nhìn Dạ Diêu Quang, ta thật sự có thể có bảy ngày thời gian, ta có thể đứng ở giữa ban ngày ban mặt sao? Có thể, nhưng là trừ phi là như ta người bình thường, bằng không không ai có thể đủ thấy được đến ngươi. Dạ Diêu Quang gật đầu, bất quá nguyện vọng này, còn phải cần ngụy ra người giúp ngươi hoàn thành. Gặp A Lâm biến sắc, Dạ Diêu Quang nói, ngươi muốn đứng ở giữa ban ngày ban mặt, ta phải cho ngươi làm một thanh bách thiện tán, chỉ có 100 người chân thành hướng thiện chi tâm hình thành thiện độc, tài năng đủ chống đỡ ánh nắng đối với ngươi xâm hại, ngươi vừa mới bị ta thiên lần gây thương tích, thời gian đã không nhiều lắm, ở đây có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành chuyện này, chỉ có cắm rễ ở trong này 100 năm ngụy ra. A Lâm tỷ tỷ, ngươi đáp ứng đi, đây là ngụy ra nợ ngươi, liền làm cho bọn họ hoàn thành. Lúc trước Lao Phu Nhân cũng bất quá là bị kia xuất sinh sở che đậy, hoan, có đầu nợ có chủ, ngươi đã bị hủy cả đời, chẳng lẽ thành quỷ cũng muốn chịu hắn liên lụy? Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp ngươi cha nương, trông thấy ngươi thân nhân? A Tú cuối cùng một câu nói triệt để đả động A Lâm, A Lâm đồng ý như vậy cùng ngụy ra ân oán thanh toán xong, Dạ Diêu Quang cũng không có mang đi A Lâm, chính là nhường nàng ở chỗ này chờ. Trở lại ngụy ra mới trạch, Dạ Diêu Quang cũng không có bởi vậy mà liên lụy ngụy ra người. Nàng cho tới bây giờ không là một cái cảm xúc liên quan người, ngụy gia lão phu nhân cũng bất quá là bất công tư tâm thôi, người chi thường tình. Nhưng là nàng đem sự tình chân tướng toàn bộ nói cho ngụy gia người, ngụy hoành vợ chồng đầu tiên là không thể tin, sau là thật sâu xấu hổ, lập tức dựa theo Dạ Diêu Quang phân phó đi làm sự, đi qua một bên hỏi thăm A Lâm cha nương rơi xuống, một bên triệu tập người đi chế tạo bách thiện tán, tuyệt không dám qua loa. Dạ Diêu Quang thấy bọn họ chẳng phải vì thoát khỏi sợ hãi, mà là thật tâm sám hối dụng tâm ở làm chuyện này, cũng không từ gật gật đầu. Diêu Diêu, A Lâm thật sự không có khác đường ra sao? Ôn Đình Trạm tỉnh lại sau, cũng biết toàn bộ chân tướng, hắn đối A Lâm gặp được rất đồng tình. Nàng trên tay lây dính mạng người, nhân quả đều có luân hồi, thiên đạo như thế nào bình phán, ta còn không phải thần, cũng không thể tả hữu. Dạ Diêu Quang làm sao không biết A Lâm từ đầu tới cuối đều chính là một cái đáng thương người, cho nên nàng mới lo lắng cho nàng làm 7 ngày thời gian. A Tú đâu? Ôn Đình Trạm lại hỏi. Ngày mai đó là một cái không tệ thời gian, ta ngày mai sẽ thay A Tú siêu độ, đưa nàng vào luân hồi. Nàng vẫn chưa giết hại vô tội, hơn nữa nàng vì A Lâm mà chết, cần phải hội có một không tệ kiếp sau. Dạ Diêu Quang than thanh nói, cái gọi là luân hồi chuyển thế, liền tính lúc ban đầu lại tốt, ngày sau có thể hay không tốt cũng có một nửa xem chính mình tạo hóa. Ngày thứ hai, Dạ Diêu Quang ở ban đêm vì A Tú siêu độ, thực hiện tạo ra quỷ môn một khe hở, ngươi đi nhanh đi. Ta tu vi cũng không thể duy trì lâu lắm, nếu là thả ra quỷ quái liền là chúng ta hai người đắc tội nghiệt. Thấy A Tú quyến luyến nhìn A Lâm sở tại Phật đường, Dạ Diêu Quang không khỏi thúc giục. A Tú nghe vậy không dám lại trì hoãn, nàng hướng tới kia một tia sâu thẳm khe hở thổi qua đi, ngay tại tiến vào trong nháy mắt kia, nàng quay đầu lại, thật sâu hướng tới Dạ Diêu Quang cúi đầu, này túi đầu hàm chứa nàng sở hữu chân thành cùng vô tận cảm kích, cho nên nàng đi vào sau, ở quỷ môn khép lại trong nháy mắt, một viên màu trắng tinh 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 bay đi ra. Ôn Đình Trạm trơ mắt nhìn kia một viên tinh tinh nhập vào Dạ Diêu Quang bên hông, trừng lớn mắt, Diêu Diêu, đây là cái gì? Công đức. Đây là một cái vui vẻ ngoài ý muốn, Dạ Diêu Quang chính là tuần hoàn nguyên tắc, A Tú cũng không có tội nghiệt thêm thân, cho nên lo lắng siêu độ, lại không nghĩ tới hội bởi vậy đổi đến một cái gì chân chân quý công đức. Công đức cũng không tốt được đến, làm việc thiện sự không ý nghĩa có công đức, việc thiện cần phải thật sự cho người mang đến ân huệ, còn phải chịu huệ người phát ra từ nội tâm cảm kích. Mới có thể hình thành công đức, ba cái yếu tố thiếu một thứ cũng không được. Chương 71, chế bách thiện tán. Siêu độ A Tú, Dạ Diêu Quang liền một lòng đầu nhập vào chế tạo bách thiện tán bên trong, nàng lợi dụng thuật pháp cùng ngũ hành chi khí chế tạo một cái ô, đem cái chuôi này dù giao cho Ngụy Hoành, ngươi nhường 100 không từng làm ác, không từng tổn thương qua người khác, thành tâm hướng thiện người ở dù bên trên ký tên của bản thân hoặc ấn bắt đầu ấn, rơi danh lúc hiện trong lòng mặc niệm A Lâm tên, ta không thể không nhắc nhở Ngụy lao ra. Này dù bị ta làm thuận, không là chân chính thiện. Nhân tuyệt đối không có khả năng hạ xuống tên của bản thân. Dạ Diêu Quang nói xong liền đi đầu nhắc tới Chu Sa Bút, mây bay nước chảy lưu loát sinh động hạ xuống tên của bản thân, tên kia chữ rơi xuống hạ còn có kim quang trận lóe, sau đó nét mực thế nhưng như bị thổi tán xương khói khuyết tán biến mất. Cái gọi là thành tâm hướng thiện người, chẳng những trong lòng có thiện độc, hơn nữa từng có thiện hạnh, không có bởi vì bất luận cái gì nguyên do chủ động tổn hại qua người khác lợi ích hoặc là tánh mạng. Kiếp trước Dạ Diêu Quang không được, nay một đời nàng đã có một lần, nàng nhường Ôn Đỉnh Trạm thay nàng đỉnh qua ngày cướp, mặc dù Ôn Đình Trạm bởi vậy chịu huệ hơn nữa không có bất luận cái gì xem tới được tổn thương, nhưng là Ôn Đình Trạm ở độ kiếp lúc trong lòng đích xác hình thành sợ hãi, bởi vậy nàng không thể e dè. Ơi danh. Đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt, Dạ Diêu Quang rất thản nhiên, nàng đem bút đưa cho Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm không có luống cuống, hắn để bút rơi chữ, tên của hắn dừng ở trên giấy, đồng dạng có kim quang lóe ra, chu sa nhưng không có khuyết tán, ngược lại ngưng tụ thành một căn tinh tế màu vàng dấu vết. Này ký hiệu, đó là ý nghĩa này dù còn kém 99 người. Dạ Diêu Quang nhìn Ôn Đình Trạm, hắn đến bây giờ chưa từng chủ động tổn thương qua bất luận cái gì một người. Tại hạ cũng tưởng thử một lần. Ngụy Lâm đứng tiến lên, đối Dạ Diêu Quang thành khẩn nói. Ôn Đình Trạm liền đem bút đưa cho hắn, Ngụy Lâm trong lòng mặc niệm tên A Lâm, sau đó viết xuống chính mình danh, cùng Ôn Đình Trạm giống nhau, ở dù bên trên lưu lại một cái màu vàng tế vết. Ngụy gia trừ bỏ Ngụy Lâm cũng chỉ có hai cái hạ nhân dám đi lên ấn dấu tay, từ đây này hai cái hạ nhân chiếm được Ngụy gia trọng dụng đây là nói sau. Ngụy Lâm tự mình mang theo người, từng nhà tìm, thế gian này có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng áp bách, chân chính như vậy hà khắc gần như biến thái hướng thiện người có thể có bao nhiêu. Rất nhiều người vừa nghe này dù thần kỳ chỗ liền đều lùi bước, Ngụy Lâm cả một ngày cũng liền tìm được 30 cái, ngày thứ hai Ngụy Lâm không tính toán ở huyện thành bên trong tìm, mà là ngược lại tìm ở nông thôn, nông hộ người phần lớn thuần phát, có thể Ngụy Lâm lại vẫn cứ chỉ tìm được 10 cái, này mới hiểu được bất luận cái gì giai tầng đều có đều tự hiện thực dãy rua, có đôi khi có một số người không là không thiện lương, lại cũng không thể cam đoan chính mình chưa bao giờ vì tư tâm làm. Qua cái gì? Thời gian mỗi một ngày quá khứ. Trọn vẹn 6 ngày nghĩ hết biện pháp cũng mới 99 người, này cuối cùng một người Ngụy Lâm liên tục tìm không thấy. Này vị thiếu gia, ngươi người muốn tìm thế gian này quá ít, ta lão nhân này cả đời không có làm qua đối lý sự, có thể phụ thân qua đời, lão nhân nghe lén đến huynh trưởng nghị cuốn đi trong nhà dư tiền của đem ta bán mình vì nô đi xa tha hương, hôm đó ban đêm ta liền quản gia đều đốt, nếu là ta lão nhân này cả đời làm cái gì không đạo nghĩa chuyện, liền này một bộ, lúc đó lão nhân cũng không biết huynh trưởng ở ngoài thiếu đánh bạc nợ. Huynh trưởng còn không thanh đánh bạc nợ, cuối cùng bị song bạc người chém một bàn tay qua tuổi 70 lão giả, nhắc tới qua lại đục ngầu ánh mắt tràn đầy lệ quang. Người này à, cả đời chỗ nào có thể thật sự không thẹn với lương tâm, quá ít ta. Lão bá, đa tạ ngài, tổ tiên phạm tiếp theo cọc chuyện sai, được cao nhân chỉ điểm phải tìm được 100 thật thiện mỹ người tài năng đủ chỗ tội, lại gian nan ta cũng không e ngại. Ngụy Lâm mấy ngày buôn ba, mặt mũi vẻ mệt mỏi. Diêu diêu, lão thiên tán thành thật thiện mỹ người rất hà khắc. Ôn Đình Trạm không khỏi thở dài, vị này lão nhân ra chuyện đặt ở bất luận kẻ nào trên người, đều sẽ không ngồi chờ chết, chính thai nghe được bị chí thân vứt bỏ hơn nữa bán mình, đây là cỡ nào tuyệt vọng cùng phẫn nộ, bởi vì hắn trước một bước động thủ, cho nên hắn biến thành chủ động tổn hại người khác kích lợi. Thiên đạo như thế, chúng ta trừ bỏ nhận mệnh còn có thể như thế nào? Có thể lật hôm nay sao? Dạ Diêu Quang hừ cười, thế gian này tối lạnh như băng luật pháp, tối vô tình đó là thiên đạo. Ngươi có như vậy một mảnh hiếu tâm tốt lắm. Lão nhân ra lôi kéo Ngụy Lâm tay, chỉ vào núi cao phía trên, những người khác lão nhân không biết, có thể kia đỉnh núi phía trên ở người định là có thể. Ngụy Lâm ánh mắt lập tức sáng, nhưng mà làm hắn theo lão giả tay nhìn đến nguy nga cao phong đỉnh lại ảm đạm xuống dưới, lại trước sau như một kiên định, đa tạ lão nhân ra chỉ điểm. Ngụy Lâm cũng không có lập tức lên núi, mà là xoay người trở về nhà, hắn tự mình đi đem lên núi lộ đánh nghe rõ ràng, chuẩn bị cũng đủ gì đó, mang theo rủ giấy vẽ sáng sớm ngày thứ hai xuất phát. Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm mang theo kim tử ở Ngụy Lâm cũng không biết dưới tình huống đi theo. Sơn đạo phi thường gập ghềnh, Ngụy Lâm mang theo 5 cái thân thể khỏe mạnh đại hán, là hắn hoa đồng tiền lớn mời đến hộ vệ, những người này đều là vì tiền tài bỏ mạng đồ đệ, nếu như không là thật sự qua không đi xuống, không có người hội nguyện ý tiếp việc này, 5 ngón tay phong là tối cao tối hiểm trở ngọn núi, trên núi dã thu hoành hành, không phải giống như người có thể đi lên sau còn sống xuống dưới, Ngụy Lâm tới đây che giấu Ngụy Hoành vợ chồng. Hiện tại là đầu mùa xuân thời điểm, đúng là dã thú thức tỉnh, ngủ đông đói bụng một cái mùa đông xuất hiện kiếm ăn tốt nhất mùa. Ngụy Lâm đám người mới đi đến giữa sườn núi, liền gặp gỡ 3 cái sói. Diêu diêu, chúng ta mặc kệ sao? Ôn Đình Trạm bị Dạ Diêu Quang đưa trên cây, nhìn phía dưới xa xa cùng 3 cái sói hoang chiến đấu hăng hái, 5 cái người còn phải bảo vệ Ngụy Lâm, có 2 người đã bị thương. Không đến sống chết trước mắt, ta sẽ không ra tay. Dạ Diêu Quang gối cánh tay nằm ở trên cây. Đây là Ngụy gia tiền nhân loại hạ hậu quả xấu, phải Ngụy gia hậu nhân đến hoàn lại, Ngụy Lâm cần phải có cũng đủ thành tâm, về phần những thứ kia hộ tống người, bọn họ đều không phải vô tội bị thương, bọn họ là vì tiền tài mà liều mạng. Nhưng là Diêu Diêu, rõ ràng chúng ta có thể Ôn Đình Trạm có chút không rõ. Nếu thay đổi một người, Dạ Diêu Quang khẳng định một tay lấy chi đẩy đi xuống, nhường chính hắn đi thử thử, có phải hay không có thể cứu đối phương người, nhưng là Ôn Đình Trạm, của nàng nhẫn mại thần kỳ tốt, Trạm ca nhi, ta là có năng lực này, nhưng này là của ta năng lực, ta không nợ ngụy ra cái gì, ta không nghĩ cứu nạn nói có sai. Kia cái luật pháp quy định, ta thấy đến bị nguy người liền chi bằng cứu tế cho viện thủ. Ôn Đình Trạm há miệng thở dốc, lại không nói gì phản bác, hắn cảm thấy Dạ Diêu Quang nói đúng, nhưng trong lòng lại còn là có chút không qua được cái kia khảm, dù sao hắn còn tuổi nhỏ. Nhìn thấy hắn rôi rắm bộ dáng, Dạ Diêu Quang nói, Trạm ca nhi, Ngụy Lâm phải theo dựa vào chính mình chế thành cái chuôi này dù, ta như nhúng tay uy lực của nó hội đại suy giảm, thế gian này không có không trả giá thu hoạch, không có không thành tâm phúc báo. Ôn Đình Trạm nghe, tâm dần dần tĩnh xuống dưới, đã lại là một năm, tuy rằng sinh nhật còn chưa tới, có thể hắn đã 10 tuổi, rất nhiều chuyện chỉ cần hơi thêm chỉ điểm hắn có thể đủ nghĩ rất thấu triệt. Chương 72, nguy hiểm trọng trọng. Ba cái sói hoang cuối cùng vẫn là bị đánh lui, bất quá trừ bỏ Ngụy Lâm đều bị thương, Dạ Diêu Quang vẫn như cũ mang theo Ôn Đình Trạm lặng lẽ đi theo, Kim Tử thì là ở trời cao mượn dùng cảnh cây bay vọt đến Ngụy Lâm đám người phía trước tìm hiểu tiền phương lộ, đến buổi chiều Ngụy Lâm đám người gặp thứ hai sóng nguy hiểm, là hai cái trưởng thành to lớn hoa báo. Lúc này đây chiến đấu cách khác mới còn muốn kịch liệt, hoa báo công kích, tốc độ, lực lượng đều không là sói hoang có thể so sánh, chúng nó là đứng ở đầu mút chuôi thức ăn ăn thịt động vật, mùi máu tươi lan tỏa đến, Dạ Diêu Quang ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay hơi đạn, vô hình ngũ hành chi khí không là trói chặt hoa báo chân, chính là đánh trúng chúng nó đầu, mịt mờ giúp đỡ, vài người đều bảo vệ tánh mạng, đều bị trọng thương, có hai người đã không thể lại đi trước. Sáu cái người biến thành bốn người, càng lên cao bỏ càng hiểm trở đầu tiếu, tuyết đầu mùa vừa mới hòa tan, gặp gành sơn đạo phá lệ chân ẩm, Ngụy Lâm một cái không cẩn thận đạp trượt theo vách đá phía trên ngã nhào, Dạ Diêu Quang rất lạnh lùng nhìn này một màn, chính là ở Ngụy Lâm ngã xuống đến tối phía dưới thời điểm đem bén nhọn tảng đá đánh nát. Ngụy thiếu gia ngài không có chuyện đi. Ba cái hộ vệ vội vàng chạy xuống dưới. Tên Ngụy Lâm cánh tay một bị đụng chạm liền đau bộ mặt và mèo. Sẽ không là té chặt đứt cánh tay đi. Ba người bên trong có am hiểu người méo méo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là chật khớp, Ngụy thiếu gia kiên nhẫn một chút, ta cho ngươi tiếp đi lên. Giang giác. Giọng nói còn không có hạ xuống liền động thủ, xuất kỳ bất ý lệnh Ngụy Lâm đau thẳng mắt trợn trắng, một hồi lâu mới trở lại bình thường. Ngụy thiếu gia, không bằng có chúng ta ba người đi lên giúp ngươi tìm người. Không, ta nhất định phải tự mình đi. Ngụy Lâm cắn răng đứng lên, bởi vì Dạ Diêu Quang đưa hắn cút rơi xuống khả năng tổn thương hắn gì đó đều đánh nát, hắn hai chân chính là không hề thiếu chảy ra. Không lay chuyển được cố chủ kiên trì, bốn người lại lần nữa bước trên leo sơn càng lĩnh đường, đến buổi chiều liền tìm một cái hơi chút an toàn trống trải địa phương nghỉ ngơi. Ngủ cái gì mà ngủ, coi chừng cho tốt, nhưng đừng nháo ra mạng người. Dạ Diêu Quang tìm một cái tốt vị trí, một viên rộng rãi cây, cùng Ôn Đình Trạm một người lượt một cái cành làm, sau đó thân thủ gõ gõ Kim Tử đầu. Ô ô nha! Kim Tử phi thường phẫn nộ, vì sao là hắn gác đêm? Bởi vì ngươi là con khỉ. Dạ Diêu Quang đáp án rất đơn giản. Ô ô nha! Ngươi đây là bắt nạt con khỉ, bắt nạt con khỉ. Chính là bắt nạt con khỉ, ngươi phải như thế nào? Dạ Diêu Quang nhíu mày, âm chắc chắc cười. Kim Tử rụt lui cổ, lập tức thả người đến tối cao cành làm, cuốn cái đuôi cô linh linh ngồi, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Kim Tử ngồi chạc cây lá cây tầng tầng gian vừa đúng là treo cao hạ nguyệt, ánh trăng thanh lành ánh trăng đánh vào nó trên người, có vẻ nó phá lệ tịch liêu cùng thê lương. Ôn Đình Trạm đột nhiên còn có chút đáng thương nó, đang muốn nói chút gì, đã thấy Dạ Diêu Quang thân thủ đánh hai cánh áp, sau đó liền nhắm mắt lại, phảng phất đang ngủ giống như. Ôn Đình Trạm lại nhìn nhìn Kim Tử thưa thất tiểu thân ảnh, ngay tại Kim Tử xoay người, đầu đến điềm đạm đáng yêu một mắt lúc, hắn sung sướng cười cười, cũng thư thư phục phục nhắm hai mắt lại. Kim Tử thoáng chốc ánh mắt liền thay đổi, tràn đầy giận dữ, này hai cái người xấu, một điểm đều không biết hưu ái nó này chỉ thiên hạ đệ nhất thế gian chỉ có mỹ mũ hầu tộc xưng bá thú giới chân quý vô cùng cao nhã tuyệt luân thần hầu. Hừ hừ, nó quyết định một tháng đều không cần để ý đến hắn nhóm hai. Một đêm tốt ngủ, Dạ Diêu Quang tỉnh lại liền nhìn thấy Kim Tử rất ngạo kiều ngẩng cổ vẫn duy trì tối hôm qua nàng ngủ khi bộ dáng, coi như thạch hóa giống như, lườm một mắt Dạ Diêu Quang liền thả người tìm phụ cận nguồn nước rửa mặt xong trở về bắt đầu tu luyện. Ô ô. Kim Tử duỗi dài cổ nhìn Dạ Diêu Quang phương hướng, đợi đến Dạ Diêu Quang trở về rất mất tự nhiên phát ra một điểm động tĩnh, có thể Dạ Diêu Quang căn bản không để ý nó rất ủ rũ cúi đầu. Đây là Dạ Diêu Quang đời này lần đầu tiên tại giã ngoại tu luyện, nồng đậm ngũ hành chi khí buôn chạy mà đến. Hồi xuân đại địa thiên địa ở giữa ngũ hành chi khí phá lệ tinh túy, Dạ Diêu Quang cảm thấy thân thể của nàng xuất hiện một loại đói khát, coi như gặp gỡ một đạo bất quá thì mỹ vị, căn bản dừng không được đến. Theo đại lượng ngũ hành chi khí bị Dạ Diêu Quang hấp thu, nàng trong thân thể kinh mạch coi như có bị chống đỡ xu thế. Dạ Diêu Quang mừng rỡ, đây là muốn vào hành lần thứ 3 xếp độc. Dạ Diêu Quang phá lệ dè dặt cẩn trọng, lúc này đây sẽ là bài xuất nội tạng độc, một khi bài xuất của nàng tu vi sẽ là một lần về bản chất vượt rào, cẩn thận hấp thu mỗi một lũ ngũ hành chi khí. Nguyên bản ngạo kiều kim tử cũng phát hiện không đúng, vàng óng ánh mắt phá lệ sáng, nó lập tức chạy đến Ôn Đình Trạm bên người đưa hắn đong đưa tỉnh. Ở Ôn Đình Trạm mở to mắt sau, nó hưng phấn hướng tới Ôn Đình Trạm khoa tay múa chân. Ôn Đình Trạm tự nhiên không có khả năng hòa kim tử trao đổi khơi thông, nhưng là hắn thông minh, nhìn thấy kim tử chỉ Dạ Diêu Quang, lại một phen khoa tay múa chân, lại kết hợp Dạ Diêu Quang trạng thái, hắn thăm dò tính hỏi, ngươi là nói Diêu Diêu muốn đột phá tu vi thật không? Ô ô nha. Kim tử mãnh liệt gật đầu. Luôn luôn yêu sạch Ôn Đình Trạm bất chấp khác, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng mà nhằm vào Dạ Diêu Quang nguy hiểm không có buông xuống, nhằm vào Ngụy Lâm nguy hiểm lại đến. Một trận hung ác hổ tiếng khóc, Lệnh Thiên còn không có sáng còn đang ngủ say Ngụy Lâm đám người bừng tỉnh, bọn họ trừng lớn mắt nhìn đối diện sơn cốc bên trên đã thấy được bọn họ hơn nữa hướng tới bọn họ nhanh chóng chạy tới mãnh hổ. Các ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Còn có một đoạn khoảng cách, Ngụy Lâm biết chính mình khẳng định chạy bất quá, hơn nữa mang theo hắn cũng sẽ giảm bớt này ba người tốc độ, mà có hắn làm như hy sinh, này con hổ cũng không phải nhất định sẽ truy kích, vì thế đem trên người dù giấy vẽ đưa cho ba người, nhất định phải giúp ta tìm được người kia. Nhường hắn thay ta đọc tên Tôn Lâm Nhi ấn xuống dấu tay, đi mau. Nguy nan là lúc, ba người nhanh chóng cầm dù giấy vẽ chạy, Ngụy Lâm nhìn này một màn không có cảm giác được mất mát hoặc là bi thương, ngược lại tràn ngập hy vọng bọn họ có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ này. Ngay tại cường tráng lão hổ khoảng cách Ngụy Lâm không đến 100 mét thời điểm, thế nhưng có một người gãy trở về, một thanh khiêng lên Ngụy Lâm bắt đầu chạy. Tiết đại, ngươi bỏ xuống ta, bằng không chúng ta đều phải táng thân hổ khẩu, ngươi yên tâm liền tính ta chết. Ngươi giống nhau có thể lấy đến tiền thù lao, ngươi đi mau à. Ngụy Lâm tê tê, bị gác trên vai, hắn có thể rõ ràng nhìn đến kia chỉ hung mãnh nhanh chóng lao hổ cự cách bọn họ càng ngày càng gần. Ôn Đình Trạm đứng ở trên cây cũng thấy rõ ràng tình hình, xem chính là do dự một chút tử liền phân phó kim tử, ngươi coi giữ Diêu Diêu, không muốn cho bất luận cái gì đồ vật quấy rầy nàng, ta không có việc gì. Nói xong liền nhảy xuống chừng 10 thước cao đại thụ, bị kim tử rèn luyện lâu như vậy. Hắn nhanh nhẹn giống như có chút sở thành tập võ người đều cùng không lên, Ôn Đình Trạm nhảy xuống thời điểm bắt lấy một căn ngón cái mộ thu cành cây, nắm thật dài cành cây bay giống như tốc độ hướng tới lao hổ đâm tới, đang muốn bổ bên trên Tiết Đại cùng Ngụy Lâm lão hổ ở thả người dựng lên trong nháy mắt, bị Ôn Đình Trạm ngang tới được bén nhọn cành cây cho đâm vào thân thể. Ôn Đình Trạm lực lượng vẫn là không đủ, xuất kỳ bất ý hắn bị thương lão hổ, nhưng cũng chọc giận nó. Chương 73, bị xem hết. Trưởng thành lão hổ bị chọc bị thương thân thể, không để ý phun vọt máu tươi, dương mồm to rít gào hướng tới Ôn Đình Trạm bay nhào đi lên, kia hoàn toàn mở rộng mở ra thân hình chừng hai cái Ôn Đình Trạm cao. Đây là Ôn Đình Trạm lần đầu tiên trực diện chiến đấu, dĩ nhiên là như vậy bất quá thì cây cối chi vương, hắn tim đập thật sự mau, nhưng mà hắn thời khắc vẫn duy trì bình tĩnh cùng tỉnh táo, ở lão hổ bổ đi lên trong nháy mắt, hắn dưới chân nhất định, mềm mại mà lại khéo léo thân thể một ngưỡng, phía sau lưng suýt nữa sát mặt đất chuyển nửa vòng, tránh đi lão hổ bén nhọn móng vuốt. Còn không chờ Ôn Đình Trạm đứng vững gót chân, lão hổ liền quay người hướng tới hắn lại lần nữa cắn xé mà đến. Đi mau. Rút một cái khe hở, Ôn Đình Trạm đối với Ngụy Lâm hai người hô to một tiếng, chợt đem lão hổ hướng cùng bọn họ tương phản phương hướng dẫn. Không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm, Ôn Đình Trạm nhanh chóng tránh né, cánh tay vẫn như cũ bị lão hổ móng sắc lao qua, y phục bị phân ra thật dài một cái vết rách, da thịt có một chút thấm huyết, Ôn Đình Trạm chỉ nghe nói qua cây cối chi vương tấn mạnh cùng cường hãn. Lần đầu tiên chính diện giao phong mới chính thức cảm nhận được, này thân thể như thế khổng lồ ra hỏa vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều làm nhân tâm kinh, càng thêm cẩn thận tránh né lao hổ mạnh bổ, cắn xé, trong. Đầu hoàn toàn là kim tử ngày xưa lung lay nhanh nhẹn thân ảnh, sai mở lao hổ lại một lần bay nhào, hắn thân thể lập tức đứng lên, mà sau một cái xoay người thế nhưng nhảy đến lao hổ trên lưng. Lao hổ cảm giác được trên lưng trọng lực, đột nhiên một cái phanh gấp, có lực thân hình hung hăng dùng sức vung, Ôn Đình Trạm muốn chính là cơ hội này. Mượn kia vung dưới thân thể nhảy, bay vút không trung thân thể, gắt gao bắt được sớm đã nhắm thân cây, thân thể cấp tốc một cái quấn, ở lão hổ nhảy lên cùng trong lúc nhất thời leo đến chỗ cao. Bổ một cái không, lại bởi vì nhảy vọt rất cao nện xuống đến còn ngã một cái té ngã lão hổ nằm sấp dưới tảng cây phẫn nộ thét lên, vài lần muốn trèo lên cây đi, nghề hà dễ cây quá quang, hơn hai thước khoảng cách mới có một tiểu cành làm, quăng ngã vài lần lão hổ cuối cùng không lại nếm thử, nhưng cũng không nghĩ buông tha trên cây nhường nó ăn đau khổ Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm đứng ở chỗ cao nhìn đến Tiết Đại đã đem Ngụy Lâm mang đi rất xa, mới không lại lưu lại chờ hấp dẫn lao hổ tầm mắt, mượn cành cây ở giữa giao thoa, mặc dù là kém 3-4 mét xa khoảng cách, Ôn Đình Trạm vẫn cứ có thể linh hoạt nhảy vọt đi qua, hơn nữa tinh chuẩn bắt lấy cành làm. Lão hổ có chút giận dữ đuổi theo một đoạn khoảng cách, cuối cùng thể lực có chút chi đấu, miệng vết thương càng nghiêm trọng, thông minh lựa chọn buông tha cho, Ôn Đình Trạm dễ dàng hướng tới Dạ Diêu Quang chạy về đi. Dạ Diêu Quang lúc này đã tiến nhập mấu chốt nhất thời khắc, nàng bốn phía dòng khí ở đi ngược chiều, trong cơ thể dâng lên một cỗ có chút tăng vọt nhiệt khí theo nàng hút vào ngũ hành chi khí lại rút đi lắng đọng lại vào đan điền. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, nguyên bản giống tuyết đan điền bị rót đầy sau, giống như một đóa nở rộ hoa, thư giãn cánh hoa, đem sở hữu thơm tho theo mỗi một căn kinh mạch lan tràn, đem kinh mạch một căn căn mềm nhẹ chống đỡ. Đồm độp đồm độp, giống như sương sớm bên trong phồn hoa nở rộ thanh âm ở Dạ Diêu Quang bên thai vang lên, cùng chi tương phản là từng đợt tanh tưởi theo Dạ Diêu Quang trên người tràn ra đến, này một cỗ khí thể hơn được phụ cận động vật tất cả đều cất bước chạy như điên. Kim Tử vẻ mặt đau khổ, dùng nó bắt tử nắn bóp nó cái mũi, một khuôn mặt rất nhanh liền đến mức đỏ bừng, thật sự là nhịn không được nối ra cái mũi hít một hơi, thoáng chốc bị hơn được hai mắt vừa lận, đùng một tiếng một đầu đưa tại trên đất. Dạ Diêu Quang là bị Kim Tử nện xuống đi thanh âm cả kinh mở to mắt, cái gì đều không có nói, nắm lên hành lý hướng tới chính mình buổi sáng rửa mặt địa phương chạy vội mà đi. Vừa đúng gấp trở về Ôn Đình Trạm cũng chỉ nhìn đến Dạ Diêu Quang một cái bóng lưng, gặp dưới tảng cây thẻ lưỡi liệt Kim Tử, đem nó cho xách đứng lên, dùng sức đong đưa vài cái, mau tỉnh lại, đừng tham ngủ, chúng ta đi tìm Diêu Diêu. Tuy rằng biết Dạ Diêu Quang phương hướng, có thể biết rõ chính mình cùng Dạ Diêu Quang tốc độ kém quá xa, Ôn Đình Trạm cũng chỉ có thể ký hy vọng cho Kim Tử trên người. Ô ô nha! Bị chủ nhân hơn choáng, lại bị như thế ngược đãi, Kim Tử phẫn hận đối Ôn Đình Trạm nhe răng trợn mắt. Ôn Đình Trạm mới không để ý nó, đem nó hướng Dạ Diêu Quang biến mất phương hướng một ném, mau, mang ta đi tìm Diêu Diêu. Ô ô! Kim Tử vừa nghĩ tới vừa mới kia cổ mùi vị, ở Ôn Đình Trạm bạo lực hạ quay cuồng vài vòng, liền ôm cánh tay ngồi dưới đất bất động. Hôm nay Diêu Diêu tu vi đại trướng, ngươi không đi tìm nàng, bỏ qua cơ hội nhưng là ngươi. Ôn Đình Trạm nhưng là rất giỏi về mê hoặc nhân tâm, mặc dù là hầu tâm cũng giống nhau. Kim Tử hầu tâm quả nhiên dao động, Dạ Diêu Quang vừa mới đột phá một lần tu vi, hiện tại tối tinh thuần ngũ hành chi khí còn quanh quẩn ở của nàng bên người, cái này đều là nàng hấp thu không được dư thừa khí thể, hội theo thời gian trôi qua mà tán đi. Như vậy vừa nghĩ Kim Tử ở canh tuổi cùng tu luyện ở giữa quyết đoán lựa chọn người sau, sau đó hướng tới Dạ Diêu Quang chạy vội mà đi. Ôn Đình Trạm nơi nào nghĩ đến Kim Tử thế nhưng một cái bắt chuyện đều không đánh liền nhanh như chớp không thấy bóng, cũng may hắn đi theo Kim Tử chạy thói quen, đối với Kim Tử lưu lại dấu vết cũng đã có một ít hiểu biết, một đường cấp tốc truy đi qua. Dạ Diêu Quang ở trong ao mặt đã tẩy sạch 3 lần 8, một ống nước trong đã có chút đục ngầu, có thể vẫn như cũ không có tẩy sạch sẽ, nàng chính tẩy thoải mái nghi. Phù phù một tiếng bọt nước văng khắp nơi, sau đó liền nhìn đến một rúm màu vàng bao, ở Kim Tử còn không có bước lên đến Dạ Diêu Quang cấp tốc thân thủ bắt lấy nó, tay vừa chuyển đã đem nó cho chuyển một cái phương hướng đưa lưng về phía chính mình. Ta nói bao nhiêu lần, ngươi là một cái công con khỉ, không thể ở ta tắm rửa thời điểm xuất hiện. Nhéo Kim Tử lỗ thai, Dạ Diêu Quang không hiếu hảo khí nói. Ô ô nha, Kim Tử thân thủ che chở lỗ thai, phát ra cầu xin. Dạ Diêu Quang mới thu tay, đi bên cạnh ao ngồi. Cuối cùng còn đưa ra nàng trắng non chân ở Kim Tử trên mông đạp một chân, thành công đem Kim Tử đá ra bay, nện ở bờ hồ bên trên. Ô nha, Kim Tử sờ chính mình đau đau tiểu thí thí bên miệng. Dạ Diêu Quang mới mặc kệ nó, tiếp nhận tẩy rửa thân thể, có Kim Tử ở, Dạ Diêu Quang liền không ở cảnh giác bốn phía, một lòng đầu nhập vào tắm rửa, bởi vì Kim Tử sâu sắc không thua gì nàng, có người tự nhiên hội nhắc nhở chính mình, có thể thư thư phục phục tắm rửa, Dạ Diêu Quang cao hứng hử tiểu khúc. Nhưng mà Dạ Diêu Quang tính để loạn, nếu như là người xa lạ tới gần, Kim Tử tự nhiên hội phát ra cảnh giác tiếng, có thể Ôn Đình Trạm tới gần, Kim Tử liền lườm một mắt sau tiếp tục túi đầu sờ chính mình tiểu thí thí. Cho nên, làm Ôn Đình Trạm theo Kim Tử dấu vết truy tới được thời điểm, vừa đúng nhìn đến Dạ Diêu Quang tắm rửa xong, không thấy sợi nhỏ tự trong nước đứng lên. Đầu mùa xuân giữa trưa ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, Ôn Đình Trạm trừng lớn mắt nhìn thiếu nữ sơ cụ mô hình, linh lung hữu trí, đường cong mềm mại duyên dáng quang bạch thân hình, lập tức tấn mạnh mẽ xoay người. Động tác quá mức đại, kinh động Dạ Diêu Quang, nhảy dựng lên, cuốn lấy vô số bọt nước, thân thủ đem đặt ở bên bờ sạch sẽ y phục bắt lại, bọt nước vẫn cứ ở văng khắp nơi, thấy không rõ giữa không trung bị bọt nước bao vây lấy nữ tử thân ảnh. Chương 74, vì Diêu Diêu kiếm ăn. Đợi đến bọt nước toàn bộ hạ xuống, chợt lóe màu xanh nhạt thân ảnh tung bay mà đến, nhanh nhẹn dừng ở Ôn Đình Trạm trước mặt, dương mắt liền gặp Ôn Đình Trạm một khuôn mặt hồng giống như nấu chín con cua vỏ. Diêu Diêu, ta chỉ có thấy sau lưng. Ôn Đình Trạm nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiều, tựa hồ càng thêm chói mắt thiếu nữ, cuống quýt giải thích. Thế nào, cảm thấy tiếc nuối, chỉ nhìn đến mặt sau. Dạ Diêu quăng nhíu mày, sau đó chậm rãi hệ bên hông và áo.
Không không không, ta không có Ôn Đình Trạm vội vàng lắc đầu như chống bỏi.
Dạ Diêu quăng nhìn hắn kích động bộ dáng, bất an ánh mắt, căng không dừng khuôn mặt nhỏ nhắn cười một tiếng, chẳng hề để ý nói, thấy được liền nhìn đến, có cái gì lớn lao.
Một câu nói nhường Ôn Đình Trạm biến sắc, căng một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, Diêu Diêu, ngươi nói bậy bạ gì đó.
Dạ Diêu quăng quan niệm, không cần nói thấy được một cái trần trùng trục phía sau lưng, đời sau những thứ kia trên bờ cát, có một số người chỉ che khuất ba điểm lúc gần lúc hiện chỗ nào cũng có. Nàng cũng không phải không có mặc qua áo tắm hai mảnh trần trụi toàn bộ phía sau lưng ở trên bờ cắt tắm rửa ánh mặt trời, này có cái gì lớn lao.
Có thể Ôn Đình Trạm quan niệm là không đồng dạng như vậy, nữ tử thân thể liền tính là bị khát phái thấy được một đôi chân đều cũng có vi lễ pháp, huống chi là thấy được toàn bộ mặt sau.
Dạ Diêu quăng ngự khí lệnh Ôn Đình Trạm cảm thấy, có phải hay không thay đổi một người, nàng cũng như vậy không gọi là
thay đổi những người khác, ta sớm đào hắn trong mắt.
Dạ Diêu quăng trắng Ôn Đình Trạm một mắt.
Nàng tuy rằng không để ý, nhưng là của nàng sau lưng có thai ký, thời đại này là như thế này, thay đổi một cái người xa lạ như thế nào nhìn đến nàng sau lưng thai ký, lại bốn phía tuyên ngôn, nàng liền hết đường chối cãi, thời đại cực hạn bức nàng không thể không phòng hoạn cho chưa xảy ra, đương nhiên đào ánh mắt là thuận miệng vừa nói, nàng sẽ làm đối phương quên được không còn một mảnh, chỉ cần vừa nghĩ tới hôm nay liền tràn đầy ác mộng cùng sợ hãi.
Ôn Đình Trạm sắc mặt này mới giảm bớt, sau đó lại trở nên xấu hổ cùng xấu hổ bán.
Dạ Diêu quang mặc kệ hắn, vận khí đem tóc trưng làm, sau đó cấp tốc dùng hai cái bạch ngọc châm văn phát, mặc vào giày đem bị thay thế y phục đốt, cũng may Dạ Diêu quang biết lên núi đều không phải một hai ngày, dẫn theo tắm rửa y phục, bằng không liền phiền toái.
Lại đem còn sót lại ngũ hành chi khí độ cho Kim Tử, mới mang theo Ôn Đình Trạm cùng Kim Tử đuổi theo Ngụy Lâm đám người.
Ô ô nha!
Đi ở phía sau Kim Tử phi thường kháng nghị nhìn đi ở phía trước Dạ Diêu quang cùng Ôn Đình Trạm. Nho nhỏ nó trên người treo cũng đủ đem nó đều cất vào đi bọc.
Có Kim Tử truy tung năng lực, Dạ Diêu quang rất nhanh liền đuổi theo Ngụy Lâm, mấy người trong lúc này lại gặp gỡ không ít phiền toái, hiện tại đều là một bộ tình trạng kiệt sức bộ dáng.
Cũng nhanh lật lên rồi, chúng ta nghỉ tạm một lát lại thêm sức lực nhi.
Tiết Đại cắn lương khô cổ vũ hai đồng bạn.
Hai người đều lặng không tiếng động, bất quá Tiết Đại chịu ở nguy nan là lúc chạy về đi theo hổ khẩu bên trong cứu trở về Ngụy Lâm, hai người này đối Tiết Đại vẫn là rất bội phục. Đều trầm mặc gật gật đầu.
Ngụy Lâm ngồi ở một bên, gấp cau mày.
Ngụy thiếu gia, ngài là đang lo lắng vị kia tiểu công tử.
Tiết Đại đi ở Ngụy Lâm bên cạnh, đem nước đưa cho Ngụy Lâm.
Ngụy thiếu gia không cần lo lắng, vị kia tiểu công tử thân thủ phi thường nhanh nhẹn.
Hắn sẽ xuất hiện, tất nhiên là có nắm chắc mới được sự.
Cuối cùng một câu nói, nhờ Ngụy Lâm thể hồ quán đỉnh, hắn đã nhận ra Ôn Đình Trạm, đã Ôn Đình Trạm ở, như vậy Dạ Diêu quang tất nhiên ở, có đại bản lĩnh Dạ cô nương ở, hắn tất nhiên không có việc gì.
Này Tiết Đại là một nhân tài.
Xa xa Dạ Diêu quang đã ở cuồng ăn đồ vật, đem bọn họ dẫn tới lương khô duy nhất cho toàn bộ ăn sạch, nuốt xuống cuối cùng một miệng, nàng mới mở miệng nói.
Ôn Đình Trạm không nói gì, mà là nhìn rông tuyết đồ ăn túi, trong lòng có chút hối hận đã quên Diêu Diêu mỗi lần tu vi đại trướng, hoặc là hao lực quá nhiều khẩu vị liền đặc biệt tốt, bằng không cần phải đem vừa mới kia chỉ đại lao hổ cho chính chết, nướng thành thịt khô, liền không cần lo lắng Diêu Diêu ăn không đủ no.
Cách một cái đỉnh núi đang ở liếm miệng vết thương láo hổ nhất thời sống lưng chợt lạnh.
Kim Tử đi hái dã trái cây, một lát người chấp nhận ăn chút.
Dạ Diêu quang có chút ngượng ngùng mở miệng, ba ngày đồ ăn, Ôn Đình Trạm một miệng đều không có ăn, toàn tiến nhập chính mình bụng, lúc này gặp Ôn Đình Trạm nhìn chằm chằm không túi vải, còn có chút ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi cảm thấy Tiết Đại như thế nào?
Rất trung nghĩa.
Theo Tiết Đại nguyện ý mạo hiểm trở về theo hổ khẩu trung cứu Ngụy Lâm, đã nói lên hắn trọng lương tri, đạo nghĩa.
Đem hắn mang về cho ngươi làm hộ vệ.
Dạ Diêu quang nhìn Tiết Đại tướng mạo, là một cái khó được người, Tiết Đại đã không quen vô cớ, cũng không có gì ràng buộc, thân thủ không tệ, mới 18 tuổi, rất đáng giá bồi dưỡng, Ôn Đình Trạm bên người chỉ có một Vương Lâm làm thư đồng là không đủ.
Nếu là hắn nguyện ý đi theo chúng ta, liền mang về.
Ôn Đình Trạm không là cái loại này vui mừng ép buộc làm khó người khác người, hơn nữa Tiết Đại phẩm hạnh đáng giá hắn cho tôn trọng.
Ô ô nha.
Lúc này Kim Tử nhảy trở về. Trong tay dùng để chống đến túi vải nhấc lên không ít dã trái cây, đại đa số là sơn trà cùng dâu tây dại.
Không tệ không tệ, nuôi Kim Tử vẫn là rất hữu dụng.
Dạ Diêu quang vê lên một viên nước súng, rõ ràng là tẩy sạch sẽ dâu tây dại ném vào miệng, cười tủm tỉm đối với Kim Tử nói.
Hừ hừ.
Đã học hội hừ thanh Kim Tử rất mất hứng hừ hai tiếng, sau đó đem dâu tây dại cùng sơn trà đều cho Ôn Đình Trạm.
Người không ăn sao?
Ôn Đình Trạm đem một cái bóc tốt sơn trà đưa cho Kim Tử.
Đừng để ý nó. Nó khẳng định là ăn no mới trở về. Dạ Diêu Quang không chút khách khí liền ôn đỉnh chạm tay đem sơn trà cho nuốt, sau đó gật đầu, cũng không tệ, chín rất ngọt. Đem sở hữu dã trái cây tiêu diệt, bên kia Ngụy Lâm đám người cũng chuẩn bị đứng dậy, Dạ Diêu Quang cùng ôn đỉnh chạm nghỉ ngơi một lát, tính toán theo sau khi, ôn đỉnh chạm nói, Diêu Diêu, ngươi đi theo bọn họ đi, ta mang theo kim tử đi săn một ít dã vật, lại đi tìm ngươi. Dạ Diêu Quang liền ăn cái lường dạ, ôn đỉnh chạm là biết đến, hôm nay là khẳng định hạ không xong sơn, thừa dịp thiên còn không có đen. Đánh trước chút giã vật, lại tìm một ít giã trái cây, để tránh Dạ Diêu Quang buổi tối đói bụng, nhất là vừa mới cùng một con hổ chiến đấu qua, ôn đỉnh trạm thuộc về Nam Nhi tâm huyết bị kích phát, hiện tại sôi trào cảm xúc cần phát tiết. Dạ Diêu Quang nghĩ đều không có nghĩ đáp ứng, nhiều nhường ôn đỉnh trạm học hội một ít giã ngoại sinh tồn lực có thể là chuyện tốt, này cũng là một cái khó được cơ hội, dù sao kim tử đi theo, bây giờ nàng tu vi đại trướng, sẽ rất mau xuất hiện tại ôn đỉnh trạm bên người, không ra được sinh mệnh nguy hiểm. Hai người như vậy tách ra, Dạ Diêu Quang đi theo Ngụy Lâm đám người, ôn đỉnh trạm mang theo kim tử xâm nhập cây cối. Có kim tử hỗ trợ, ôn đỉnh trạm rất nhanh liền tìm được rất nhiều đông xuân luân phiên ứng có tươi mới hoa quả, tỉ như hoang dại cây sổ cùng quýt, hết thể hướng túi vải trong nhét, hắn thật không có giống như Dạ Diêu Quang, toàn nhường kim tử làm việc khổ cực, cùng kim tử đều tự kéo một nửa, hái đủ hoa quả phải đi tìm con mồi. Chương 75, ôn công tử bác học đa tài. Bên kia đi theo Ngụy Lâm Dạ Diêu Quang là một đường bằng thẳng. Rất nhanh liền lật lên tối cao ngọn núi, quả nhiên tại hạ phương nhìn đến xa xa có một tòa nhà gỗ, bởi vì đã mặt trời chiều ngã về tây, nhà gỗ có khói bếp dâng lên, này ý nghĩa bên trong thật sự ở người, Ngụy Lâm hốc mắt nổi hồng, nghĩ này một đường gian khổ, trải qua suýt nữa chết, bây giờ hy vọng ngay tại trước mắt, trong lòng vui sướng bị vô hạn phóng đại. Mấy người bước nhanh hướng tới nhà gỗ nhỏ mà đi, Dạ Diêu Quang chọn một cái tầm nhìn vô cùng tốt đại thụ nhảy đi lên, có thể đem nhà gỗ nhỏ toàn bộ thu đập vào đáy mắt. Nhìn đến dĩ nhiên là hai người, một nam một nữ, hai người tuổi tác kém 10 đến tuổi bộ dáng, nam dài khôi ngô khỏe mạnh, hung thần ác sát, nữ thân hình rất gầy yếu, bất quá trên mặt che vải bố, nam ở gọt gậy gỗ, tựa hồ ở làm một cái đồ vật, nữ ở một bên ao nước rửa rau, hai người thỉnh thoảng hội nhìn nhỏ cười. Như vậy ấm áp ngọt ngào không khí rất nhanh đã bị đánh vỡ, nhà gỗ nhỏ chủ nhân thế nhưng nuôi một đầu đại hôi lang, sói xám cảm giác được Ngụy Lâm đám người tới gần, lập tức phát ra gầm nhẹ cảnh cáo. Nhà gỗ nhỏ nam chủ người cũng nhất thời lấy xuống cung tên, đem nữ nhân hộ ở sau người. Cách được quá xa, Dạ Diêu Quang nghe không thấy bọn họ như thế nào trao đổi, chỉ biết là nhà gỗ nhỏ nam chủ người không được Ngụy Lâm đám người tới gần một bước, hơn nữa theo Ngụy Lâm giải thích càng táo bạo, Dạ Diêu Quang sâu sắc bắt giữ đến nam nhân đấy mắt tránh qua một tia huyết quang, chân ở trên thân cây một bước, thân thể giống như tiên hạc dương cánh giống như phi đạn đi ra, vung tay gian ngũ hành chi khí đã bắn ra. Hướng tới nam nhân bắn về phía Ngụy Lâm tên công kích đánh tới. Tên cực nhanh, hộ vệ Ngụy Lâm người căn bản không kịp phản ứng, liền nhìn đến mũi tên nhọn đã mau nhập vào Ngụy Lâm mi tâm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại chỉ mảnh treo chung là lúc, kia mũi tên thế nhưng bị cố định, mũi tên khoảng cách Ngụy Lâm mi mày chỉ có 2 tấc khoảng cách. Chợt một cổ lực lượng vô hình đem tên một kéo, kia tên quay đầu nhanh chóng bắn trở về, tốc độ nhanh hơn, nhà gỗ nam chủ người chính là một cái trong nháy mắt, kia tên liền theo hắn bên thai gào thét mà qua. Đâm vào bên cạnh hắn phòng ốc nội. Nam nhân phát ra hét lớn một tiếng, Dạ Diêu Quang sửng sốt, nói dĩ nhiên là mông ngữ, Dạ Diêu Quang kiếp trước cái gì ngôn ngữ đều nghe qua, nhưng là nàng lười, trừ bỏ hắn ngữ khác đều không có học, đều là tìm kiếm phiên dịch, bởi vì không có bất luận cái gì một cái phiên dịch có thể lừa qua ánh mắt nàng, vô cùng tốt trí nhớ nàng chỉ nghe đi ra đối phương nói ra là mông ngữ, cũng không biết nói cái gì, nhíu nhíu đầu mày, nàng chỉ có thể nhảy hiện thân. Nam tử đối Dạ Diêu Quang xuất hiện hết sức cảnh giác, Dạ Diêu Quang chỉ có thể tản mát ra nhu hòa ngũ hành chi khí, nhường nam tử cảm giác được của nàng thiện ý, nam tử bởi vậy bình tĩnh không ít, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nay vị tỷ tỷ, chúng ta cũng không có ác ý. Nam tử là Mông Cổ người, Dạ Diêu Quang bọn người không thông Mông ngữ, Dạ Diêu Quang chỉ có thể lựa chọn đối Mông Cổ nam nhân sau lưng nữ nhân nói. Có thể nàng kia thế nhưng chính là mở to mắt to nhìn Dạ Diêu Quang, phảng phất biết Dạ Diêu Quang ở cùng chính mình nói chuyện. Vì thế thân thủ vô Mông Cổ nam nhân, mới đứng ra đối với Dạ Diêu Quang khoa tay múa chân một chút miệng mình cùng lỗ thai. Dạ Diêu Quang phi thường minh sắc biết nữ nhân biểu đạt ý tứ là nàng là điếc câm người. Dạ Diêu Quang trong lòng mắng cha à, hai người, một cái ngôn ngữ không thông, một cái lại điếc lại câm, này muốn thế nào trao đổi? Ngươi nhận được chữ sao? Dạ Diêu Quang có chút tuyệt vọng hướng nữ nhân làm viết chữ động tác. Nữ nhân tựa hồ hiểu rõ của nàng ý tứ, có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu. Dạ Diêu Quang thân thủ vô cái chán, thần A, này muốn làm sao bây giờ? Nay vẫn là Dạ Diêu Quang lần đầu tiên cảm thấy như vậy vô lực. Dạ Diêu Quang ý đồ hướng nữ nhân khoa tay múa chân bọn họ ý đồ đến, nhưng là quá mức phức tạp, nữ nhân chỉ có thể dùng xin lỗi ánh mắt nhìn nàng, ý tứ là không rõ. Ngay tại Dạ Diêu Quang mau muốn phát điên thời điểm, Ôn Đình Trạm mang theo Kim Tử chạy đến, kéo hai đầu Dạ Sơn Dương, Sơn Dương trên người treo hai cái tràn đầy đại túi vải. Diêu Diêu, đêm nay chúng ta có ăn. Ôn Đình Trạm không để ý tới bốn phía Dương cùng bạc kiếm, hướng Dạ Diêu Quang hiến vật quý. Dạ Diêu Quang vẻ mặt đau khổ kéo kéo khóe môi. Ôn Đình Trạm thấy vậy mới hỏi nói, như thế nào? Thân thủ chỉ trước cửa phòng tràn đầy phòng bị mông cổ nam nhân, đó là một cái mông cổ nam nhân, chỉ thông mông văn, mặt sau kia nữ nhân lại điếc lại câm. Bọn họ chính là Ngụy huynh muốn tìm người. Ôn Đình Trạm cùng Ngụy Lâm hai người đều là đọc sách tốt mầm, ngắn ngủi ở chung đã xưng huynh gọi đệ. Đúng là. Ngụy Lâm chua xót cười cười. Ôn Đình Trạm lúc này nối ra dùng dây mây trói dê, tiến lên đối cái kia mông cổ nam nhân ôm quyền, sau đó nói một câu không có người nghe hiểu được mông văn. Dạ Diêu Quang mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm cái hốt, ngọa tào, này chết tiểu tử cái gì thời điểm học xong mông văn, nàng đều không biết, hơn nữa như vậy lưu loát, như vậy tiêu chuẩn, liền ngay cả kiếp trước ở bên trong ngông lưu lại gần nửa năm, nghe xong vô số mông văn Dạ Diêu Quang đều cảm thấy có thể lấy giả đánh cháo. Cái kia mông cổ nam nhân có vẻ rất kích động, tựa hồ thật lâu không có cùng người trao đổi qua, không có nói mấy câu liền tiến lên dũng cảm thoải mái vô vụ Ôn Đình Trạm bả vai, một bộ ca hai tốt bộ dáng. Mông cổ người xưa nay nhiệt tình hào phóng, có Ôn Đình Trạm này phiên dịch cơ tử, rất nhanh liền tiếp nhận bọn họ, đưa bọn họ mời đi vào. Diêu diêu, đây là cổ ma nhĩ, đây là thê tử của hắn A Ni Á. Đoàn người đi vào ngồi xuống sau, Ôn Đình Trạm mới hướng Dạ Diêu Quang giới thiệu, sau đó lại cùng cổ ma nhĩ bắt chuyện đứng lên. A Ni Á cho bọn hắn đều ngược lại lên cổ ma nhĩ làm rượu sữa, sau đó chim nhỏ nép vào người ngồi ở cổ ma nhĩ bên người. Ngụy Lâm vẻ mặt sùng bái nhìn cùng cổ ma nhị chuyện trò vui vẻ Ôn Đình Trạm, hắn mang đến người liền ăn A Ni Á bưng lên nóng thực, Dạ Diêu Quang cùng Kim Tử ăn Ôn Đình Trạm mang về đến hoa quả, trong phòng chợt nghe đến bọn họ hoàn toàn không thông ngôn ngữ, thường thường truyền đến cổ ma nhị hào sảng tiếng cười. Thằng đến trời đã tối rồi, cổ ma nhị còn có chút ý còn chưa hết, là bị A Ni Á cho cường tốn đi ra chuẩn bị bữa tối, bởi vì cổ ma nhị nói muốn cho bọn hắn nướng toàn dê, A Ni Á chỉ có thể trợ thủ. Ngươi chừng nào thì học mông văn? Đợi đến cổ ma nhĩ cùng A Ni Á đều đi chuẩn bị bữa tối, Dạ Diêu Quang mới hít mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ôn Đình Trạm. Vừa mới đĩnh đạc mà nói Ôn Đình Trạm lập tức dè dặt cẩn trọng nhìn Dạ Diêu Quang, năm kia tiên sinh một bạn tốt tiến đến bái phỏng, hắn vừa đúng tinh thông ngôn văn, tiên sinh mang ta chiêu đại hắn, tịch gian nghe hắn nói vài câu, liền dạy học tập tâm tư, hắn ở thư viện tiểu ở một tháng, ta thường xuyên đến hỏi, sau này hắn đi rồi, ta ở thư viện tìm không ít ngôn văn thư, có lúc trước chủ cột cũng đi học xuống dưới. Dạ Diêu Quang dùng xem biến thái ánh mắt nhìn xem Ôn Đình Trạm sởn gai úc, tờ mờ giờ, có một số người trời sinh liền không là người, mà là biến thái, nàng ở bên trong ngông ổ nửa năm đều không có học hội một hai câu, người này học một tháng liền nắm giữ trụ cột, sau đó tự học thành tài. Người so với người, quả nhiên là khí tử người. Chương 76, thần thức trao đổi. Cổ ma nhĩ là ở 20 năm trước chiến loạn lưu lạc vào Trung Nguyên thừa dịp cổ ma nhĩ mang theo A Ni Á đi nướng dê không đường. Ôn Đình Trạm đem theo cổ ma nhĩ nơi đó được đến tin tức nói cho Dạ Diêu Quang cùng Ngụy Lâm đám người, khi đó cổ ma nhĩ mới 10 đến tuổi, bị trọng thương bị một đôi vợ chồng cứu xuống dưới, kia một đôi vợ chồng đem cổ ma nhĩ mang trở về gia hương, bất quá nửa năm liền lần lượt bị bệnh mà chết, cổ ma nhĩ đối với chính mình sự tình nhớ được cũng không nhiều. Tựa hồ đầu chịu quá nặng sang, thêm chi khi đó Trung Nguyên Mông Cổ chính trở mặt, thôn dân đều không rất tình nguyện tiếp nhận cổ ma nhĩ liền một mình sống ở thâm sơn, cực nhỏ xuống núi. 5 năm trước xuống núi dùng da lông đổi một ít gia dụng, cứu bị N. Người trong nhà vứt bỏ A Ni Á. Bị gia nhân vứt bỏ. Dạ Diêu Quang hiểu biết A Ni Á là hạ nhân, lại không nghĩ tới nàng cùng với cổ ma nhĩ dĩ nhiên là như vậy. A Ni Á nguyên bản liền điếc câm, 5 năm trước lại bị độc trùng sở cắn hủy dung. Lúc đó tha phương lang trung nói A Ni Á bệnh hội truyền nhân, A Ni Á gia nhân liền đem nàng nâng đến bên này ném. Dạ Diêu Quang nghe xong ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài. Rộng mở đại môn có thể nhìn đến sân mặt bên, cổ ma nhị đã đem dê xử lý tốt, đang ở đại hỏa lò phía trên lật quòng, mà A Ni Á lấy tay quên thường thường vì hắn trà lau mồ hôi trên trán dịch, bọn họ ngôn ngữ không thông, một cái càng là điếc câm vô pháp trao đổi, nhưng lại đầy mắt đều là đối phương, bọn họ không cần thiết trên ngữ ngôn cộng đồng, chỉ cần tâm linh gần nhau. Đại khái nửa canh giờ đi qua, cũng không biết cổ ma nhị dùng biện pháp gì, nướng dê từng trận hương khí ngay tại nhà gỗ nhỏ khuyết tán tràn đầy mở. Dạ Diêu Quang nỗ lực nuốt nước miếng, Kim Tử cũng là ánh mắt long lanh hữu thần nhìn chằm chằm ở cổ ma nhị trên tay lật nướng khô vàng thịt dê, theo cổ ma nhị vải lên độc hữu gia vị, kia một cỗ mùi vị càng là làm người ta bụng đói kêu vang. Thấy dê mau nướng tốt, Ani Á vội vàng đi đem ghế dựa mang sang đến, vây quanh đại hỏa lò bên cạnh, tiết đại đám người có chút ngượng ngùng, chủ động hỗ trợ trợ thủ. Ani Mã lại theo phòng bếp mang sang một đại sấp bánh nướng áp chảo, bánh nướng áp chảo đồng dạng khô vàng mê người, mà sau lại vì đại gia đều ngược lại bên trên một bát lớn rượu sữa, chờ hết thể đều dọn xong sau, cổ ma nhị mới lấy ra một thanh đoàn đao, thủ pháp thuần thục nhanh chóng cắt chân dê bên trên thịt, cho đều tự trước. Mặt trong bát thả một đại khối, mà sau đem nướng giá phóng tới một bên rời xa lửa trung tâm, cho chính mình cùng Ani Á đều tự gọt một khối mới ngồi xuống. Mọi người đã hai ngày một đêm không có ăn qua nóng thực, nghe xong lời này, lại bị từng trận hương khí dụ dỗ, nơi nào còn dè dặt, lúc này liền chuyển động, Dạ Diêu Quang đem trong mâm thịt dê soàn soạt hai hạ dùng dao cạo xuống dưới một hơn phân nửa, đem thừa lại cùng chân dê xương cốt cùng nhau ném cho Kim Tử. Này nướng dê mùi vị, tuyệt đối là Dạ Diêu Quang hai đời ăn qua tốt nhất, kiếp trước rất nhiều địa phương đều có nướng thịt dê, Dạ Diêu Quang từng đã còn tại Mông Cổ đợi thật lâu, đều không có ăn đến qua như vậy thuần khiết làm người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều cắn đi xuống nướng thịt dê. Tuy rằng mùi vị cũng không lên đời sau nhiều như vậy gia vị đầy đủ hết, nhưng lại giữ lại tối thuần khiết mùi thịt, lại một điểm thiên vị đều không có. Cổ ma nhĩ bưng lên rượu sữa kính toàn bộ người một chén, Dạ Diêu Quang ăn miệng đầy bóng loáng, tuyệt không nghĩ uống sữa rượu, có lệ dơ nâng chén, sau đó nhấp một miệng, liền tiếp tục chiến đấu hăng hái nướng thịt dê. Cổ ma nhĩ thấy vậy cũng không có cảm thấy Dạ Diêu Quang thất lễ, ngược lại gặp Dạ Diêu Quang như vậy yêu thích thủ nghệ của hắn, lại gọt một đại khối cho Dạ Diêu Quang. Khác ăn xong người cũng là thêm một đại khối, một cái dê béo liền như vậy đi một nửa. Thịt dê tốt lắm ăn, nhưng là đối với Ôn Đình Trạm mà nói quá đầy mỡ, hắn càng thích ăn trộn lộc thịt nhân bánh nướng áp chảo, cổ ma nhĩ lại phân cho hắn một khối thịt dê bị hắn cầm dao nhỏ một phiến thiết được không lớn không nhỏ phóng tới Dạ Diêu Quang trong đĩa, vì thế Dạ Diêu Quang liên thủ đều không cần động, chỉ dùng ăn liền thành. Một bữa cơm rộng mở cái bụng ăn, Dạ Diêu Quang trực tiếp ăn chống đỡ, ngồi ở trong sân tiêu thực. Mà Ôn Đình Trạm thì theo cổ ma nhĩ nói sáng tỏ bọn họ ý đồ đến, cổ ma nhĩ lắc lắc đầu, nói gì đó Ôn Đình Trạm phiên dịch cho Ngụy Lâm, cổ ma nhĩ nói, hắn từng giết người. Giết người, bất luận nguyên nhân như thế nào, có phải hay không bởi vì tự bảo vệ mình, đều đã không thể bị thiên đạo định nghĩa vì thật thiện mỹ người, Ngụy Lâm nghe xong ánh mắt có chút ảm đạm. Ôn Đình Trạm lại nhìn về phía Ani Á, liền dùng thương lượng ngữ khí hỏi có thể không mời Ani Á hỗ trợ, cổ ma nhĩ đối Ani Á phi thường bảo hộ. Hắn trở về Ôn Đình Trạm một câu, ý tứ là muốn Ôn Đình Trạm có thể nhường Ani Á chính mình gật đầu, hắn không thể thay Ani Á làm chủ. Nhưng lại Ani Á căn bản vô pháp cùng bất luận kẻ nào trao đổi, ở Ngụy Lâm thử vài thứ sau, Ani Á vẫn như cũ không rõ trong đó ý tứ, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía cổ ma nhĩ, cổ ma nhĩ nói không tham dự liền không tham dự, hắn không có cho Ani Á bất luận cái gì nêu lên. Ngay tại Ôn Đình Trạm cùng Ngụy Lâm đều sức đầu mẻ chán thời điểm. Cuối cùng chẳng như vậy chống đỡ Dạ Diêu Quang chậm rãi đi rồi đi qua, đối Ôn Đình Trạm nói, ngươi nói cho hắn, ta có thể nhường Ani Á hiểu rõ chúng ta ý đồ đến. Bất quá ta muốn cùng Ani Á một mình ở cùng nhau, các ngươi chỉ có thể thủ ở ngoài cửa. Ôn Đình Trạm đối cổ ma nhĩ thuật lại một lần, đối với Dạ Diêu Quang cổ ma nhĩ là phi thường kiêng kỵ, hắn không có tỏ thái độ. Dạ Diêu Quang ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn nhìn về phía Ani Á, nàng không nói gì, mà là ánh mắt phi thường hiền lành. Bị ngũ hành chi khí vầng nhuộm ánh mắt nhu hòa phảng phất có thể dọn xuất thủy, mê hoặc Ani Á thần kinh, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến liền đi tới Dạ Diêu Quang trước mặt. Cổ ma nhĩ muốn ngăn trở, lại bị Ôn Đình Trạm trước một bước ngăn cách, không biết Ôn Đình Trạm dùng mông văn nói với cổ ma nhĩ cái gì, cổ ma nhĩ sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng vẫn là dừng bước. Dạ Diêu Quang nắm Ani Á tay vào gian phòng, dùng la bàn tìm kiếm đến một cái tuyệt hảo vị trí, nhường Ani Á khoanh chân ngồi ở chỗ kia, mà chính mình khoanh chân ngồi ở Ani Á đối diện. Nàng đầu ngón tay thủ quyết tung bay, vô hình dòng khí bị dẫn động, tác động Ani Á túi tay cũng chậm chậm nâng đứng lên, theo của nàng rát, cùng nàng song trưởng đánh nhau. Ani Á, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Nguyên bản mê mê chầm chầm Ani Á nghe được một chuỗi mơ hồ thanh âm càng ngày càng rõ ràng, đang hỏi nàng có thể hay không nghe được. Ani Á giật nảy mình, nàng muốn dây rủa, liền lại nghe đến Dạ Diêu Quang thanh âm, đừng sợ, ta không làm bị thương ngươi, ta chính là tiến nhập ngươi trong ngộng, ta thời gian hữu hạn. Ngươi cẩn thận nghe ta lời nói. Dạ Diêu Quang dùng là thần thức trao đổi, chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ, đều có thể dụng thần thức trao đổi, chẳng qua Dạ Diêu Quang tu vi vừa mới vừa có một chút khởi sắc, có thể duy trì thời gian cũng không dài, cho nên nàng liền nói ngắn gọn đem của nàng ý đồ đến nói một lần. Ani Á, ngươi nghe hiểu sao? Ta hiện tại cần ngươi ấn xuống một cái dấu tay, trong lòng mặc niệm tên Tôn Lâm Nhi, trợ giúp nàng hóa giải trong lòng thù hận. Chương 77, lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, Dạ Diêu Quang liền chặt đứt thần thức trao đổi, quá mức hao phí tu vi, chính là ngắn ngủn nửa nén hương thời gian chán của nàng, trên lưng đều chảy ra một tầng mỏng mồ hôi, trong mắt cũng toát ra vẻ mệt mỏi. Rất nhanh A Ni Á liền tỉnh táo lại, trong mắt nàng tràn ngập quyến luyến, nàng cho rằng nàng cả đời đều nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nguyên lai vị cô nương này thanh âm như vậy dễ nghe, nàng đột nhiên rất nghĩ nghe một chút chính mình thanh âm, nghe một chút cổ ma nhị thanh âm, nghe một chút chim chóc thanh âm, nghe một chút hôm nay ở giữa sở hữu thanh âm. Ta nhận thức một cái rất lợi hại đại phu, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cho cổ ma nhị mang ngươi tìm đến ta. Gặp A Ni Á trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, Dạ Diêu Quang liền rất thong thả hướng về A Ni Á khoa tay múa chân. A Ni Á cũng là xem hiểu rõ, cao hứng bổ đi lên cho Dạ Diêu Quang một cái đại đại ôm ấp, mà sau theo Dạ Diêu Quang đi ra ngoài, đối với nên diện đi lên cổ ma nhị gật gật đầu. Dạ Diêu Quang đối với Ngụy Lâm ý bảo, Ngụy Lâm vui mừng quá đỗi, vội vàng lấy ra rủ cùng chu sa. A Ni Á nhìn Dạ Diêu Quang, chống lại Dạ Diêu Quang cổ vũ ánh mắt, mới vươn tay dính bên trên chu sa, trong lòng ấn Dạ Diêu Quang phân phó mặc niệm, trên giấy ấn dưới dấu tay của mình, làm chu sa ngưng kết thành một cái màu vàng tế vết, sở hữu màu vàng dấu vết chợt tắt toàn bộ biến mất, mà sau một tầng nhợt nhạt kim quang theo tuyết trắng trên giấy thẩm thấu, cuối cùng toàn bộ mặt ô biến thành đạm kim sắc, xem ra hết sức đẹp đẽ quý giá. Thành. Dạ Diêu Quang đối Ngụy Lâm gật đầu. Ngụy Lâm suýt nữa kích động hạ xuống nam nhi lệ, đối với cổ ma nhị A Ni Á, còn có ôn đỉnh chạm Dạ Diêu Quang không ngừng thi lễ, một hồi lâu mới bình phục cảm xúc. Ngươi nói cho cổ ma nhị, ta nhận thức một vị thần y, hơn nữa đáp ứng mời hắn trị liệu A Ni Á. Dạ Diêu Quang đối ôn đỉnh chạm nói, ôn đỉnh chạm nói chuyện truyền đạt, Dạ Diêu Quang lại nói tiếp, ta trở về sau hội liên hệ hắn, chờ hắn đến sau, ta sẽ dẫn hắn tới tìm các ngươi. Dạ Diêu Quang suy nghĩ một chút, nhường cổ ma nhị cùng A Ni Á đi tìm nàng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn thật sự nhiều lắm, hơn nữa Dạ Diêu Quang cũng không xác định thời điểm nào tài năng đủ liên hệ lên mạch khâm, có lẽ phải chờ tới năm mạng. Cho nên Dạ Diêu Quang không thể không nhường ôn đình chạm trước tiên lên tiếng kêu gọi, cứ việc như thế, cổ ma nhị cũng là kích động không thôi, hắn cũng hy vọng có thể cùng A Ni Á có nhiều hơn trao đổi. Ban đêm cổ ma nhị cùng A Ni Á muốn cho bọn hắn thu thập gian phòng, nhưng là nhà gỗ nhỏ chỉ có 3 gian phòng ở. Bọn họ người nhiều lắm, cuối cùng chỉ làm cho thu thập một gian cho Ngụy Lâm đám người chen một chen, nàng mang theo ôn đình trạm cùng Kim Tử tiếp tục tìm một viên ngủ ngon thấy đại thụ chấp nhận một đêm. Sáng sớm hôm sau, tu luyện xong, dùng xong A Ni Á sáng sớm làm tốt bữa sáng, đại gia liền chuẩn bị cáo từ. A Ni Á rất không tha, tặng bọn họ thật dài một đoạn đường mới ở cổ ma nhĩ ngăn trở hạ dừng lại, nhìn bọn họ đi xa. Xuống núi cũng nhanh, hơn nữa có Dạ Diêu Quang ở, Tịch Dương xuống núi phía trước bọn họ đi ra năm ngón tay phòng. Đạp cảnh sắc ban đêm tiến nhập Ngụy gia, Ngụy Hoành vợ chồng nhìn đến em đẹp nhi tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nhà khách có người dùng cơm, phái người hầu hạ rửa mặt. Dạ cô nương tìm tiểu nhân nhưng là có cái gì phân phó? Buổi tối, Dạ Diêu Quang làm cho người ta đem Tiết Đại tìm đến. Ta cùng Trạm Ca Nhi nhìn chúng ngươi, là muốn hỏi một câu ngươi có thể nguyện đi theo chúng ta. Dạ Diêu Quang nói với Tiết Đại. Tiết Đại là có chút tâm động, vị này Dạ cô nương ở trong cảm nhận của hắn có thể nói thần giống như tồn tại. Nhưng là hắn chẳng phải một cái xúc động mù quáng người, tiểu nhân không bán thân là nô. Đây là hắn kiên trì, bằng không bằng hắn một thân khí lực, cùng không tệ thân thủ, căn bản sẽ không lưu lạc đến muốn bán mạng kiếm tiền, đã sớm đầu nhập vào đến nhà giàu nhân gia. Bán mình bất quá là trói buộc người một loại thủ đoạn, ngươi có thể không cần bán mình, ta cam kết ngươi làm Trạm Ca Nhi hộ vệ, không bán thân cũng không cần ký hạ giải khế. Nhìn Tiết Đại có chút không thể tin ánh mắt, Dạ Diêu Quang cười cười, một giấy khế ước có thể trói buộc người. Lại không thể trói buộc tâm, một người như Tồn Nhị Tâm, mạnh mẽ chế ước chỉ biết hoàn toàn ngược lại, ngươi nếu có chút một ngày phải rời khỏi, chỉ cần lên tiếng chào hỏi, chỉ cần ngươi không từng đối chúng ta bất trung bất nghĩa, chúng ta liền có thể tốt tụ tốt tán. Tiết Đại, đa tạ cô nương cùng ôn công tử thưởng miệng cơm ăn, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó bảo hộ công tử an nguy. Tiết Đại vội vàng ôm quyền nói, ta còn cần ở trong này lưu lại mấy ngày nay ngươi liền đi xem ngươi còn có cái gì muốn làm việc. 7 ngày sau ngươi tới Ngụy gia tìm ta đó là. Dạ Diêu Quang gật đầu nói. Cùng Tiết Đại đảm bỏ sau, ôn đình trạm cùng Dạ Diêu Quang liền đều tự ngủ hạ, đã hai cái buổi tối không có dính giường, Dạ Diêu Quang ngủ được phá lệ tươi ngọt, bất quá vẫn như cũ sáng sớm tu luyện, dùng xong bữa sáng đem Kim Tử ném đi cùng ôn đình trạm tiếp nhận huấn luyện, liền mang theo Bách Thiện Tán cùng Ngụy Lâm đi bọn họ nhà cũ. Người đã đến rồi. Tuy rằng là ban ngày, có thể rách nát Phật đường vẫn như cũ âm u. Đợi lâu như vậy A Lâm thấy được Dạ Diêu Quang, có vẻ có chút kích động. Dạ Diêu Quang không nói gì, mà là tạo ra Bách Thiện Tán, dù liền tự động hướng tới A Lâm bay đi, A Lâm nhìn trôi nổi ở trước mắt cắn ô, ngửa đầu nhìn đạm kim sắc không có một tia hoa văn dù giấy, tay nàng có chút run run, chậm rãi một tấc tấc tới gần, có chút dè dặt cẩn trọng sợ hãi nhẹ nhàng đụng chạm một chút, lo lắng lại một lần xuyên thấu đi qua, lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm nhường nàng rất kích động, nàng bắt lấy cắn ô, tinh tế từ dưới đến bên trên vuốt phẳng vài lần. Ta có thể đi ra ngoài phải không? A Lâm hỏi phá lệ cẩn thận. Dạ Diêu Quang nhường đường, thử một lần. A Lâm giờ phút này mặc Dạ Diêu Quang cố ý tế điện nàng, vì nàng đốt một bộ cạn hồng nhạt vung bạch mai lụa mỏng mỏng váy, nàng một đầu tóc đen cũng dùng mấy đóa hồng nhạt quyên hoa vén lên, đem nàng xinh đẹp lại tái nhợt mặt sấn ra vài phần sinh khí, dưới chân phấn mặt dày theo đi rất nhẹ, nàng không cần dùng thổi, mà là thật sự đi tới, nàng cuối cùng cảm giác được mặt đất tồn tại. Đứng ở dưới mái hiên, nhìn bên ngoài đã rắc đến nắng sớm, A Lâm chủ trừ thật lâu, mới cổ đủ dũng khí, chậm rãi bán ra một bước, của nàng lụa mỏng làn váy lay động qua rơi đầy vỡ diệp cùng cho bụi cầu thang, trong tay dù đem thân thể của nàng mỗi một tấc đều che, đứng ở trong sân, dưới ánh mặt trời nàng cuối cùng không cảm giác một tia đau đớn cùng sắp tiêu tán sợ hãi. Nếu là quỷ có thể rơi lệ, nàng nhất định là rơi lệ đầy mặt, vài thập niên, nàng cuối cùng lại một lần lại thấy ánh mặt trời, này một phần hạnh phúc cùng vui vẻ là bất luận kẻ nào đều không thể thể hội thỏa mãn. Tôn cô nương, ta đã phái người tra được lệnh tôn lệnh từ rơi xuống. Lúc này Ngụy Lâm đi lên phía trước, hắn nhìn không tới Tôn Lâm Nhi, nhưng là hắn xem tới được Bách Thiện Tán. Dạ cô nương nói, ngươi không thể như vậy đi ra ngoài, bằng không tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến một thanh dù ở trên đường hành tẩu, cho nên từ ta hộ tống ngươi. Tôn Lâm Nhi nhìn Ngụy Lâm, nàng kém một chút sẽ giết này nam tử, nhưng này cái nam tử tựa hồ tuyệt không hận nàng, cũng không sợ hãi nàng, ngược lại còn nguyện ý che lớp nàng, cùng nàng cộng chấp một cái ô. Thế gian này có mấy người có dũng khí cùng một cái quỷ đứng ở cùng một cái ô hạ? Làm phiền Ngụy công tử. Tôn Lâm Nhi nói ra câu nói này, Ngụy Lâm nghe không được, có thể Dạ Diêu Quang lại biết nàng là thật buông xuống đối Ngụy gia oán hận. Ở Dạ Diêu Quang gật đầu ý bảo hạ, Ngụy Lâm tiến lên cầm cắn ô, sau đó mang theo Tôn Lâm Nhi đi tìm của nàng cha nương. Của nàng cha nương tuy rằng đã mau vào thất tuần, nhưng còn khỏe mạnh, này có lẽ là trời xanh đối Tôn Lâm Nhi lớn nhất bồi thường. Chương 78, tái sinh gợn sóng. Đi thôi, ngươi chỉ có vài ngày thời gian. Dạ Diêu Quang nhìn đi ra Ngụy gia nhà cũ cửa chính, lại đột nhiên ở xe ngựa trước quay đầu A Lâm, đối nàng nhẹ giọng dặn dò. Bách Thiện Tán có thể cho A Lâm tránh đi ánh nắng theo mỗi ngày ngày, cũng đồng dạng hội bại lộ của nàng tồn tại, 7 ngày sau nàng tự nhiên hội tiếp nhận thiên đạo thẩm phán, đến cùng là một cái thế nào kết cục, Dạ Diêu Quang cũng không biết được, cũng may A Lâm phụ mẫu cũng không có rời khỏi Vạn An huyện, nhưng là lại chuyển đến Phụ Dung trấn, khoảng cách Ngụy gia cũng liền một ngày đường trình, thời gian bên trên dư giả. Diêu Diêu, ngươi nhường ta thu thập hành lý làm cái gì? Vừa mới tiễn bước Ngụy Lâm cùng A Lâm, Ôn Đình Trạm liền thừa một chiếc xe ngựa đi tới, vén lên mảnh xe tử hỏi Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang nhảy lên xe ngựa, liền đối đánh xe Tiết Đại nói, đi theo Ngụy Lâm đi Phủ Dung Trấn. Tiết Đại không quen vô cớ, đi trở về một chuyến đem nên thu thập gì đó thu thập xong, nên chào hỏi người đánh chào hỏi, liền vừa đúng nhìn Ôn Đình Trạm mang theo Kim Tử đi cho thuê xe ngựa, vì thế liền tiến lên hỏi, biết được là Dạ Diêu Quang phân phó, liền đi theo cùng nhau đến, hắn vừa đúng sẽ đuổi xe ngựa, cũng chỉ thuê xe. Chúng ta cũng đi Phủ Dung Trấn. Ôn Đình Trạm nghi hoặc, một khi đã như vậy, vì sao không cùng Ngụy huynh đồng hành? Sự tình chưa xong, ta có thể nào không đi theo? Dạ Diêu Quang sần nằm không ở trên xe ngựa, một bàn tay chống đầu, tay kia thì theo điểm tâm trong mâm vê lên một khối điểm tâm, chúng ta chính mình đi chính mình không là càng phương tiện, càng tự do. A Lâm sự tình nàng đã nhúng tay, liền không có ở không từng kết liêu phía trước không đi theo đạo lý, này không là của nàng phong cách hành sự, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Không đi theo Ngụy Lâm đám người, chỉ là muốn nhiều một chút không gian mà thôi, cùng nhau làm việc khó tránh khỏi bận tâm rất nhiều, tỉ như nàng nghĩ một mình lưu lại hoặc là dạo cái đường cái gì, đều được lên tiếng chào hỏi, còn muốn trì hoãn bọn họ hành trình, này cần gì phải đâu. Ôn Đình Trạm gặp Dạ Diêu Quang nói như vậy, cũng liền không có lại truy vấn, mà là nắm lên một quyển sách, ở trong xe ngựa dựa vào cửa sổ lặng lặng lật xem đứng lên, mà Dạ Diêu Quang thì là thích gì nhắm mắt lại dưỡng thần, Kim Tử gần nhất say mê bắt trước, nó cũng tìm vị trí bắt trước Dạ Diêu Quang động tác. Một ngày sau này, hai đội người đều gió êm sóng lặng đều tự trước tiến nhập Phù Dung Trấn. Phù Dung Trấn tuy rằng chính là một cái trấn, cũng là Vạn An huyện huyện nha sở tại địa phương, chính là huyện thành, này phồn hoa tự nhiên không phải khắc thành trấn có thể sánh bằng. Dạ cô nương, thiếu gia đã vì cô nương cùng Ôn công tử bị dưới phòng ở, mời theo tiểu nhân đến. Mới vừa tiến vào cửa thành, còn có người dẫn theo Ngụy gia đèn lồng đón đi lên. Dạ Diêu Quang nghĩ Ngụy Lâm cũng không phải một cái chỉ biết đọc sách ngốc tử, vẫn là rất thông đạo lý đối nhân xử thế, nhất là đưa bọn họ đưa biệt viện, là một mình tiểu biệt viện, hơn nữa vừa vào cửa Dạ Diêu Quang liền phát hiện phong thủy cũng không tệ. Trong biệt viện cũng có hai cái nha đầu ba cái gã sai vặt hầu hạ, rửa tay là có thể ăn cơm. Ăn no nê qua đi, Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm hàn huyên một lát thiên, lại chọc Kim Tử một lát, mới tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay tại nàng chuẩn bị thổi tắt vật dễ cháy nằm trên giường thời điểm, nhìn bị nàng hất ra chụp đèn sau, ngọn lửa thế nhưng không hiểu một ngược lại, lại biến thành quỷ dị lam màu lục, này biến đổi cố mau làm người ta không dễ dàng bắt giữ, lại nhường Dạ Diêu Quang đống nhiên ánh mắt một ngưng. Ô ô nha! Nguyên bản nằm ở bên giường Kim Tử nhìn thấy Dạ Diêu Quang theo cửa sổ nhảy bay ra, lập tức vén nó tiểu chăn, cũng cấp tốc chạy đi ra. Vừa đúng bỏ xuống thư, chuẩn bị ngủ Ôn Đình Trạm tuy rằng không có nhìn đến Dạ Diêu Quang, lại nhìn đến Kim Tử thân ảnh, lúc này không chỉ hoãn cũng đi theo chạy đi ra. Đã là canh hai thiên, 21 đến 23 điểm, trên đường đã rất lạnh thanh, cổ đại trừ phi là ngày hội hội đèn lồng bằng không, cơ bản không có người cái gọi là sống về đêm, trừ bỏ Hoa Đường Thanh Lâu, canh hai thiên vừa đến cơ bản đều đã đi vào giấc ngủ. Dạ Diêu Quang đứng ở thật dài đường phố, liền ngay cả khách sạn đều đã phần lớn đóng cửa, chỉ có một hai gia còn mở ra môn, trên người nàng thiên lân đã bắt đầu sao động. Này thuyết minh của nàng ý tưởng không có sai, này phụ cận đích xác có không sạch sẽ địa phương, chính là thứ này che giấu bản sự không phải bình thường. Nàng thả chậm bước chân, tuy rằng không có khoác ngoại bào, có thể quần áo chỉnh tề, có khả năng che khuất lưng bản chân làn váy ở của nàng hành tẩu gian hơi hơi như hoa mảnh ở trong nước dập dờn, nguyên bản nhẹ nhẹ lay động làn váy lại đột nhiên bị một trận không tiếng động gió thổi đến, thổi lên nàng làn váy tung bay. Dưới chân nhất định, Dạ Diêu Quang thân thể lập tức tung bay dựng lên. Nhất thời cảm giác được một cô âm phong theo bên người đảo qua, cánh tay vung lên, trong tay một bó ám mang bắn ra, thiên lân ở bán không chi trung họa xuất thanh thúy kêu đề thành, hướng tới hư không một trận chỉ có nàng thấy được không bình thường xương khói bay đi, xuyên thấu kia xương khói trong nháy mắt, rõ ràng có một dữ tợn hình ảnh xuất hiện, Dạ Diêu Quang ngưng mắt nhìn kia một cái ước chừng chỉ có 5-6 tuổi hài. Đồng cung cỡ quỷ, trắng xanh mặt, đỏ tới mắt. Nay chỉ tiểu quỷ bị Dạ Diêu Quang thiên lân đinh trên mặt đất, Dạ Diêu Quang bước nhanh tiến lên. Lại ở mau muốn tới gần trong nháy mắt sâu sắc bắt giữ đến kia tiểu quỷ đỏ tươi trong mắt tránh qua chợt lóe quái dị cười, dưới chân một bữa, liền nhìn đến kia tiểu quỷ thân thể bỗng nhiên bị xé rách thành hai nửa, sau đó một cái quỷ trảo từ tiểu quỷ trong thân thể nhanh chóng đưa ra đến, đột nhiên hướng tới Dạ Diêu Quang công kích mà đến. Dạ Diêu Quang cấp tốc một bên thân, mà chuẩn bị ở sau cổ tay quấn, một đạo lá bùa đã trượt vào của nàng lòng bàn tay, ngay tại nàng chuẩn bị chụp ở quỷ trảo phía trên khi, đối diện khách sạn đi ra hai người. Hai người đều là một thân cẩm y hoa phục, một cái say như chết than ở một cái khác trên người. Thuấn Vũ, ngươi xem kia một tiểu nha đầu thế nhưng trên đường cái so với ta còn say lợi hại say rượu. Nam tử nhìn Dạ Diêu Quang một tiểu nha đầu ở trên đường cái làm siếc giống như biểu hiện võ nghệ, không khỏi lạc khanh khách nở nụ cười, nhìn không tới quỷ hắn thế nhưng một thanh tránh thoát nâng đỡ hắn nam tử, bước phù phía bước chân thất tha thất thể hướng tới Dạ Diêu Quang chạy tới. Tiểu nha đầu, đã trễ thế này đều không có nhìn ngươi biểu diễn, tiểu gia vội tới ngươi cổ động. Nhìn kia một cái quỷ trảo ở chính mình trước mặt hư hoàng nhất chiêu, nhanh chóng hướng tới kẻ say xỉn đánh tới, Dạ Diêu Quang một cái thả người bay vọt mà đi, trong lòng tức giận Dạ Diêu Quang căn bản không có ngăn cản kia một cái quỷ trảo, mà là nước tay háo vung lên, kia một lá bùa giấy liền dán tại kẻ say xỉn bên hông, mà cùng trong lúc nhất thời kia một cái quỷ trảo hướng tới kẻ say xỉn chụp tới, ở Dạ Diêu Quang mặc niệm khẩu quyết gian, lá bùa hào quang chợt lóe, con quỷ kia trảo phảng phất bắt đến lửa giống như tư 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 hòa tan không ít mà sau mãnh liệt rụt trở về. Lúc này Dạ Diêu Quang đã bay vọt đến kẻ say xỉn trước mặt, nhìn đến quỷ trảo theo kẻ say xỉn phía sau lại duỗi thân đi lên, Dạ Diêu Quang nghĩ đều không có nghĩ liền một chân đem kẻ say xỉn cho đá bay, đưa ra đi chân lại bị ngang trời duỗi tới được một chân cho ngăn lại. Dạ Diêu Quang không kịp xem là ai quấy rối, lòng bàn tay chứa đầy ngũ hành chi khí, bắt lấy chặn đi lên người, ngạnh sinh sinh đem khống chế, sau đó một chưởng đem đánh bay. Bị hắn hộ ở sau người kẻ say xỉn cũng theo hắn một bay lên đi ra, còn thành hắn đệm lưng. Chương 79, Thịnh Thế Mỹ Nhan. Lại bổ một cái không quỷ trảo đang chuẩn bị lại lần nữa hướng tới bay ra đi hai người xuống tay, Dạ Diêu Quang nơi nào còn có thể cho nó cơ hội, cảm giác được Kim Tử tới gần, căn bản không để ý tới quỷ trảo tử, thủ quyết tung bay, một lá bùa giấy bay ra, mà sau vây quanh của nàng đầu ngón tay chuyển vài cái vòng, liền hướng tới quỷ trảo tử bay đi. Bị Dạ Diêu Quang đá bay hai người đứng lên. Liền nhìn này dài đạt được ngoại tinh tế xinh đẹp cô nương thế nhưng hướng tới bọn họ ném lá bùa, coi như đem bọn họ hai cái rõ ràng người làm quỷ quái, trong lòng giận dữ, kẻ say xỉn hoàn hảo vượng hồ hồ, kia không có say đang muốn nhảy dựng lên, lại bị bầu trời đột nhiên bay tứ tung mà đến một cái lông xù chân lại đá bay đến một bên, Kim Tử thân thể rơi xuống đất, liền ngăn trận quỷ trảo lộ. Lúc này Dạ Diêu Quang lá bùa bay vọt mà đến, vừa vặn bao trùm ở quỷ trảo bên trên. bị đá bay nam tử trong lòng lửa giận chính vượng, vừa quay đầu sắc mặt một trận tái nhợt, bởi vì dán trên lá bùa quỷ trảo hiện hình, kia bằng phẳng trên mặt một cái bạch cốt dày đặc phảng phất treo một điểm huyết nhục móng vuốt, ở lá bùa phía trên không ngừng lay động, cuối cùng một chút hòa tan, hóa thành một bãi bọt máu, ở lá bùa thiêu đốt dưới hóa thành tro tàn, cuối cùng biến mất được không có một chút dấu vết. Kẻ say xỉn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn, rượu cũng tỉnh, một trận gió lạnh thổi tới, hắn cấp tốc bò đến chính mình đồng bạn bên người, thuần thuần thuấn. Thuấn Vũ. Ta. Ta không nhìn lầm. Kia tên là Thuấn Vũ nam tử cũng là bị dọa đến không nhẹ, lại một liên tưởng đến vừa mới dạ diêu quang hành động, này mới hiểu được bọn họ suýt nữa gặp tai họa, mà ở hắn trong mắt gây bất lợi cho bọn họ dạ diêu quang từ đầu tới cuối là ở cứu bọn họ. Kẻ say xỉn nhìn bạn tốt sắc mặt tái nhợt, kinh hãi không thôi, liền biết hắn vừa mới không có hoa mắt, ta nương ôi. Một trận hô gào, liền hai mắt vừa lật té xỉu ở chính mình đồng bạn trên người. Diêu diêu. Lúc này, Ôn Đình Trạm chạy đi lên, cái gì cũng không có nhìn đến Ôn Đình Trạm, lại cảm thấy không khí không đúng, đi đến dạ diêu quang trước mặt, diêu diêu, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, đụng phải một điểm không sạch sẽ gì đó, đã bị ta cho diệt. Dạ diêu quang nói xong, không có đi xem bên cạnh chính mình cứu hai người, mà là trầm tư hướng tới đi trở về. Cô nương dừng bước. Phía sau thâm trầm giàu có từ tính thanh âm truyền đến, mới nhường dạ diêu quang tỉnh thần. Xoay người, ngoái đầu nhìn lại, dưới ánh trăng một trương tinh tế thanh điệt tuyệt luân dung nhan ánh vào dạ diêu quang trong mắt, cái kia nam tử hắn một bộ mềm khói nguyệt bạch sắc trường bào, dáng người cao ngất, ánh mắt giống như lượn lờ mỏng vân cạn xương hắc diệu thạch, thâm thúy mà lại ẩn chứa một cỗ hút người mị lực, có lẽ là bởi vì cạn uống mấy chén, khỏe mạnh màu da trên khuôn mặt có một chút đỏ ửng, đưa hắn phụ trợ càng thêm mị hoặc, hắn đứng ở nơi đó, mặc dù trên người treo một người bánh bao thịt phục, vẫn như cũ lau không đi hắn nửa điểm thanh tuyệt dáng vẻ. Đây là ở trên dung mạo so minh nặc còn muốn thắng một bậc nam tử, như vậy tuyệt điệt thịnh thế mỹ nhan, dạ diêu quang cảm thấy trừ phi là nàng bên cạnh Ôn Đình Trạm lớn lên, bằng không ở nhan sắc phía trên, thế gian này chỉ sợ không có người lại có thể đủ siêu việt được. Mỹ nam cái gì nhất là đẹp mắt, dạ diêu quang thái độ cũng hiền lành không ít, có việc. Vừa mới, đa tạ cô nương ra tay cứu rút. Vị này tự vì Thuấn Vũ mỹ nam tử bởi vì yếu phù bạn tốt, phi thường dè dặt đối dạ diêu quang gật gật đầu. Dạ diêu quang dùng phi thường nóng bỏng mà lại rõ ràng ánh mắt lên lên xuống xuống đánh giá nháy mắt vũ, xem đối phương mạc danh kỳ diệu, chợt nghĩ đến vị cô nương này bản sự, cho rằng trên người bản thân có cái gì không thứ tốt có chút sởn gai ốc thời điểm. Dạ diêu quang mới thu hồi ánh mắt, khỏe môi một câu, nhìn ngươi tất nhiên là sinh ở phú quý nhân gia, ta người này tương đối vui mừng thực tế lòng biết ơn, các ngươi hai cái mạng người trị bao nhiêu, ngày mai đưa đến Liêu Hoa hạ ngụy. Trạch đó là. Nói xong, dạ diêu quang tiêu sái xoay người. Mang theo Ôn Đình Trạm cùng Kim Tử rời khỏi. Diêu diêu, ngươi có tâm sự. Trở lại ngụy trạch, Ôn Đình Trạm cũng không có đi nghỉ tạm, mà là nhìn dạ diêu quang nói. Dạ diêu quang lật một cái xem thường, gia hỏa này càng ngày càng có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, tức thời cũng không giấu giếm, đem hôm nay gặp được sự tình kỹ càng nói với Ôn Đình Trạm một lần, tự mình đã trải qua thiên phạt cùng A Lâm sự tình, Ôn Đình Trạm đối mấy thứ này đã không có như vậy e ngại. Nghe xong dạ diêu quang lời nói sau, trầm ngâm nói. Ngươi đang lo lắng cái gì? Hôm nay ta tiêu diệt chẳng phải cô hồn dã quỷ. Dạ diêu quang nhíu mày. Không là cô hồn dã quỷ. Ôn Đình Trạm nghe được cả kinh nói, đó là bị khống chế quỷ. Quỷ còn có thể bị sử dụng. Ngươi đều có thể bị sử dụng, quỷ vì sao không thể? Dạ diêu quang nói, quỷ có thể bị người khống chế, tỉ như ta có thể diệt nó, cũng có thể thu nó vì ta sử dụng, quỷ cũng khả năng bị quỷ sử dụng, thế gian này quỷ như người giống nhau có cường có yếu. Cường giả tự nhiên là thống ngự giả. Kia hôm nay này chỉ quỷ là bị người khống chế vẫn là bị quỷ khống chế. Ôn Đình Trạm vội hỏi, nếu như là người trước, kia chẳng phải là nói có một khả năng so dạ diêu quang còn muốn lợi hại người ở trong này, có phải hay không đối dạ diêu quang tạo thành tổn thương, nếu là người sau, này quỷ lợi hại như vậy có phải hay không đồng dạng uy hiếp đến dạ diêu quang? Là người. Dạ diêu quang khẩu khí rất chắc chắn, nếu là quỷ, như vậy này phụ dung chấn quỷ quái cũng không giống như... Ban đêm sẽ không chỉ có như vậy nồng cạn âm khí, chỉ có ta đồng đạo người trong, tài năng đủ đem âm khí che lấp, hành gặp không được người hoạt động. Người này muốn làm gì? Vì sao phải dùng quỷ? Ôn Đình Trạm trực giác không là người tốt. Thế gian này bất luận là như thế nào hình thành quỷ, như ta người như vậy gặp gỡ, nếu là sạch sẽ liền phải làm siêu độ, nếu là không sạch sẽ liền muốn tiêu diệt, quỷ quái tồn tại hội nhiễu loạn nhân gian trật tự, nuôi quỷ cũng hoặc là bắt quỷ đều là người tiên, tu luyện một đường đủ đường ngang ngõ tát. Rất nhiều chuyện hắn không tiện tự thân tự lực, có thể lợi dụng quỷ mị vì này bán mạng, phụ dung chấn cần phải tồn tại một cái tà tu người. Ngươi muốn đi đối phó hắn sao? Ôn Đình Trạm càng quan tâm này. Dạ Diêu Quang lắc lắc đầu, ta chưa hẳn là đối thủ của hắn, bất quá hôm nay ta giết hắn một cái nanh vớt, hắn cần phải đã cảnh giác, hắn có phải hay không chủ động tìm bên trên ta cũng không biết được, còn có A Lâm, ta sợ liền tính hắn không tìm bên trên ta, cũng sẽ không bỏ qua A Lâm, A Lâm là có tu vi lại làm ác qua quỷ, đúng là hắn muốn. Đây mới là Dạ Diêu Quang trong lòng lo lắng điểm, nàng trong tư tâm không nghĩ qua cùng này tà đạo người đánh lên, đối phương ẩn nút ở đây, hẳn là có điều kiêng dè, bởi vậy cần phải sẽ không tìm bên trên nàng tự bạo hành tung, dù sao cũng không biết của nàng tu vi. Chỉ khi nào đối phương gặp gỡ A Lâm, hắn liền tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy một cái tốt trợ thủ, A Lâm sự tình nàng đã nhung tay, liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Một khi A Lâm gặp chuyện không may, nàng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hiện tại chỉ có thể may mắn hôm nay nàng cảnh giác bắt lấy này chỉ tiểu quỷ, đã biết đối phương tồn tại, có thể sớm làm phòng bị, mà không là chờ đối phó ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, đối nàng cùng A Lâm thời cơ mà động. Chương 80, Thịnh Thế Mỹ Nhân 2. Bởi vì phá lệ lo lắng A Lâm, cho nên ngày kế sáng sớm Dạ Diêu Quang tu luyện xong, liền mang theo Ôn Đỉnh Trạm cùng Kim Tử đi tìm Ngụy Lâm, Ngụy Lâm cùng bọn họ ở địa phương cách một cái ngõ nhỏ, rất nhanh liền đến. Chính bị hạ bữa sáng, muốn lên án người đi mời các người, không nghĩ tới các người đã tới rồi. Ở chung xuống dưới, Ngụy Lâm bởi vì cùng Ôn Đỉnh Trạm có giao tình, cho nên lời nói rằng cũng trở nên hiền hòa không ít. Chính là đi lại đuổi sớm cơm. Dạ Diêu Quang cũng rất tùy ý trước tiên ở đã lên một nửa trước bàn cơm ngồi xuống, sau đó dương mắt hỏi, các ngươi tính toán thời điểm nào đi Hà Hoa Bá? Hà Hoa Bá chính là A Lâm phụ mẫu hiện tại đặt chân địa phương. Khi nói chuyện đồ ăn đã dọn lên đủ, Ngụy Lâm chào hỏi Ôn Đình Trạm ngồi xuống, dùng xong bữa sáng, có thể xuất phát, tôn cô nương rất tưởng niệm của nàng cao đường. Một lát, ta theo các ngươi một đạo. Dạ Diêu Quang nghe xong gật đầu, nói một câu, liền thân thủ kẹp lên một cái thủy tinh sủi cảo, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Ngụy Lâm có chút kinh ngạc, tuy rằng Dạ Diêu Quang liên tục đi theo bọn họ, nhưng là đều là từ một nơi bí mật gần đó, lúc này đột nhiên cải biến phương thức, nhưng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá Dạ Diêu Quang làm việc đều có chính nàng kết cấu, Ngụy Lâm cái gì đều không có hỏi, ba người liền một đạo dùng xong bữa sáng. Sau khi ăn xong, đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, Ngụy Lâm trong nhà mặt quản sự vội vàng mà đến, cầm trong tay một trương thiếp vàng thiếp mời, thần sắc vui mừng đưa cho Ngụy Lâm, trong giọng nói che giấu không dừng kích động, thiếu gia, là Trọng Nhị gia thiếp mời. Ngụy Lâm thân thể chấn động, trong mắt ước chế không dừng kinh ngạc, Trọng Nhị gia làm sao có thể đưa bái thiếp cho ta? Dạ Diêu Quang cũng không biết Trọng Nhị gia là ai, có thể toàn bộ Đại Nguyên Vương triều, phàm là thương hành người không có người không biết Trọng Nhị gia danh hào, đó là đứng ở Nguyên triều tài phú kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, chính là Đại Nguyên Vương triều hoàn toàn xứng đáng giàu nhất. Ngụy gia xem như là có tiền, có thể đứng ở Trọng gia trước mặt chính là không đáng kể. Trọng Nhị gia liền ở ngoài cửa, hắn nói là đến bái phòng Dạ cô nương. Quản sự này mới bình tĩnh một điểm. Mau đánh mở đại môn nên đón. Ngụy Lâm một bên phân phó, một bên quay đầu hỏi Dạ Diêu Quang, Dạ cô nương cùng Trọng Nhị gia quen biết? Không biết. Dạ Diêu Quang chi tiết lắc đầu. Nhưng lại Ôn Đình Trạm ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới đêm qua gặp được người. Trên thực tế, như Ôn Đình Trạm sở liệu, Ngụy Lâm nên đón vào vị nào phong tư chắc tuyệt, cẩm y hoa phục, cả người lộ ra một dòng thành tuyệt đẹp đẽ tuyệt sắc phong hoa nam tử, đúng là đêm qua bị Dạ Diêu Quang cứu giúp Thuấn Vũ, cũng là này đại nguyên triều thanh danh lan xa đệ nhất mỹ nam tử kiêm thứ nhất hào phú, Trọng Nhiêu Phàm. Đêm qua tâm sự trọng trọng, Dạ Diêu Quang tuy rằng đã hiểu biết này nam nhân dung mạo có thể xưng là có 102 thiên hạ, có thể hôm nay lại nhìn, lại vẫn như cũ bị thật sâu rung động. Hắn mặc một thân màu xanh nhạt nghiêng khâm tơ vàng đường viền cầm bào, áo choàng có phong cách cổ xưa đường vân có vẻ phá lệ đại khí, bên ngoài là một thân màu xanh váy dài cổ tay áo cổ áo khâm bên ấn màu vàng đường vân bên ngoại bào, bên hông là một cái màu vàng hàm ngọc đai lưng hạ treo một khối giá trị xa xỉ song ngư ngọc bội, hành tẩu gian tay áo bào hơi hơi phất động, một buộc như mực tóc dài bị đỉnh đầu xanh biết sắc ngậm châu mỹ ngọc mũ ngăn trợn, một thân trang điểm không một không để lộ ra tinh tế, chính như hắn ngũ quan. Đây là một cái dài một trương trứng ngỗng hình mặt nam tử, nhưng là hắn bay xéo vào tóc mai dài nhỏ lại hàm chứa kiếm giống như sắc bén khí mi, thẳng đứng mang theo một tia ưng câu giống như sắc bén mũi, thâm thúy lượn lờ mỏng vần cạn xương giống như nhìn không thấu mắt, đem mặt hắn phát họa không có một tia nhu nhược nữ khí, ngược lại phản xạ ra một loại vừa nhu trung hòa tuyệt mỹ. Hắn chậm rãi theo chính đường bước tao nhã bộ pháp đi tới, ống tay áo phẩy qua đỉnh viện sơ mở hoa đào, cuốn hồng nhạt cánh hoa, dắt như hoa đào giống như diễm quang sáng quắc bức người chi thế mà đến. Áo hương tóc mai ảnh hoa còn say, thu thủy thiên vận, khởi mộng ngàn năm, lấy gì họa quân nhan. Dạ cô nương, Trọng Mỗ tiến đến đáp tạ ân cứu mạng. Trọng Nhiêu Phàm đứng ở Dạ Diêu Quang trước mặt, khỏe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra chợt lóe xấu hổ sát hoa đào cười yếu ớt, nho nhã lễ độ nói. Dạ Diêu Quang có chút tránh thần, thật đẹp, rất tờ mờ mỹ, này yêu nghiệt lại không là thật sự yêu nghiệt, bằng không nàng còn có lấy cớ đem cho thu đi. Diêu Diêu. Ôn Đình Trạm gặp chính mình tiểu vị hôn thê tựa hồ lại bị sắc đẹp sở mê hoặc, không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hô Dạ Diêu Quang một tiếng, sau đó bản năng không thích này mỹ được quá mức không chân thực nam nhân, không giấu vết lại sờ sờ mặt mình, nghĩ ngày sau hắn định muốn vượt qua này nam nhân, nhường hắn Diêu Diêu thấy hắn sau, lại vô nhan sắc có thể đập vào mắt. Dạ Diêu Quang này mới lóe lóe ánh mắt lấy lại tinh thần, nỗ lực nhường chính mình dùng bình thường tâm đi xem Trọng Liêu Phàm, nghe nói Trọng công tử ra tư pha giải. Không nên trách nàng tham tài, hiện tại có thể nhường nàng ngăn cản sắc đẹp, cũng liền chỉ có tiền tài. Đi theo Trọng Liêu Phàm mà đến đại quản gia vừa nghe Dạ Diêu Quang mở miệng liền một câu này, nhất thời nhìn về phía Dạ Diêu Quang ánh mắt còn có chút mịt mờ. Liền ngay cả Ngụy Lâm cũng không hiểu Dạ Diêu Quang như vậy người thông minh làm sao có thể nói ra nói như vậy. Phải biết rằng Trọng Liêu Phàm cũng không phải là người bình thường, lại nhiều tiền tài cũng mua không đến Trọng Liêu Phàm một cái ân tình, nếu là nhường Trọng Liêu Phàm thiếu một cái ân tình, nhất là ân cứu mạng, kia được đến ưu việt cũng không tiền tài có thể cân nhắc. Tiền tài cho Trọng Liêu Phàm mà nói, bất quá là một cái chữ số. Gia tư còn tốt xem. Trọng Liêu Phàm mỉm cười trả lời. Dạ Diêu Quang liền cười tủm tỉm đem nàng trắng đoán dài nhỏ mềm mại bàn tay rôi đến Trọng Liêu Phàm trước mặt. Trọng Liêu Phàm sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng đi lại. Dạ Diêu Quang nhíu mày, ngươi không là đến đưa tạ lễ sao? Cầm đến a. Vô luận là Ngụy Lâm vẫn là xem qua đủ thứ nhân vật Trọng Liêu Phàm, đều không có người gặp qua Dạ Diêu Quang như vậy trực tiếp đòi tiền muốn tạ lễ cô nương. Ngụy Lâm mở to hai mắt nhìn, Trọng Liêu Phàm hoàn hảo chính là trong nháy mắt lỗi kinh ngạc, cũng rất mau khôi phục bình tĩnh, theo bên hông lấy xuống treo xong ngư ngọc bội có một nút giải rút, thế nhưng có thể chia làm hai con cá nhì, một cái màu tím đuôi màu lục con mắt, một cái màu lục cái đuôi màu tím con mắt. Đem người trước đưa cho Dạ Diêu Quang. Còn đây là ta chi tín vật, bằng này có thể điều động ta trọng ra toàn bộ người tiền của một lần. Dạ Diêu Quang nhìn kia một đôi dài nhỏ mang theo vết chai mỏng khớp xương rõ ràng ẩn chứa lực lượng tay nâng một khối ngọc bội ở trước mắt nàng, này ngọc đều không phải giống như ngọc, chẳng những giá trị xa xỉ, vẫn là pháp khí. Mặt trên ẩn chứa dày đặc sinh cắt khí lệnh Dạ Diêu Quang tim đập thình thịch. Nhưng nàng nhưng không có tiếp nhận đến, mà là ngước mắt nhìn về phía Trọng Liêu Phàm, toàn bộ người lực tài lực sở hữu. Ngươi liền không sợ ta duy nhất đem ngươi trọng ra tiền tài về làm sở hữu. Cô nương nếu là nguyện ý vì trọng mỗ tiếp nhận này ngàn cân gánh nặng, trọng mỗ cầu còn không được. Trọng Liêu Phàm không có một tia miễn cưỡng chần chờ cùng do dự, hát rượu thạch giống như con ngươi hết sức bằng thẳng. Này ngọc bội ta không cần, song ngư cách nhau, đó là ngươi đại nạn buông xuống lúc. Dạ Diêu Quang sở dĩ không tiếp, liền là vì này song ngư ngọc bội đã cùng Trọng Liêu Phàm tương liên, một khi tách ra, Trọng Liêu Phàm sẽ có sinh tử đại nạn. Chương 81, nói nàng trợ trụ vi ngược. Dạ Diêu Quang lời nói nhường Trọng Liêu Phàm một xá, hắn sắc mặt nghiêm nghị nói, đa tạ cô nương chỉ điểm. Lòng biết ơn vẫn là dùng thực tế hành động tỏ vẻ tương đối nhường ta vui mừng. Dạ Diêu Quang giật giật đưa ra đi tay. Nguyên chỉ bị hạ này một phần lễ, đã cô nương lại chỉ điểm Trọng Mỗ một lần, Trọng Mỗ tự nhiên muốn tốt sinh chuẩn bị tạ lễ, xin mời cô nương lại chờ bên trên mấy ngày. Trọng Liêu Phàm đột nhiên nói, ngươi còn có 6 ngày thời gian. Dạ Diêu Quang rất khẳng khái gật đầu, nếu là ngươi vô sự, ta còn có việc trong người, đi trước một bước. Dạ Diêu Quang cũng không có cho Trọng Liêu Phàm nói chuyện cơ hội, mượn cất dấu A Lâm rủ giấy vẽ đi ra tòa nhà, Ôn Đình Trạm tự nhiên cùng Dạ Diêu Quang cùng nhau, Ngụy Lâm đối Trọng Liêu Phàm ôm quyền sau cấp tốc đuổi kịp. A Lâm, chỉ có thể ủy khuất ngươi đứng ở du nội, Phù Dung Trấn có một chuyên bắt quỷ tà tu người, ta không thể đại ý, đợi đến Hà Hoa Bá ta lại thả ngươi đi ra. Lên xe ngựa. Dạ Diêu Quang cũng không có đem A Lâm thả ra tới, nàng biết A Lâm có bao nhiêu sao hy vọng có thể nhìn một cái thế gian này phong cảnh, nhưng hôm nay là phi thường thời khắc. Dạ cô nương yên tâm, A Lâm ở trong này tốt lắm. A Lâm tự nhiên đáp ứng, tuy rằng nàng rất khát vọng nhìn đến bên ngoài thế giới, có thể nàng càng khát vọng cùng cha nương gặp nhau. Xe ngựa đi trước, Dạ Diêu Quang toàn bộ tinh thần đề phòng, không có tâm tư đi xem bên ngoài, mà bên ngoài một đôi thân tương tự tuổi trẻ nam nữ. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp lay động quầy hàng bên trên gì đó, theo này một cái quầy hàng chạy đến một cái khác quầy hàng, trước mắt mới lạ, ăn mặc cũng không bần cùng, lại phảng phất không có từng trải việc đời nông dân, nàng bên cạnh ôm một thanh kiếm tuổi trẻ công tử liên tục đi theo nàng. Tiểu sư muội, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ để ý mua, sư huynh tặng cho ngươi. Tuổi trẻ công tử trước mắt lấy lòng nhìn chính mình như nước trong veo sư muội, ngựa khí phá lệ ân cần. Mấy thứ này ta đều vui mừng, ta như đều phải, ngươi mua sao? Thiếu nữ ánh mắt phá lệ linh động, cổ linh tinh quái lườm tuổi trẻ công tử một mắt. Tuổi trẻ công tử nhất thời xấu hổ thân thủ sờ sờ trên người, mà sau vẻ mặt đau khổ lắc đầu.
Được rồi, ta liền nhìn xem liền tốt. Thiếu nữ cười trừng mắt nhìn.